Vương Đằng nghe vậy nhất thời cắn răng nghiến lợi nói, cùng mấy tên đệ tử này lại có nhiều chút cùng chung mối thù. Nọ vậy đáng chết hói đầu hạc, lại gieo họa hơn 2000 bụi cây linh dược, lại chỉ cho hắn 2 cây. Quả thực rất đáng hận. Như thế liền đa tạ sư đệ. Vị sư đệ này thật là một cái người thật tốt, chúng ta không quen biết, lại nguyện ý giúp bọn ta bắt đầu kia đáng chết gà núi. Ta là Trương Tùng, không biết huynh đệ tục danh. Vài tên thủ hộ dược viên đệ tử nghe được Vương Đằng lời nói, nhìn Vương Đằng kia một bộ cùng chung mối thù bộ dáng, trong lòng nhất thời rối rít cảm động không thôi, đối với Vương Đằng hảo cảm sinh nhiều. Tại hạ Vương Đằng. Vương Đằng mở miệng nói. Nguyên lai là Vương Đằng sư đệ, không dối gạt sư đệ, bên ta mới vừa nhìn thấy sư đệ, cũng cảm giác cùng sư đệ rất là ăn ý, mới gặp mà như đã quen từ lâu. Trương Tùng mở miệng nói, liền hướng mới vừa sư đệ lời nói này, sau này sư đệ nếu là ở Tinh Võ Học Viện gặp phải phiền toái gì, mặc dù tới tìm chúng ta. Không sai, nếu là gặp phải phiền toái, mặc dù tới tìm chúng ta, nếu có thể giúp, chúng ta nhất định hết sức tương trợ. Mấy cái khác thiếu niên đối với Vương Đằng cũng đều rất có hảo cảm, tiếp lời nói. Bọn họ trước đây một mực đợi tại Hậu Sơn Cấm Địa Dược Viên, ngược lại cũng không nghe nói qua Vương Đằng. Như thế ta liền cảm ơn trước chư vị sư huynh. Vương Đằng chắp tay kêu. Mấy người cũng không ở lâu, đạo, chúng ta còn phải đi tìm cái kia đáng chết gà núi, hy vọng có thể ở Yến Lao xuất quan trước bắt cái kia gà núi, cũng tốt lấy công chủ tội, liền không nữa này ở lâu, Vương Đằng sư đệ, cáo tử. Chư vị sư huynh đi thong thả. Vương Đằng chắp tay một cái đạo. Mấy người đi ra sân sau, Trương Tùng vừa quay đầu đạo, sư đệ nếu là thấy cái kia gà núi, nhớ nhất định phải nói cho ta biết môn. Nhất định. Vương Đằng vẻ mặt trịnh trọng nói. Trương Tùng đám người vui vẻ yên tâm đi, xa xa mơ hồ chuyển tới bọn họ đối với hói đầu hạc tiếng chửi rủa. Vương Đằng nụ cười trên mặt dần dần thu lại, xoay người trở lại giữa sân. Cửa phòng vén lên một cái kẽ hở, một cái quay tròn con ngươi ở trong khe cửa chuyển động. Thấy mấy cái thủ hộ dược viên đệ tử rời đi, hói đầu hạc mới vừa mở cửa phòng, từ trong phòng đi ra. Chủ nhân không hổ là chủ nhân, trong lời nói không lọt chút nào sơ hở, vài ba lời liền để cho bọn họ hảo cảm tăng nhiều, ta đối với chủ nhân ngưỡng mộ, giống như nước sông cuồn cuộn. Hói đầu hạc lắc một cái đi tới Vương Đằng trước mặt, mặt đầy kính nể nói. Nhưng mà sau một khắc, theo phanh một tiếng vang trầm trầm, hói đầu hạc đột nhiên gào lên thê thảm, lần nữa bị Vương Đằng một cước đạp bay ra ngoài. Chủ nhân, ngươi tại sao lại đá ta? Hói đầu hạc đụng vào nhuyễn bột trên tường, há mồm kêu rên nói. Vương Đằng không nói gì, ở trong sân thập một nhóm tuổi lửa, chi khởi giá tử, sau đó nhìn hói đầu hạc liếc mắt, nhàn nhạt nói, qua. Hói đầu hạc một rung một cái đi tới, nhìn trên mặt đất kia một nhóm tuổi lửa, cùng với chi lên vị nướng, hiếu kỳ nói, chủ nhân, ngươi chi vị nướng làm gì? Gà rừng nướng. Vừa nói, Vương Đằng lại tìm đến một cây gậy. Hói đầu hạc nhất thời thân thể cứng đờ, liền vội vàng hướng về sau lùi một bước, ngượng ngùng cười nói, cái đó. Chủ nhân, nơi này không có gà núi, chỉ có một con hạc nha. Thật sao? Nướng hạc nhục đại khái so với gà núi nhục càng ngon lành một ít đi. Vương Đằng xem nó liếc mắt, nhàn nhạt nói. Hói đầu hạc nghe vậy cả người lông chim trong nháy mắt liền nổ lên đến, cổ dựng lên, đầu hai bên hai con ngươi tử nhất thời trừng tròn xoe, ta đưa ngươi làm chủ nhân, ngươi lại muốn ăn ta. Vừa nói, nó bước chân lui về phía sau, muốn chạy ra. Nhưng mà Vương Đằng tốc độ cần gì phải sự khủng bố. Ở nó xuất ra chân chạy ra trong nháy mắt, một cái liền bắt nó. Chủ nhân, ta đối với ngươi trung thành cảnh cảnh, ngươi không thể ăn ta nha, ăn ta ngươi sau này đi nơi nào tìm giống ta như vậy trung thành hạc. Hói đầu hạc liền vội vàng kêu. Vương Đằng làm như không nghe, tay trái nắm hói đầu hạc, tay trái nắm một cây côn gỗ, ánh mắt liếc liếc hói đầu hạc cái mông, lâm vào quân quýt. Ngươi cảm thấy, ta là dùng sợi dây đem ngươi cùng côn gỗ buộc chung một chỗ đuổi trên cái giá đã nương chín đâu rồi, hay là dùng côn gỗ đưa ngươi sâu nướng tốt hơn? Vương Đằng mở miệng nói. Hói đầu hạc nhất thời lông tơ đào thụ, đồng thời cảm thấy hoa cúc căng thẳng, hai cánh gấp vội vàng che sau lưng, hai chân càng là kịch liệt dãy rủa lên. Không muốn a, chủ nhân, tiểu hạc sai, tiểu hạc biết sai, ngươi không thể làm như vậy a. Hói đầu hạc kịch liệt phản kháng đạo. Ồ, biết sai. Sai ở nơi nào? Vương Đằng dừng động tắt lại, nhàn nhạt nói. Đúng vậy, ta sai ở nơi nào? Hói đầu hạc nghe vậy ngơ ngác đạo. Sau đó liền thấy Vương Đằng đem côn gỗ xít lại gần tới, nhất thời lồng chim giai chiến, liền vội vàng gào to. Ta biết sai nơi đó, ta không nên đi sau núi cấm địa dược viên tử ăn trộm linh dược. Chủ nhân, ta biết sai, cầu xin ngươi hạ thủ lưu tình, tha cho tiểu hạc lần này đi, tiểu hạc sau này cũng không dám. Nữa, xem ra ngươi chính là không biết mình sai ở nơi nào. Ừ. Ta vừa mới nhưng là gió nghe, kia sau núi dược viên, chừng 20 mẫu dược điển, 3.000 bụi cây nhập phẩm linh dược, còn có hơn 500 phần linh dược mầm ngống. Kia linh dược mầm ngống tạm lại không nói, 3.000 bụi cây nhập phẩm linh dược, người ăn trộm hơn 2.000 bụi cây, để lại cho ta dĩ nhiên cũng làm chỉ có 2 cây. Vương Đằng sắc mặt biến thành màu đen, lạnh lùng nói. Chương 140, lẻn vào nội viện. Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu Hạc Phương mới rốt cục tỉnh ngộ lại, liền vội vàng gào khóc nói, ta sai chủ nhân, ta sau này cũng không dám. Nữa, sau này ta muốn là lấy được thứ tốt, ta phân ngươi một thành. Một thành. Vương Đằng nghe vậy trên óc nhất thời hiện lên từng đạo hát tuyến. Hai thành. Ừ. Ba thành, không thể nhiều hơn nữa. A bảy thành, cho ngươi bảy thành. Hói đầu Hạc cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục. Vương Đằng lại từ hói đầu Hạc trên người lục soát ra mấy bội linh dược, mới vừa bỏ qua cho nó. Vừa vặn, ta bây giờ tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng, vừa vặn dùng những linh dược này, tới củng cố một phen tu vi. Vương Đằng liếc về hói đầu Hạc liếc mắt, mở miệng nói. Hói đầu Hạc nằm trên đất không nhúc nhích. Đấu. Đừng giả bộ chết, ta hỏi một chút ngươi, kia sau núi cấm địa, chính là ở trong nội viện, dược viên chỗ, nghe nói càng là còn sắp đặt rất nhiều trận pháp, cấm chế, ngươi là thế nào chạy vào đi. Vương Đằng đá một cước hói đầu Hạc, mở miệng hỏi. Những trận pháp đó cùng cấm chế, hắn mặc dù biết phương pháp phá giải, nhưng là lại bị giới hạn tu vi, phá giải rất là phiền toái, phải hao phí không thiếu thời gian. Không nghĩ tới hói đầu Hạc lại có thể chuẩn vào bên trong viện sau núi cấm địa, còn đi dược viên bên trong gieo hỏa một phen. Thấy Vương Đằng một cước đạp đến, hói đầu Hạc nhất thời thoan khởi đến, mở miệng nói, Hạc vạn pháp tất cả thông, chính là mấy cái trận pháp cấm chế há lại có thể đỡ nổi ta. Bất kể trận pháp gì cấm chế, ở trước mặt ta, cũng cùng giấy một dạng muốn vào nội viện, chạy vào dược viên có gì khó khăn. Trên người của ngươi, cũng không tu vi ba động, cũng có thể phá trận. Vương Đằng nghe vậy nhất thời mắt sáng lên. Hắn cũng tinh thông trận pháp đại đạo, nhưng là lại bị giới hạn tu vi, không cách nào phát huy ra. Đầu này hói đầu Hạc, rõ ràng cũng không có cao thâm tu vi, lại có thể phá trận pháp. Cái này, thật ra thì ta căn sẽ không nhận ra được ngươi nói trận pháp gì cùng cấm chế, trực tiếp liền đi vào. Hói đầu Hạc ngượng ngùng cười một tiếng nói. Vương Đằng ánh mắt nhìn chằm chằm hói đầu Hạc, tâm niệm chuyển động, hói đầu Hạc lai lịch bí ẩn, trong óc lại là một mảnh hỗn độn, trên người nhiều chút chỗ thần kỳ. Hắn cũng tịnh không cảm thấy thái quá kinh kỳ. Buổi tối ngươi theo ta đi một chuyến. Trầm tư chốc lát, Vương Đằng hướng hói đầu Hạc giao phó một câu, sau đó liền trở về phòng bên trong, củng cố tu vi. Mà ở Vương Đằng đợi ở trong phòng mình củng cố tu vi thời điểm. Một tin tức, lại là rất nhanh truyền khắp Tinh Võ Học Viện. Có tiến vào yêu phong cốc bí cảnh lịch luyện đệ tử, từ yêu phong cốc bí cảnh trở về, mang ra khỏi một tin tức. Nghe nói yêu phong cốc bí cảnh bên trong, cao cấp tà ma số lượng lớn giảm. Thiên ma càng là ít ỏi có thể thấy, phảng phất gặp phải một lần đại thanh lý. Tin tức này, để cho Tinh Võ Học Viện rất nhiều đệ tử giật mình không thôi. Chuyện gì xảy ra? Đây là thật sao? Yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao cấp tà ma, còn có thiên ma, đều bị người dọn dẹp sạch. Không thể nào, học viện cũng không từng tổ chức cao thủ, đi yêu phong cốc bí cảnh tạo thành cao cấp tà ma cùng trời ma. Nghe nói là ở đường Nguyệt Sư tỷ một lần cuối cùng từ yêu phong cốc bí cảnh sau khi đi ra. Có người tiến vào yêu phong cốc bí cảnh bên trong, liền phát hiện trong đó cao cấp tà ma cùng trời ma, đều đã vô cùng khó mà thấy. Nói như vậy là đường Nguyệt Sư tỷ làm sao? Đường Nguyệt Sư tỷ thực lực, lại nhưng đã có thể đánh chết chân chính thiên ma sao? Điều này sao có thể, thiên ma thực lực cường hãn, nhưng là tương đương với nguyên cương cảnh cường giả, hơn nữa 108 mạch, từng cái thiên ma trong lãnh vực, đều có vô số thiên ma, coi như đường Nguyệt Sư tỷ thực lực bây giờ, đã đủ để địch nổi tầm thường thiên ma. Cũng không khả năng đem toàn bộ thiên ma cũng chém hết đi. Tinh Võ Học Viện không ít học viên nghị luận ầm ĩ. Tin tức nhanh chóng truyền bá ra, Tinh Võ Học Viện chư vị trưởng lão cũng nghe được tin tức. Yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao cấp tà ma cùng trời ma, gặp phải đại thanh tẩy, cơ hồ diệt tuyệt. Nghe được tin tức này, chư vị trưởng lão rối rít kinh nghi không dứt, điều này sao có thể? Bọn họ căn không có tổ chức cao thủ tiến vào yêu phong cốc bí cảnh tạo thành cao cấp tà ma cùng trời ma a. Nghe nói có thể là Đường Nguyệt gây nên. Trước đây nàng từng tiến vào yêu phong cốc bí cảnh, ở nàng sau khi đi ra, phía sau tiến vào yêu phong cốc bí cảnh đệ tử liền phát hiện bí cảnh bên trong khó mà gặp được cao cấp tà ma, có mấy cái đệ tử lớn mật đi sâu vào thiên ma lĩnh vực, phát hiện thiên ma trong lĩnh vực lại không có một con thiên ma. Tinh Võ Học Viện tất cả trưởng lão toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh sợ, ngay sau đó tìm tới Đường Thanh Sơn, đem việc này báo cho biết. Chuyện này ta đã nghe nói. Đường Thanh Sơn cau mày một cái, mở miệng nói, yêu phong cốc bí cảnh. Tổng cộng 108 mạch, mỗi một mạch đều có rất nhiều cao cấp tà ma cùng với thiên ma, coi như là ta, cũng không thể đem bí cảnh bên trong cao cấp tà ma cùng trời ma dọn dẹp sạch sẽ, Nguyệt Nhi tự nhiên càng không thể nào làm được. Chuyện này chắc hẳn là lời đồn đãi. Như vậy đi, tổ tiên đan dệt một ít nhân thủ, đi yêu phong cốc bí cảnh điều tra xác nhận một phen, nhìn một chút bí cảnh bên trong cao cấp tà ma cùng trời ma, là có hay không đều bị dọn dẹp. Màn đêm buông xuống. Vương Đằng mang theo hói đầu hạc, hướng nội viện cửa vào sờ qua đi. Có thể hay không phá vỡ cấm chế này? Vương Đằng thấp giọng hỏi. Hói đầu hạc nghe vậy thẳng hướng nội viện cửa vào đi tới. Làm chạm tới nội viện cửa vào ra cấm chế, hói đầu hạc trên người, nhất thời hiện ra từng đạo theo hoa văn bí ẩn, kia từng đạo hoa văn bí ẩn, hiện lên kim quang, không đi vào viện cửa vào cấm chế chính giữa. Kia cấm chế nhất thời đung đưa một vòng rung động, lại tạm thời mất đi hiệu lực, mà hói đầu hạc cũng nên ngang đi vào trong nội viện. Vương Đằng thấy vậy nhất thời trong lòng cả kinh. Màu vàng kia văn lạc là vật gì, lại có thể trực tiếp quấy nhiêu cấm chế, khiến cho tạm thời mất đi hiệu lực. Vương Đằng mâu quang hừng hực, nhìn về phía hói đầu hạc ánh mắt có chút biến hóa, đầu này hói đầu hạc, thật là càng ngày càng thần bí. Vừa lúc đó, kia một vòng rung động bắt đầu rút về, cấm chế lại phải khôi phục. Vương Đằng liền vội vàng lắc người một cái, ở cấm chế sắp lần nữa khôi phục thời điểm, tránh vào trong nội viện. Trong đầu, thần ma lệnh truyền tới ba động cảm giác nhất thời trở nên mãnh liệt một ít. Căn cứ thần ma lệnh cảm ứng, Vương Đằng cẩn thận từng ly từng tí bí mật đi đi qua. Một hồi lâu sau, dưới bóng đêm, một tòa mông lung tháp cao dọi vào đến Vương Đằng trong tầm mắt. Tòa này tháp cao, chung quanh tản ra mông lung huy hoàng, ở dưới bóng đêm rất là nổi bật. Tháp cao giống như một cái thiên kiếm, bút cắm thẳng vào thâm thúy trong bầu trời đêm. Một người một hạc đi tới tháp cao phụ cận, còn không có nhích tới gần, cũng đã cảm nhận được một cổ hơi thở mãnh liệt ba động, giống như nộ hải sóng cuồng một dạng áp bách qua. Kia từng cổ một mãnh liệt địa sát chi khí, không ngừng mãnh liệt, dọc theo tòa này tháp cao, phóng lên cao, khí thế khoáng đạt, khiến cho người rung động không dứt. Đây chính là nội viện tu luyện tháp sao? Thật cường liệt địa sát chi khí. Thần ma lệnh cảm ứng càng phát ra mãnh liệt, món đó bảo vật, chẳng lẽ là trong này viện tu luyện trong tháp? Vương Đằng trong lòng lộ vẻ xúc động, mãnh liệt như vậy địa sát chi khí, khó trách truyền thuyết này bên trong có thể gia tăng thập bội tu luyện hiệu suất nội viện tu luyện tháp, đến bây giờ mấy có lẽ đã mất đi tăng lên tu luyện hiệu suất tác dụng. Bỏ phiếu. Chương 141, chế đi chép. Đến gần tòa này nội viện tu luyện tháp, kia địa sát chi khí đánh vào cảm giác nhất thời trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhất ba sát khí, không ngừng mãnh liệt, khí tức cường đại áp bách, để cho người không khỏi sinh ra một loại hít thở không thông cảm giác. Bất quá Vương Đằng lại cũng không để ý, kính sông trước mắt tòa này trong tháp cao, về phần hói đầu hạc chính là cũng không đi theo đi lên, lưu chờ ở bên ngoài. Hắn tu luyện thái cổ thần ma quyết bên trong, bao hàm mấy môn phụ trợ tu luyện bí thuật, một cửa trong đó nguyên bí thuật có thể chuyển hóa đủ loại âm sát khí là nguyên chân khí, địa sát chi khí cũng là thuộc về âm sát khí. Mới vừa bước vào tu luyện trong tháp, Vương Đằng cũng cảm giác được một cổ so với mới vừa ở bên ngoài cảm nhận được cường thịnh hơn gấp mấy lần địa sát chi khí, trong nháy mắt cuốn mà. Đồng thời còn có một cổ đậm đà thiên địa nguyên khí xen lẫn hỗn hợp ở địa sát chi khí bên trong, cùng mãnh liệt mà. Bất quá đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, loại trình độ này địa sát chi khí, cho dù không dùng tới nguyên bí thuật, đối với Vương Đằng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tu luyện trong tháp không gian vô cùng rộng lớn, Vương Đằng nhưng mà tùy ý đảo mắt nhìn liếc mắt, đang muốn leo lên đệ nhị tầng. Vừa lúc đó, Vương Đằng trước mặt đột nhiên đan dệt ra từng đạo kim sắc thần văn, đồng thời, hắn cảm giác có một cổ lực bài xích mãnh liệt mà. Kia từng đạo kim sắc thần văn vặn vẹo thành hai cái kim sắc văn tự, danh hiệu. Nhìn thấy hai cái này đột ngột hiện lên kim sắc văn tự, Vương Đằng lập tức liền nhớ lại. Trước đây Tiểu Nga cùng Phương Lánh hai người mang theo hắn quen thuộc Tinh Võ Học Viện thời điểm, từng cùng hắn nói qua nội viện này tu luyện tháp thần bí, phàm là lần đầu tiến vào bên trong viện tu luyện tháp người, đều cần mô phỏng khắc lại tên mình. Nội viện này tu luyện trong tháp, tích chứa có một loại đặc thù nào đó quy tắc trật tự, chỉ có mô phỏng khắc lại tên mình, bị nội viện tu luyện tháp quy tắc ghi chép sau, mới có thể ở trong tháp lưu lại, nếu không lời nói, sẽ gặp bị lực lượng thần bí đuổi ra ngoài. Vương Đằng không có lãng phí thời gian, giơ tay lên cách không khắc họa xuống Tu La hai chữ. Hắn không có dùng chính mình tên thật, bởi vì lần này là chuồn êm vào bên trong viện tu luyện trong tháp, vận dụng tên thật, e rằng có phiền toái. Kia Tu La hai chữ khắc họa sau khi đi ra, liền hóa thành một vệt kim quang, phảng phất khí tức là cấn một dạng xông vào Vương Đằng trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Mà kia hai cái do kim sắc thần văn xuôi ngược thay đổi mà thành văn tự, chính là dần dần nhạt đi, cuối cùng tan biến không còn dấu tích. Mà kia bao phủ tới đổi lực, cũng tiêu tan theo. Nội viện này tu luyện trong tháp, quả nhiên ẩn chứa quy tắc chi lực, tòa tháp này, không đơn giản a. Vương Đằng lẩm bẩm, ánh mắt có chút lóe lên. Thu hồi suy nghĩ, Vương Đằng nhanh chóng hướng về thượng nội viện tu luyện tháp đệ nhị tầng. Trong nháy mắt, trong óc, kia thần ma lệnh cảm ứng, trở nên buộc phát manh liệt lên. Cái này làm cho Vương Đằng trong lòng cơ đã chắc chắn, thần ma lệnh cảm giác đến món đó thần bí trọng bảo, rất có thể liền giấu ở tu luyện trong tháp. Vương Đằng không có ở đệ nhị tầng dừng lại, căn cứ thần ma lệnh cảm ứng, một đường đi lên trên, xông lên nội viện tu luyện tháp thứ 20 tầng. Mà ở Vương Đằng không ngừng xông lên nội viện tu luyện tháp tầng cao hơn thời điểm. Nội viện tu luyện tháp bên cạnh, một tòa cao đại trên mặt tấm bia đá, thậm chí có một tấm bảng, phía trên kim sắc văn tự lóe lên, Tu La hai chữ, bất ngờ hiện lên trên đó, hơn nữa hạng nhanh chóng tăng lên. Ở Tu La hai chữ phía sau, còn có một nhóm kim sắc văn tự, ghi chú bao nhiêu tầng. Làm Vương Đằng bước vào nội viện tu luyện tháp thứ 20 tầng lúc, Tu La tên, bất ngờ lên đỉnh cao bia đá lớn, đứng hàng đệ nhất. Tòa này cao bia đá lớn, cùng tu luyện tháp có nào đó thần bí liên lạc, nguyên là dùng để phản hồi tu luyện trong tháp, các đại tu luyện thạch thất chiếm dùng tình huống. Nhưng theo tòa này nội viện tu luyện tháp phát sinh biến cố sau, tòa này cao bia đá lớn cũng phát sinh biến hóa, hoàn toàn biến thành một tòa bảng. Leo lên nội viện tu luyện tháp tầng số càng cao, hạng lại càng cao. Mà từ nội viện tu luyện tháp biến cố sau, trước mắt mới chỉ, nội viện tu luyện tháp hạng cao nhất cũng bất quá xông đến thứ 20 tầng mà thôi. Thật cường liệt địa sát chi khí, coi như là ta, vận chuyển nguyên bí thuật, lại đều cảm giác được áp lực. Bất quá, nội viện này tu luyện tháp, với ta mà nói, ngược lại thật là một cái tuyệt diệu nơi tu luyện, ta nguyên bí thuật, có thể hấp thu chuyển hóa địa sát chi khí, ở cộng thêm nơi này đậm đà thiên địa nguyên khí, ở chỗ này tu hành, làm ít công to không thôi. Vương Đằng không nhịn được thở dài nói. Bất quá hắn lần này chính là trộm vào nội viện này tu luyện tháp, không thể nào ở chỗ này ở lâu, lần này lẻn vào đi vào, cũng chỉ là tìm kiếm thần ma lệnh cảm ứng được món đó thần bí trọng bảo. Ở thứ 20 tầng hơi dừng lại, dần dần thích ứng thứ 20 tầng địa sát chi khí cường độ sau, Vương Đằng liền bắt đầu tiếp tục hướng tầng cao hơn bước đi. Mà bên ngoài, nội viện tu luyện tháp bên cạnh tòa kia cao bia đá lớn thượng, Tu La phía sau vậy được kim sắc văn tự, cũng đang không ngừng lóe lên, thay đổi. Thứ 21 tầng. Thứ 22 tầng. Tầng 23. Thẳng đến thứ 49 tầng thời điểm, Vương Đằng bước chân phương mới rốt cục dừng lại. Giờ phút này, thứ 49 tầng bên trong. Kia nồng nặc địa sát chi khí, cùng với thiên địa nguyên khí, đem Vương Đằng bao phủ hoàn toàn. Từng cổ một mãnh liệt địa sát chi khí, không ngừng áp bách Vương Đằng, đánh vào Vương Đằng tâm thần, đồng thời ăn mòn Vương Đằng thân thể. Cho dù Vương Đằng trong tay nắm giữ nguyên bí thuật, nhưng giờ phút này, thứ 49 tầng địa sát chi khí, độ dày quả thực quá cao, cường độ quá lớn, bị giới hạn Vương Đằng bây giờ tu vi, nguyên bí thuật cũng không cách nào trước tiên đem tràn vào Vương Đằng trong cơ thể địa sát chi khí toàn bộ chuyển hóa. Không được, càng đi lên, địa sát chi khí độ dày càng cao, đến bây giờ, nơi này địa sát chi khí độ dày đã có nhiều chút vượt qua ta phạm vi thừa nhận. Không thể ở đi lên. Vương Đằng sắc mặt hơi trắng bệnh, cường đại địa sát chi khí không ngừng cọ rửa thân thể của hắn, để cho hắn cảm nhận được cực lớn thống khổ. Trong óc, thần ma lệnh rung rung càng phát ra lợi hại, điều này nói rõ Vương Đằng đã đến gần kia cọc thần bí trong bảo, nhưng giờ phút này, Vương Đằng lại thì không cách nào đi lên nữa. Mà nay thứ 49 tầng, đã là trước mắt hắn có thể đạt đến cực hạn. Nếu là ở đi lên, vậy càng thêm cuồng bạo địa sát chi khí, hắn không thể nào chịu được. Ta bây giờ tu vi, hay lại là quá thấp, nguyên bí thuật bị hạn chế, nếu là tu vi lại cao một chút, nguyên bí thuật uy lực liền sẽ gia tăng thật lớn, chuyển hóa địa sát chi khí tốc độ, cũng sẽ nhanh hơn. Vương Đằng lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía thứ 50 tầng cửa vào, Vương Tha tiếp tục leo tháp, quyết định chờ sau này tu vi cao hơn một chút sau, lại đi tầng cao hơn điều tra. Hắn không có lập tức rời đi, mượn thứ 49 tầng tu luyện trong tháp đậm đà địa sát chi khí cùng với thiên địa nguyên khí, tu hành lên. Ta có nguyên bí thuật chuyển hóa địa sát chi khí, hơn nữa đậm đà thiên địa nguyên khí, ở nơi này thứ 49 tầng tu luyện hiệu suất, chỉ sợ đã vượt qua 4 giờ 9 lần. Từng cổ một mãnh liệt địa sát chi khí cùng đậm đà thiên địa nguyên khí điên cuồng trào vào trong thân thể, Vương Đằng toàn lực vận chuyển nguyên bí thuật, cùng với thái cổ thần ma quyết, chân khí trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng. Bất quá thứ 49 tầng địa sát chi khí quá mức mãnh liệt, nguyên bí thuật cũng không thể trước tiên đem toàn bộ tràn vào Vương Đằng trong cơ thể địa sát chi khí toàn bộ chuyển hóa thành chân khí, ở Vương Đằng trong cơ thể dừng lại địa sát chi khí càng ngày càng nhiều. Cho nên Vương Đằng không dám ở thứ 49 tầng dừng lại thời gian quá dài, cộng thêm bên ngoài sắc trời từng bước, trong này viện tu luyện trong tháp thừa cơ tu luyện một phen sau, Vương Đằng liền nhanh chóng ra nội viện tu luyện tháp, gọi hói đầu hạc, lặng yên không một tiếng động trở lại ngoại viện thành mặc viện. Hắn cũng không chú ý tới, chính mình lần này len lén lẻn vào nội viện, tiến vào bên trong viện tu luyện trong tháp thăm dò trọng bảo, vô tình giữa, đã chế nội viện tu luyện tháp cao nhất ghi chép. Ở đó nội viện tu luyện tháp bên cạnh đứng sừng sững cao đại trên mặt tấm bia đá, Tu La tên, chỗ cao số 1. Tên phía sau, một nhóm kim sắc văn tự, ghi chép sông cửa tầng số, rõ ràng là thứ 49 tầng. Chương 142, nội viện doanh động. Đêm tận trời sáng. Sơ dương cao thăng. Mấy tên trưởng lao bước chân cấp bách, vội vã đi tới đường Thanh Sơn chỗ ở. Viện trưởng, ngày hôm qua phái đi yêu phong cốc bí cảnh điều tra tình huống trưởng lão cùng đệ tử trở lại, như thế chuyện trước người như vậy, yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao cấp tà ma cùng với thiên ma, bị dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta liên tiếp điều tra mấy cái sơn mạch, đều chưa từng phát hiện bất kỳ một con thiên ma bóng dáng, các mạch thiên ma trong lãnh vực, bây giờ một mảnh trống không. Mấy tên trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng nói. Các ngươi nói cái gì? Yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao cấp tà ma cùng trời ma, thật đều bị dọn dẹp sạch. Đường Thanh Sơn nghe vậy con ngươi chính giữa nhất thời bắn ra một đạo tinh mang, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Là ai, lại có chuyện lớn như vậy, lại có thể đem yêu phong trong cốc cao phẩm tà ma cùng trời ma, dọn dẹp sạch sẽ. Đường Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, vẻ mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Là ai, lại âm thầm, vô thanh vô tức giữa, liền đem yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao phẩm tà ma cùng trời ma, dọn dẹp sạch sẽ. Thật chẳng lẽ như chúng học viên lời đồn đãi như vậy, là cháu gái của mình Đường Nguyệt gây nên sao? Nhưng điều này sao có thể? Coi như là hắn, cũng không thể làm được. Mặc dù, thực lực của hắn không tầm thường, chính diện giao thủ, những thiên ma đó không phải là đối thủ của hắn, nhưng những thiên ma đó không đánh lại chẳng lẽ sẽ không trốn sao? Nhiều ngày như vậy ma, sức một mình, đừng nói là hắn, chính là tứ cực bí cảnh cao thủ cũng không thể đưa bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Đường Nguyệt, thì như thế nào có thể làm được? Viện trưởng, chuyện này rất là cổ quái, yêu phong cốc bí cảnh, 108 mạch, cao phẩm tà ma cùng trời ma, số lượng nhiều không kể xiết, nếu như vậy vô thanh vô tức đưa chúng nó dọn dẹp sạch sẽ, ta tinh võ học viện bên trong, chỉ sợ còn không có người có thể làm được, những thứ này cao phẩm tà ma cùng trời ma, có phải hay không là tiến vào bí cảnh chỗ sâu hơn? Hữu trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng, trầm ngâm nói. Các trưởng lão khác cũng đều rối rít mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không thể nào. Bí cảnh sâu bên trong tồn tại cường đại kết giới cùng phong ấn, trong đó càng là quỷ bí khó lường. Theo viện giáo hơn nói, bí cảnh sâu bên trong là tất cả sinh linh cấm khu, những thứ kia tà ma cùng trời ma, tuyệt đối không thể đi sâu vào. Chỉ là kia sâu bên trong kết giới, bọn họ liền không cách nào thông qua. Đường Thanh Sơn lập tức lắc đầu hủy bỏ. Cao cấp tà ma cùng trời ma lại bị người dọn dẹp sạch sẽ, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhất định phải mức độ tra rõ. Ta đi hỏi một chút Nguyệt Nhi. Đối với chuyện này có hay không có chút biết. Đường Thanh Sơn mở miệng nói. Chư vị trưởng lão nghe vậy cũng gật đầu một cái, dự định cũng cùng đi gặp nhìn. Mà giờ khắc này, nội viện thí luyện tháp nơi ở, nhưng là một trận sôi sùng sục. Trời, cái này tu la là ai? Lại xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng. Dạ chứ? Điều này sao có thể? Liên Lăng Sơn sư huynh cũng chỉ là xông đến thứ 20 tầng mà thôi, cái này tu la là người nào? Lại xông đến thứ 49 tầng. Ta xông đến đệ thất tầng cũng đã không chịu nổi trong đó mãnh liệt địa sát chi khí, thứ 49 tầng. Nơi đó địa sát chi khí, được kinh khủng đến trình độ nào, làm sao có thể có người chịu được. Thứ hạng này bảng không phải là xảy ra vấn đề chứ. Cái này tu la là người nào? Lúc trước cho tới bây giờ không có ở hạng trên bảng xuất hiện qua, lúc này mới là lần đầu tiên xuất hiện đi. Lại vừa xuất hiện, liền đoạt lấy hạng bảng số 1, đem Lăng Sơn sư huynh cũng đè xuống. Nội viện tu luyện tháp nơi ở, không nội dung viện đệ tử trong lòng rối rít vén lên kinh đào hãi lãng, khó mà tin được chính mình ánh mắt. Trong lúc này viện tu luyện tháp bên cạnh cao bia đá lớn, trên bảng, tu la tên, là như thế chói mắt. Một người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở trên bảng tên, trong một đêm, lại đột nhiên leo lên bảng hạng nhất. Không chỉ như thế, càng là sáng tạo một cái kinh người ghi chép. Nội viện thí luyện tháp, thứ 49 tầng. Từ nội viện tu luyện tháp xuất hiện biến cố sau, địa sát chi khí mãnh liệt. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể leo lên thứ 49 tầng cao độ. Mà giờ khắc này, kia trên bảng, chẳng những lóng lánh tu la tên, cùng với sau đó kia một chuỗi hừng hực thứ 49 tầng 4 cái kim sắc văn tự, để cho tất cả mọi người tại chỗ, đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không ít người, cho rằng là hạng bảng trừ vấn đề. Hoặc là nội viện tu luyện tháp quy tắc cảm ứng được biến cố. Cái này tu la đến tột cùng là ai? Người này thật xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng sao? Lại đưa ngươi trước đây chế ghi chép, cũng cho đánh vỡ. Đám người phía sau, hai bóng người ánh mắt lóe lên, nhìn kia cao đại trên mặt tấm bia đá bảng, một người trong đó không khỏi kinh ngạc nói, vừa nói không khỏi ghé mắt liếc mắt nhìn bên người tên kia người tuổi trẻ. Bên người người tuổi trẻ này, đương nhiên đó là nguyên nội viện tu luyện tháp, xếp hạng thứ nhất Lăng Sơn. Đồng thời, hắn là như vậy tinh võ học viện thập đại một trong đệ tử hạch tâm thiên tài. Mà Phương mới người mở miệng, đồng dạng là tinh võ học viện thập đại một trong đệ tử hạch tâm, được đặt tên là Liễu Diệp Dài. Nghe được Liễu Diệp Dài lời nói, Lăng Sơn con ngươi chính giữa đột nhiên thoáng qua vẻ ác liệt vẻ. Hừ, Tu La. Trong một đêm, xông đến nội viện thí luyện tháp, thứ 49 tầng. Hoang đường như vậy thành tích, ngươi tin tưởng. Lăng Sơn lạnh lùng nói, trong ánh mắt, thoáng qua một tia vẻ khinh miệt. Hắn là một cái cực kỳ tự phụ người. Trước đây, trong lúc này viện tu luyện tháp, thứ 20 tầng ghi chép, chính là hắn sáng chế xuống, không người vượt qua. Mà nay, một cái tên là Tu La người, một người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở trên bảng tên, trong một đêm, lại đánh vỡ hắn ghi chép, không chỉ như thế, còn nghị hắn viễn viễn siêu cảng, chế 49 tầng mới tinh ghi chép. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Căn không người có thể làm được. Cho nên, nhất định là nội viện tu luyện tháp, cùng với thứ hạng này bảng, xảy ra vấn đề. Ừ. Nội viện tu luyện tháp bên kia, xảy ra chuyện gì? Thế nào nhiều người như vậy tụ tập ở nơi nào? Đường Thanh Sơn cùng mấy tên trưởng lão xa xa nhìn thấy nội viện tu luyện tháp vị trí phương, không ít học viên tụ tập ở nơi nào, nhưng lại chưa từng tiến vào bên trong viện tu luyện tháp ma luyện, không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh dị. Vừa vặn có hai cái nội viện đệ tử từ trong viện tu luyện tháp phương hướng đi tới, hai người đang thấp giọng bàn luận cái gì, trên mặt tất cả đều là thổn thức vẻ. Nhìn thấy Đường Thanh Sơn cùng với mấy tên trưởng lão, lưỡng danh nội viện đệ tử liền vội vàng hành lễ vấn an đạo, xin chào viện trưởng, chư vị trưởng lão. Đường Thanh Sơn gật đầu một cái, hiếu kỳ dò hỏi, các ngươi là từ trong viện tu luyện tháp bên kia tới sao, nơi đó xảy ra chuyện gì, vì sao nhiều người như vậy tụ tập ở này. Hai tên đệ tử nhìn nhau, sau đó mở miệng nói, viện trưởng không biết, nội viện tu luyện tháp bên kia xác thực phát sinh một chuyện, có người leo lên nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng, đưa tới manh động. Ngươi nói cái gì? Có người leo lên nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng. Nghe được hai tên đệ tử lời nói, Đường Thanh Sơn cùng với tại chỗ chư vị trưởng lão, nhất thời tất cả đều trong lòng cả kinh, nhìn nhau, trong ánh mắt tất cả đều tràn đầy vẻ không thể tin. Chương 143, Tu La. Nghe được hai tên đệ tử lời nói, Đường Thanh Sơn cùng tất cả trưởng lão tất cả đều mặt đầy không thể tin. Nội viện tu luyện tháp xuất hiện biến cố sau, nhiều năm như vậy, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể leo lên 20 tầng trở lên độ cao. Giờ phút này, bọn họ lại nghe có người xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng. Nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng, nơi đó địa sát chi khí có nhiều hung. Căn không thể tưởng tượng. Các ngươi lời này là thật. Đường Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía trước mắt hai tên đệ tử, ngừng âm thanh hỏi. Đệ tử không dám nói bừa, viện trưởng nếu không tin, đi nội viện tu luyện tháp nhìn một cái liền biết. Hai tên đệ tử liền vội vàng nói. Đường Thanh Sơn nghe vậy ánh mắt nhất thời chợt lóe, hai tên đệ tử, xác thực không có lừa dối hắn cần phải. Được, các ngươi đi thôi. Đường Thanh Sơn vẫy tay cho lui hai tên đệ tử đang định rời đi, Đường Thanh Sơn lại kêu ở hai người đạo, chờ một chút, các ngươi thay ta đi đem Đường Nguyệt tìm tới, để cho nàng tới nơi này tìm ta. Hai tên đệ tử ứng tiếng đi. Đường Thanh Sơn nhìn về phía nội viện tu luyện tháp phương hướng, mắt tỏa tinh mang, đi qua nhìn một chút. Vừa nói, sải bước, mang theo mấy tên trưởng lão, hướng nội viện tu luyện tháp đi tới. Xin chào viện trưởng, chư vị trưởng lão. Đám người phía sau Lăng Sơn cùng Liễu Diệp Dài chú ý tới Đường Thanh Sơn cùng chư vị trưởng lão đến, liền vội vàng hành lễ đạo. Lăng Sơn, Liễu Diệp Dài, các ngươi cũng ở nơi đây. Đường Thanh Sơn hướng về phía hai người gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa nụ cười. Lăng Sơn cùng Diệp Dài, đều là tinh võ học viện thập đại đệ tử nòng cốt, thiên phú cực cao, thực lực cũng là cực mạnh, thiên tài như vậy, rất được Đường Thanh Sơn thưởng thức. Ta mới vừa rồi nghe nói có người leo lên nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng, không biết người này là ai. Đường Thanh Sơn cười hỏi, đang khi nói chuyện, ánh mắt hướng nội viện tu luyện tháp bên cạnh cái đó cao bia đá lớn nhìn. Trong nháy mắt, kia cao bia đá lớn phía trên nhất, bắt mắt nhất địa phương, Tu La hai chữ, lập tức đập vào mí mắt. Ở đó Tu La hai chữ phía sau, thứ 49 tầng mấy cái kim sắc văn tự ánh sáng hưng hực, rơi vào Đường Thanh Sơn cùng với chư vị trưởng lão con người chính giữa. Thứ 49 tầng. Lại thực sự có người, xông đến thứ 49 tầng. Cái này Tu La là ai? Vì sao không có dùng tên thật? Còn nữa, dĩ vãng vì sao chưa bao giờ từng ở hạng trên bảng thấy qua hắn? Nhìn thấy kia cao lớn trên bảng Tu La tên, còn có kia kinh người thành tích, Đường Thanh Sơn cùng chư vị trưởng lão nhất thời rối rít cả người dùng một cái. Trong lòng vén lên kinh đảo hãi lãng, rung động tột đỉnh. Lại, thực sự có người, xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng. Chẳng lẽ, nội viện tu luyện tháp ngày xưa huy hoàng, cần phải tái hiện sao? Đường Thanh Sơn hô hấp, đều không khỏi trở nên dồn dập mấy phần, trong lòng khiếp sợ, kích động, khó mà nói nên lời. Nhìn thấy Đường Thanh Sơn cùng với tất cả trưởng lão tất cả đều mặt đầy rung động cùng vẻ kích động, Lăng Sơn trong lòng không khỏi không tên cảm thấy một trận không thoải mái. Giống như là, nguyên thuộc về hắn đồ vật, bị người cướp đi. Không có sai. Nội viện tu luyện tháp xếp hạng thứ nhất, ghi chép người sáng tạo cùng duy trì vinh dự, nên đều thuộc về hắn. Nhưng bây giờ, bị một cái không biết tên người, cướp đi hắn hảo quang cùng vinh dự. Lăng Sơn suy cười một tiếng, không khỏi mở miệng nói, viện trưởng cùng chư vị trưởng lão sẽ không thật tin tưởng, có người có thể xông đến tu luyện tháp thứ 49 tầng chứ. Ừ. Đường Thanh Sơn cùng chư vị trưởng lão nghe vậy rối rít phục hồi tinh thần lại, bình phục tâm tình kích động, không khỏi ánh mắt lóe lên. Nội viện này tu luyện trong tháp, địa sát chi khí cần gì phải sự mãnh liệt, viện trưởng cùng chư vị trưởng lão hẳn vô cùng rõ ràng. Liên là chúng ta bây giờ đứng ở nơi này nội viện tu luyện ngoài tháp mặt, cũng đã có thể cảm giác kia mãnh liệt địa sát chi khí rung động. Mà ở nội viện tu luyện trong tháp, địa sát chi khí càng hùng, hơn nữa, tháp tầng càng cao, địa sát chi khí thì càng mãnh liệt, cho dù là ta, cũng chỉ là leo đến thứ 20 tầng mà thôi, cũng đã đến cực hạn, chế tinh võ học viện ghi chép. Hơn nữa ta lúc đầu, xông đến thứ 20 tầng, ước chừng hao phí thời gian một tháng, đối với địa sát chi khí tiến hành thích ứng. Mà nay, một người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở trên bảng tên, ngắn ngủi trong một đêm, liền nhất cử xông đến thứ 49 tầng, viện trưởng cùng chư vị trưởng lão, chẳng lẽ không cảm thấy được chuyện này quá mức hoang đường sao? Lăng Sơn lời nói, nhất thời để cho Đường Thanh Sơn cùng chư vị trưởng lão biến sắc, mới vừa tâm tình kích động, lập tức chìm vào thung lũng. Ý ngươi là? Đường Thanh Sơn cau mày nhìn về phía Lăng Sơn. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là nội viện này tu luyện tháp, hoặc là thứ hạng này bảng, xảy ra vấn đề gì? Lăng Sơn mở miệng nói, ta lần này tới nội viện tu luyện tháp, liền là bởi vì chân khí trong cơ thể lại lần nữa lấy được tinh luyện, hơn nữa tu vi tinh tiến, chính là muốn xuống cửa, đánh vào nội viện này tu luyện tháp thứ 21 tầng. Nội viện này tu luyện tháp cùng thứ hạng này bảng, có phải là thật hay không vấn đề, để cho ta thử một lần liền biết. Hắn khinh thường liếc mắt nhìn cao bia đá lớn thượng, kia tu la hai chữ. Hắn đối với chính mình, có tuyệt đối tự tin, thậm chí là đến tự phụ mức độ. Mình ban đầu, ước chừng hao phí thời gian một tháng, đối với địa sát chi khí tiến hành từng bước thích ứng, sau đó mới vừa chật vật xông đến thứ 20 tầng, chế tinh võ học viện ghi chép. Hắn tuyệt không tin, chính mình chế ghi chép, sẽ bị người trong một đêm, liền phá hỏng, hơn nữa còn sáng tạo ra thứ 49 tầng kinh người như vậy ghi chép. Được. Lăng Sơn, ta biết ngươi trước đây xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 20 tầng, từng chế ghi chép, ngươi sẽ đi ngay bây giờ xông vào một lần cái này tu luyện tháp, cũng tốt cho chúng ta chứng thật một chút, nội viện này tu luyện tháp có phải là thật hay không xảy ra vấn đề. Đường Thanh Sơn nghe vậy gật đầu một cái, mở miệng nói. Hiển nhiên cũng là đồng ý Lăng Sơn thuyết pháp này. Mặc dù, hắn rất hy vọng, cái kỷ lục này là thực sự có người xông đến thứ 49 tầng. Nhưng đúng như Lăng Sơn nói, chuyện này, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, muốn xông đến thứ 49 tầng, quả thực quá khó khăn, căn không thể nào có người làm được. Bởi vì kia địa sát chi khí, quả thực quá mạnh mẽ. Võ giả tầm thường, căn không thể nào chịu được kia mãnh liệt địa sát chi khí. Nếu là cưỡng ép xông vào, rất có thể sẽ bị kia mãnh liệt địa sát chi khí quán thể, sanh bạo thân thể mà chết. Cho dù tình tiết nhỏ nhẹ một chút, kia trào vào bên trong cơ thể địa sát chi khí quá nhiều quá nồng, cũng sẽ ảnh hưởng tu vi, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Giờ phút này, bình phục tâm trạng, tỉnh táo lại sau, Đường Thanh Sơn cũng cảm giác, chỉ sợ là nội viện này tu luyện tháp, hoặc là hạng bảng xảy ra vấn đề. Lăng Sơn cười lớn một tiếng, trực tiếp xông nội viện tu luyện trong tháp. Trong nháy mắt, nội viện tu luyện tháp bên cạnh cao bia đá lớn, kia to lớn trên bảng, Lăng Sơn tên, ánh sáng lập tức trở nên nồng nhiệt múc, điều này nói rõ, hắn đã bắt đầu xuống cửa. Là thập đại một trong đệ tử hạch tâm Lăng Sơn sư huynh. Hắn nguyên là nội viện tu luyện tháp xếp hạng thứ nhất tồn tại, chế nội viện tu luyện tháp thứ 20 tầng ghi chép, hắn bây giờ tự mình xông vào nội viện tu luyện trong tháp, là muốn trấn áp cái đó tu la. Lần nữa đoạt loại kém nhất danh sao. Suy. Các ngươi thật chẳng lẽ tin tưởng cái đó tu la, xông đến thứ 49 tầng. Không cần suy nghĩ cũng có thể minh bạch, cái này nhất định là nội viện tu luyện tháp hoặc là hạng bảng xảy ra vấn đề. Lăng Sơn sư huynh bây giờ là muốn đích thân thử xuống cửa, nhìn một chút nội viện tu luyện tháp cùng hạng bảng, có phải là thật hay không xảy ra vấn đề. Nội viện tu luyện tháp phụ cận, một đám đệ tử nhìn thấy Lăng Sơn xông vào nội viện tu luyện trong tháp, nhất thời rối rít nghị luận. Bỏ phiếu. Chương 144, đầu mối. Mau nhìn, Lăng Sơn sư huynh đã tiến vào đệ nhị tầng, thật là nhanh. Lăng Sơn tiến vào bên trong viện tu luyện tháp sau, lập tức liền hướng đệ nhị tầng đang đi, tại hắn bước vào đệ nhị tầng thời điểm, nội viện thí luyện tháp đệ nhị tầng lập tức liền tràn ra ánh sáng màu vàng, đưa tới tại chỗ không ít người kêu lên. Từ tầng thứ nhất đến đệ nhị tầng, nhìn như không có gì, nhưng một loại đệ tử, cũng phải hao phí đại lượng thời gian thích ứng. Có thể giống như Lăng Sơn nhanh như vậy leo lên đệ nhị tầng học viên, tuyệt đối không nhiều. Đệ tam tầng cũng phát sáng. Hắn tiến vào đệ tam tầng. Không hổ là Lăng Sơn sư huynh, từng chế 20 tầng nội viện tu luyện tháp ghi chép, này đến xuống mấy tầng địa sát chi khí, cơ hồ không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Bốn phía không ít học viên kêu lên, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ sùng kính. Lăng Sơn, không hổ là Lăng Sơn, dễ dàng như thế, liền tiến vào đến đệ tam tầng. Một ít nội viện đệ tử, thậm chí đến nay, cũng chỉ là có thể trước mặt tiến vào đệ tam tầng mà thôi. Không hổ là Lăng Sơn, nội viện tu luyện tháp đệ nhất nhân, xông cửa tốc độ, như thế này mà nhanh. Đường Thanh Sơn cũng cười trúng chím gật đầu, trong ánh mắt mang theo mấy phần vui vẻ yên tâm. Lúc trước hắn đúng là hạng nhất, bất quá bây giờ hạng trên bảng cái này tu la. Hữu trưởng lão có chút trầm âm. Đường Thanh Sơn lắc lắc đầu nói, hẳn là nội viện tu luyện tháp cùng hạng bảng xảy ra vấn đề gì, cái này tu la, lúc trước chưa bao giờ từng xuất hiện ở hạng trên bảng, bây giờ trong một đêm, đột nhiên nhảy cư số 1, liền thôi. Phía trên này biểu hiện hắn thật sự xông đến tầng số, lại nhưng đã đến thứ 49 tầng, quả thực hoang đường nhiều chút. Chư vị trưởng lão nghe vậy cũng đều thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Tóm lại, nhìn một chút Lăng Sơn biểu hiện đi. Ngoài ra, muốn xác thực kiểm tra tu luyện tháp có hay không xảy ra vấn đề, ánh sáng Lăng Sơn một người còn chưa đủ, còn phải liền tìm mấy người đệ tử xuống cửa. Đường Thanh Sơn mở miệng nói, sau đó ánh mắt đảo qua, điểm mấy cái nội viện đệ tử, mấy người các ngươi. Ở thứ hạng này trên bảng có thể có hạng. Trở về viện trưởng, đệ tử hạng 1007. Một tên đệ tử có chút xấu hổ nói. Không sao, chỉ cần có hạng liền có thể, mấy người các ngươi ở hạng trên bảng nắm giữ hạng, đều đi vào thử một lần đi. Đường Thanh Sơn mở miệng nói. Vài tên nội viện đệ tử nghe vậy đáp một tiếng, liền cũng rối rít tiến vào bên trong viện tu luyện trong tháp. Mà ở mấy tên đệ tử tiến vào bên trong viện tu luyện tháp thời điểm, nội viện tu luyện tháp đệ thất tầng đã sáng lên. Lăng Sơn sư huynh xông đến đệ thất tầng. Nhanh như vậy xông cửa tốc độ, trừ Lăng Sơn sư huynh, chỉ sợ không người nào có thể làm được. Lúc này tu luyện tháp phụ cận lại có đệ tử kinh hô thành tiếng, trong lòng tất cả đều kinh hãi không thôi, thán phục Lăng Sơn xông cửa tốc độ quả thực quá nhanh, lúc này mới thời gian uống cạn nửa chén trà không tới, Lăng Sơn cũng đã xông đến đệ thất tầng. Bất quá đến đệ thất tầng sau, Lăng Sơn tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều. Lại qua nửa nén hương thời gian, Lăng Sơn mới vừa xông đến tầng thứ 10. Cách đó không xa, một đạo vóc người cao gầy bạch y nữ tử nâng kiếm mà. Ra ra. Người tới chính là Đường Nguyệt, nàng bước chân vững vàng, từ xa đến gần. Nhìn thấy nội viện tu luyện tháp phụ cận, tụ tập nhiều người như vậy, hơi có chút kinh ngạc, không hiểu xảy ra chuyện gì. Nguyệt Nhi, ngươi. Nghe được Đường Nguyệt thanh âm, Đường Thanh Sơn quay đầu nhìn Đường Nguyệt liếc mắt, hướng về phía Đường Nguyệt gật đầu một cái. Không biết ra ra tìm ta, không biết có chuyện gì. Đường Nguyệt mở miệng dò hỏi. Yêu phong cốc bí cảnh bên trong, cao phẩm tà ma cùng thiên ma, bị người quét dọn hết sạch, chuyện này, không biết ngươi có nghe nói hay không. Đường Thanh Sơn mở miệng nói, giọng bình thản, giữa hai người vài ba lời qua đối thoại, có thể cảm nhận được trong đó tồn tại ngăn cách. Có nghe thấy? Đường Nguyệt bình tĩnh gật đầu, không có dư thừa lời nói. Đường Thanh Sơn quay đầu nhìn nàng nói, không ít đệ tử tin đồn, những thứ này cao phẩm tà ma cùng thiên ma, là bị ngươi tạo thành. Đường Nguyệt nghe vậy nhất thời mắt sáng lên. Hàm răng khẽ mở, chuyện này chẳng lẽ không đúng tin nhảm, yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao phẩm tà ma cùng thiên ma, thật đều bị người dọn dẹp sạch sẽ. Đường Thanh Sơn lắc đầu một cái, đối với Đường Nguyệt cái phản ứng này, Đường Thanh Sơn trong lòng đã có câu trả lời. Đúng như hắn thật sự suy đoán như vậy, Đường Nguyệt cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào làm được lấy lực một người, quét dọn toàn bộ yêu phong cốc bí cảnh toàn bộ cao phẩm tà ma cùng thiên ma chuyện. Hôm qua hữu trưởng lão dẫn đội, đi yêu phong cốc bí cảnh điều tra. Đã chứng thật lời đồn đại không uổng, yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao phẩm tà ma cùng thiên ma, xác thực đã bị người dọn dẹp hết sạch. Tục truyền, là đang ở ngươi rời đi yêu phong cốc bí cảnh sau, tiến vào yêu phong cốc bí cảnh đệ tử, liền phát hiện trong đó cao phẩm tà ma cùng thiên ma bị người diệt giết hết sạch. Đối với chuyện này, ngươi có biết hay không một ít gì, có thể có cái gì đầu mối? Đường Thanh Sơn mở miệng hỏi. Đường Nguyệt nghe vậy, vắng lặng con ngươi chính giữa không khỏi hiện lên tia sáng kỳ dị. Trong đầu không khỏi hiện ra một đạo thân ảnh. Chẳng lẽ là hắn? Đường Nguyệt đôi mắt đẹp lóe lên, ban đầu ở yêu phong cốc bí cảnh bên trong, nàng bí quá hóa liều, đi sâu vào 108 mạch, lấy sức một mình, đối kháng rất nhiều cao phẩm tà ma, trong đó còn bao hàm vài đầu thiên ma, hy vọng có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết, phá nhi hậu lập. Mà đương thời, một đạo thân ảnh lôi cuốn ngút trời khí sát phạt, vô biên hung ác lệ khí, sau lưng càng là lưng đeo 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh, trong khoảnh khắc đem toàn bộ tà ma thôn phệ hết sạch. Nghĩ tới đây, Đường Nguyệt trong lòng đã có câu trả lời. Nếu như yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao phẩm tà ma cùng thiên ma, thật đều bị người vô thanh vô tức giữa dọn dẹp sạch sẽ, có thể làm được chuyện này người, có lẽ trừ hắn, không còn ai khác chứ. Đạo thân ảnh kia, kia một thân hung ác lệ khí, còn có kia chấn động tâm hồn 10 đầu thái cổ hung thú, cho nàng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Là người, là ma. Nếu là người, tại sao lại ủng có mãnh liệt như vậy sát phạt lệ khí, lại vì sao có thể trưởng khống cưỡi thái cổ hung thú chi niệm? Nếu là ma, đối phương lại tại sao lại xuất thủ cứu nàng? Nguyệt Nhi. Đường Thanh Sơn cảm thấy được Đường Nguyệt vẻ mặt khác thường, mở miệng kêu. Đường Nguyệt phục hồi tinh thần lại, sau đó bình tĩnh mở miệng nói, ta xác nhận rõ đạo một ít đầu mối, ta lần này đi sâu vào 108 mạch, gặp rất nhiều cao phẩm tà ma cùng nửa bước thiên ma vây công, người này từng xuất thủ giải cứu. Trên người người này, nắm giữ vô cùng mãnh liệt sát phạt lệ khí, hơn nữa, hắn trưởng không có 10 đại thái cổ hung thú chi hồn, nhất niệm chi gian, đem toàn bộ vây công ta cao phẩm tà ma thôn phệ toàn bộ thôn phệ hết sạch. Ngươi nói cái gì? Nghe được Đường Nguyệt lời nói, Đường Thanh Sơn cùng với chư vị trưởng lão mâu quang lập tức đọc lại, trong ánh mắt tinh mang lộ ra. Hán Nguyên, cũng không đối với Đường Nguyệt ôm có bao nhiêu hy vọng, không nghĩ tới Đường Nguyệt, lại hiểu biết chính xác đạo một ít đầu mối. Ngươi nói người này, lại có trưởng khống 10 đại thái cổ hùng thú chi hồn. Lời ấy thật không? Đường Thanh Sơn liền vội vàng hỏi. Đường Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. T. Lấy được Đường Nguyệt chắc chắn. Đường Thanh Sơn cùng trưởng dài chư vị trưởng lão nhất thời rối rít hít sâu một cái, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ khó tin. Chương 145, tiền đồ vô lượng. Làm sao có thể? Lại có người có thể khống chế cưỡi thái cổ hung thú chi hồn? Bất quá, nếu quả thật có người khống chế thái cổ hung thú chi hồn, như vậy có thể đem yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao cấp tà ma cùng thiên ma dọn dẹp hết sạch, đảo cũng chẳng có gì lạ. Người thật tận mắt thấy, người này ngự sử thái cổ hung thú, đem những thứ kia vây giết người cao phẩm tà ma cùng thiên ma thôn phệ. Đường Thanh Sơn cùng với chư vị trưởng lão nghe vậy nhất thời rối rít rung động không dứt, trong lòng vén lên kinh đảo hãi lãng, khó mà bình tĩnh. Đường Nguyệt lời nói không nhiều, nhưng mà gật đầu chắc chắn. Đường Thanh Sơn liền vội vàng hỏi tới, có từng thấy rõ người này tướng mạo, phân biệt ra thân phận. Đường Nguyệt khẽ gật đầu một cái, mở miệng nói, hắn lúc ấy cả người sát phạt lệ khí quá mức nồng nặc, cơ hồ thực chất hóa, hơn nữa che mặt trò, chưa từng thấy rõ hắn dung mạo. Nghe được Đường Nguyệt trả lời, Đường Thanh Sơn cùng chư vị trưởng lão không khỏi hơi có chút thất vọng. Đúng, tu vi của người này, cũng không cao lắm, chỉ có ngưng chân cảnh tu vi. Thấy Đường Thanh Sơn trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, Đường Nguyệt nhếch nhếch miệng, mở miệng nói. Đường Thanh Sơn đám người nghe vậy trong lòng nhất thời lần nữa cả kinh. Cái đó đem yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao phẩm tà ma cùng thiên ma quét dọn không còn một mống tồn tại, lại chỉ có ngưng chân cảnh tu vi sao? Ngưng chân cảnh tu vi sao? Đường Thanh Sơn có chút trầm âm. Vừa lúc đó, bốn phía đột nhiên vang lên một tràng thốt lên tiếng. Thứ 20 tầng. Lăng Sơn sư huynh xông đến thứ 20 tầng. Nội viện tu luyện tháp bốn phía, không ít học viên tiếng kinh hô, đem Đường Thanh Sơn đám người thu suy nghĩ lại. Mọi người rối rít đem ánh mắt nhìn về phía nội viện tu luyện tháp, liền thấy kia thứ 20 tầng địa phương, bất ngờ sáng lên. Đồng thời, nội viện tu luyện tháp bên cạnh cao lớn hạng trên bảng, Lăng Sơn tên đi theo phía sau kia một chuỗi kim sắc văn tự, cũng đang không ngừng lóe lên. Đồng thời, mấy cái bị Đường Thanh Sơn phái vào bên trong viện tu luyện bên trong tháp viện đệ tử, cũng đã lần lượt ra. Bọn họ lần này xông cửa thành tích, cùng thường ngày không khác, cũng không biến hóa. Viện trưởng, nội viện này tu luyện tháp cùng hạng bảng, cũng không có vấn đề gì. Vài tên nội viện đệ tử từ trong viện tu luyện tháp sau khi ra ngoài, đi tới Đường Thanh Sơn bên người trả lời. Đường Thanh Sơn nghe được mấy người lời nói, vừa nhìn về phía cao lớn hạng bảng, mấy người hạng, phát hiện quả nhiên cũng không biến hóa. Chuyện này nhất thời để cho hắn không khỏi trong lòng rét một cái, đem yêu phong cốc bí cảnh sự tình cũng tạm thời đè xuống, tâm tư trở nên linh lợi lên. Các ngươi hạng cũng không thay đổi, xông cửa độ khó cũng không có thay đổi, chẳng lẽ nội viện này tu luyện tháp, cùng thứ hạng này bảng, cũng không xảy ra vấn đề, kia tu la, xông đến thứ 49 tầng, cũng không phải là hạng bảng cảm ứng được sai. Đường Thanh Sơn không khỏi sợ than lên tiếng. Chư vị trưởng lão cũng đều mâu quang một thịnh, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Bốn phía những nội viện đó đệ tử cũng tất cả đều há to mồm. Làm sao có thể? Nội viện tu luyện tháp, cùng thứ hạng này bảng, thật chẳng lẽ không có vấn đề? Cái đó tu la, thật tại tại xông đến thứ 49 tầng sao? Lăng Sơn sư huynh vẫn còn tiếp tục xông cửa, chờ Lăng Sơn sư huynh đi ra, nhìn thêm chút nữa thứ hạng này trên bảng ghi chép tin tức, có hay không cùng hắn xông đến tầng số nhất trí liền biết chân tướng. Bốn phía không ít người trong lòng kinh dị. Đường Nguyệt nghe vậy hơi ngẩn ra, có người xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng. Nàng lúc này mới quay đầu, nhìn về phía kia cao bia đá lớn. Ở đó cao bia đá lớn hạng bảng phía trên nhất vị trí hạng nhất, tu la tên ánh sáng hừng hực, sau đó đánh dấu tầng số, rõ ràng là 49 tầng. Làm sao có thể? May là Đường Nguyệt xưa nay lạnh nhạt, không hề bận tâm, nhưng giờ phút này, cũng không khỏi trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Lại có người, xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng. Đường Nguyệt vẻ mặt khuôn mặt có chút động. Cái này tu la là ai? Lại có thể leo lên nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng, hơi bị quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vì sao lúc trước, chưa bao giờ từng ở thứ hạng này trên bảng, thấy qua danh tự này? Tu la. Đường Nguyệt không khỏi mặc niệm một lần. Đột nhiên, trong đầu không tên hiện ra lúc ấy đạo kia sát phạt lệ khí ngút trời bóng người. Kia mãnh liệt sát phạt lệ khí, vờn quanh trong người, kỳ hình giống, cùng xa như vậy cổ thần thoại bên trong Tu La, bực nào phù hợp. Chẳng lẽ là hắn? Đường Nguyệt tâm niệm chuyển động, loại cảm giác này, càng phát ra mãnh liệt. Mau nhìn, Lăng Sơn Sư Huynh leo lên thứ 21 tầng. Hạng trên bảng ghi chép tầng số cũng thay đổi biến hóa, thứ 21 tầng. Hạng bảng cũng không xảy ra vấn đề, nói như vậy, cái đó Tu La thật leo lên nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng. Ở thứ 20 tầng dừng lại ước chừng thời gian một nén nhang, Lăng Sơn rốt cuộc leo lên thứ 21 tầng. Mà nội viện tu luyện tháp bốn phía, cũng trong nháy mắt sôi sùng sục lên. Lăng Sơn, đánh vỡ chính mình dĩ vãng ghi chép, leo lên thứ 21 tầng. Nhưng tất cả mọi người chú ý điểm, lại từ trên người hắn rời đi. Tứ phương sôi sùng sục, lại không phải là bởi vì hắn, mà là Tu La. Đáng chết, thứ 21 tầng địa sát chi khí. Lại so với thứ 20 tầng, cường không chỉ gấp mấy lần, không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu, nếu không trong cơ thể ta nhất định sẽ bị địa sát chi khí tràn ngập, đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Lăng Sơn sắc mặt trắng bệnh, leo lên thứ 21 tầng trước mắt, kia phô diện nhi lai đáng sợ địa sát chi khí, liền ép tới hắn cơ hồ tan vỡ. Ngay sau đó lập tức liền sinh ra thôi ý, liền vội vàng thối lui ra nội viện tu luyện tháp. Nhìn Lăng Sơn từ trong viện tu luyện trong tháp lui ra ngoài. Đường Thanh Sơn cùng với chư vị trưởng lão tất cả đều ánh mắt sáng quắc, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Lăng Sơn, mới vừa xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 21 tầng, liền lập tức lui ra ngoài, điều này nói rõ, nội viện tu luyện tháp, cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, kia cao bia đá lớn thượng, ghi chép hạng tin tức, cũng chính xác không có lầm. Điều này nói rõ, kia bây giờ đứng hàng đệ nhất Tu La, xác thực, xông đến thứ 49 tầng. Chế cái này không tưởng tượng nổi kinh người thành tích. Nội viện tu luyện tháp cùng với hạng bảng cũng không có vấn đề. Lăng Sơn đi ra, chật vật mở miệng. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng, sự thật sắp xếp ở trước mắt, cũng không do hắn không thừa nhận. Hắn hạng nhất vinh dự, hoàn toàn bị kia Tu La cướp đi. Toàn trường, xôn xao, hoàn toàn sôi sùng sục lên. Tu La, cái này Tu La rốt cuộc là ai, lại trong một đêm, xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng, hắn là làm sao làm được? Chúng ta Tinh Võ Học Viện bên trong lại còn cất giấu một tên yêu nghiệt như vậy tồn tại. Hiện trường, Đường Thanh Sơn cùng với chư vị trưởng lão, đều không khỏi ánh mắt hừng hực. Tìm. Nhất định phải đem điều này Tu La tìm ra, người này lại có thể chế kinh người như vậy thành tích, có thể nói tiềm lực vô cùng, nếu là tiến hành bồi dưỡng, người này đem tới thành tựu bất khả hạn lượng. Còn có cái đó đem yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao cấp tà ma cùng thiên ma dọn dẹp không còn một mống người, cũng phải đưa hắn tìm tới. Hắn lại có thể cười thái cổ hung thú chi hồn. Hơn nữa lấy ngưng chân cảnh tu vi, đem yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao cấp tà ma cùng thiên ma toàn bộ dọn dẹp, đem tới cũng tất không phải vật trong ao. Được hai người này, ta Tinh Võ Học Viện, đem tới nhất định có thể đại hưng. Đường Thanh Sơn lúc này đối với kia mấy tên trưởng lão hạ lệnh, cần phải đem hai người này tìm ra. Chương 146, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nội viện hoàn toàn sôi sùng sục. Có người xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng, chế kinh người ghi chép tin tức. Nhanh chóng truyền khắp toàn bộ nội viện, đưa tới hoành động không nhỏ. Tu La tên, đã trở thành nhiệt nói. Tất cả mọi người thán phục đồng thời, cũng đều đang âm thầm đoán, cái này Tu La, đến tột cùng là ai. Không ai từng nghĩ tới, cái này trong một đêm, liền chế nội viện tu luyện tháp 49 tầng kinh người ghi chép Tu La, sẽ là một cái ngoại viện tân sinh. Mà cái gọi là Tu La, giờ phút này chính ở chỗ mình ở bên trong an tĩnh tu luyện, đối với mình tối hôm qua ban đêm xông vào nội viện tu luyện tháp. Chế kinh người ghi chép sự tình, còn hoàn toàn không biết. Càng không biết mình tối hôm qua tiến vào bên trong viện tu luyện tháp lúc, sử dụng Tu La danh tự này, mà nay đã hoành động toàn bộ nội viện. Giờ phút này, hắn đang ở tĩnh tâm tu luyện, đem trước đây lưu lại ở trong cơ thể mình một ít địa sát chi khí, hết thể luyện hóa, chuyển hóa thành từng luồng tinh thuần chân khí. Cho đến vào lúc giữa trưa, Vương Đằng mới từ trong tu luyện tỉnh. Nội viện này tu luyện tháp, quả nhiên là một địa phương tốt. Ta có nguyên bí thuật, có thể chuyển hóa địa sát chi khí, hơn nữa trong đó đậm đà thiên địa nguyên khí, không tới một đêm thời gian, lại tu vi tinh tiến nhiều như vậy, tiến bộ như thế thần tốc. Nhất là ở đó thứ 49 tầng, tu luyện hiệu suất, vượt qua gấp 5 lần, nếu là ta có thể leo lên tầng thứ 100, ta đây tốc độ tu luyện, được thật là nhanh. Vương Đằng không khỏi thán phục, tối hôm qua xông nội viện tu luyện tháp, sau đó lại đang thứ 49 tầng dừng lại tu luyện một đoạn thời gian, mà nay tu vi tiến bộ thần tốc, cự ly ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ đều chỉ có cách một con đường. Trừ nội viện tu luyện tháp, Tinh Võ Học Viện bên trong còn có cửu tòa ngoại viện tu luyện tháp, không biết ngoại viện tu luyện tháp như thế nào đây. Cảm nhận được tu luyện tháp chỗ tốt sau, Vương Đằng đối ngoại viện tu luyện tháp cũng không khỏi sinh ra mấy phần hứng thú. Lần này sinh lòng thí luyện, hắn ước chừng đạt được 5.000 điểm tích lũy khen thưởng, đủ bên ngoài viện tu luyện tháp tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Xách kinh phong kiếm, Vương Đằng đi tới cự ly ngoại viện tu luyện tháp vị trí phương. Cửu tòa ngoại viện tu luyện tháp, giống như cửu tòa thông thiên chi trụ, thẳng tắp cao vút. Cửu tòa ngoại viện tu luyện tháp, giữa hai bên cách khoảng cách nhất định, thành vòng ôm thế, an tĩnh đứng sướng sướng. Vương Đằng đi tới gần đây một tòa ngoại viện tu luyện tháp trước, lập tức liền cảm nhận được dưới chân truyền tới trận trận mênh mông mạch nguyên khí ba động. Bất quá so sánh với nội viện tu luyện tháp mà nói, loại ba động này cảm giác lại nhỏ yếu hơn quá nhiều. Nội viện tu luyện tháp cao 100 tầng, dẫn động địa mạch nguyên khí, càng kinh khủng hơn, còn có không gì sánh nổi mãnh liệt địa sát chi khí đánh vào, làm cho người ta một loại to lớn cảm giác bị áp bách. Vương Đằng không chần chờ, trực tiếp bước vào ra ngoài viện tu luyện trong tháp. Tiến vào tu luyện tháp sau, Vương Đằng lập tức liền cảm nhận được trong đó thiên địa nguyên khí, so với bên ngoài đậm đà không ít. Ánh mắt đảo mắt nhìn liếc mắt tầng thứ nhất 9 tu luyện thạch thất, 9 tu luyện thạch thất, lại tất cả đều thạch cửa đóng kín, rõ ràng là tất cả đều bị người chiếm cứ, có người ở trong đó tu luyện. Mặc dù tầng thứ nhất này tu luyện thạch thất tu luyện hiệu suất, so ra kém cao tầng tu luyện thạch thất, bất quá tầng thứ nhất tu luyện thạch thất tiêu hao điểm tích lũy nhưng là ít nhất. Ở tầng thứ nhất tu luyện trong thạch thất tu luyện, một giờ chỉ cần một cái điểm tích lũy mà thôi. Vương Đằng cũng không ở tầng thứ nhất dừng lại, nhưng mà tùy ý quan sát liếc mắt, liền hướng đệ nhị tầng đi tới. Đi tới đệ nhị tầng tu luyện thạch thất như cũ đều đóng chặt hết, hơn nữa một đường đi tới đệ cửu tầng, đều đang chưa từng phát hiện một cái trống không tu luyện thạch thất. Cái này làm cho Vương Đằng trong lòng không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, xem ra ngoại viện tu luyện tháp, quả nhiên rất được hoan nghênh. Mặc dù đang ngoại viện tu luyện trong tháp tu luyện, cần phải hao phí điểm tích lũy, bất quá lần nữa tu luyện, lại là có thể tăng lên tu luyện hiệu suất, tăng thêm tốc độ tu luyện. Dựa theo Vương Đằng dự trù, 9 vị trí đầu tầng đều đã đầy người, tầng thứ 10 nghĩ đến cũng sẽ không có chỗ trống. Bất quá Vương Đằng nếu đều đã đến, Vương Đằng vẫn là có ý định đi tầng thứ 10 nhìn một chút. Mà đang ở Vương Đằng đi tới tầng thứ 10 cửa thang lầu thời điểm, phía sau từ đệ bát tầng tiến vào đệ cửu tầng cửa thang lầu lại chuyển tới động tĩnh. Kia Vương Đằng rõ ràng là cái vô mạch phế vật, một thân thực lực nhưng là cường rối tinh rối mù, lần này tân sinh thí luyện lại để cho hắn cướp đoạt đến hơn 1.700 mai phù lệnh. Không chỉ như thế, cả kia đã thành công thức tỉnh bất diệt chiến thể Tô Minh, đều đang không phải là đối thủ của hắn, bị hắn vượt cấp đánh bại, hơn nữa còn bại vô cùng thê thảm. Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới, mở miệng người, chính là Trương Chính. Không sai, tiểu tử này rất tà môn, không có vũ mạch, lại còn lợi hại như vậy, liền Tô Minh đều đang không phải là đối thủ của hắn. Kia Tô Minh thực lực, nhưng là cực mạnh, trước đây ở mờ mị tuyết vực bên trong, không ít học sinh cũng người thợ săn đều không phải là đối thủ của hắn. Một đám người vây công hắn đều không địch lại hắn, không nghĩ tới lại tại ở đó một Vương Đằng trong tay, bị hắn chính diện đánh bại. Lại một cái thanh âm truyền. Ha ha, cuối cùng chẳng qua chỉ là một cái vô mạch phế vật thôi, cho dù dưới mắt thực lực coi như không tệ, nhưng chờ qua một thời gian ngắn, ngươi lại nhìn hắn, có hay không còn có thể có hôm nay phong thái. Huống chi, coi như hắn mà nay phong thái không tệ, lại cũng chỉ là đang ở các ngươi những học sinh mới này cùng ngoại viện trong hàng đệ tử thôi, thả vào trong nội viện. Hắn chút chuyện này, căn không đáng chú ý. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một vô mạch phế vật, chưa đủ thành đạo. Cái thứ ba âm thanh âm vang lên, trong lời nói mang theo mấy phần khinh miệt cùng khinh thường. Mặc dù Vương Đằng tân sinh thí luyện thành tích văn hoa, đoạt lấy thí luyện hạng nhất, hơn nữa liền thiên mệnh chi tử, thức tỉnh bất diệt chiến thể Tô Minh, cũng bại trong tay hắn. Nhưng vẫn như cụ khó khăn vào người này mắt. Ha ha, Triệu sư huynh tu vi cao thầm, thực lực cường đại, kia Vương Đằng ở trước mặt ngươi. Đương nhiên là không đáng chú ý. Trương Chính nghe vậy nhất thời cười ha ha, không bằng đệ cửu tầng chính giữa, ánh mắt đảo mắt nhìn đệ cửu tầng các đại tu luyện thạch thất, nhưng chú ý tới đi thông tầng thứ 10 nơi cửa thang lầu Vương Đằng chính nhất mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, Trương Chính nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, giọng cũng không khỏi hơi chậm lại. Vương Đằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Vương Đằng, Trương Chính nhất thời có chút chột dạ, giọng đều không khỏi yếu mấy phần. Hắn chính là biết Vương Đằng lợi hại, tứ vô kỵ đạn, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, hắn từng mấy lần ở Vương Đằng trong tay ăn quả đắng, trong lòng đối với Vương Đằng vô cùng kiên kỵ. Bất quá ngay sau đó, nghĩ đến thân mình bên Triệu Kính, Trương Chính lập tức lại có vài phần sức lực, đem trong lòng kiên kỵ đè xuống. Ồ, hắn chính là các ngươi nói cái đó Vương Đằng sao? Cái đó vô mạch phế vật. Trương Chính bên người, Triệu Kính nghe được Trương Chính lời nói, cũng không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nhóm người mình vừa mới còn đang nghị luận Vương Đằng, ngẩng đầu một cái liền gặp phải chính chủ. Bất quá hắn cũng không thế nào để ý, nhưng mà tùy ý quan sát liếc mắt Vương Đằng, giọng khinh bạc đạo. Chương 147, không chịu nổi một kích. Ngươi là vậy một đầu. Vương Đằng nghe vậy, ánh mắt liếc về liếc mắt Triệu Kính, nhàn nhạt nói. Đối phương ngôn ngữ khinh bạc, hơn nữa mở miệng một tiếng phế vật, Vương Đằng tự nhiên cũng sẽ không giả lấy màu sắc. Ừ, ngươi lại dám nhục ta. Nghe được Vương Đằng lời nói, Triệu Kính nhất thời mâu quang đông lại một cái, trong mắt lập tức liền dâng lên một hơi khí lạnh. Ừ, một cái vô mạch phế vật mà thôi, đang tái sinh trong thực tập ra chút danh tiếng, cũng không biết trời cao đất rộng sao. Lại dám ta bất kính. Triệu Kính vẻ mặt tâm trầm, giọng lạnh như băng nói. Cái gọi là vật dĩ loại tụ, Trương Chính chính là một cái trương dương ngang ngược người, Triệu Kính nếu cùng hắn đi chung với nhau, tự nhiên cũng không phải là cái gì hiền lành. Bàn tay mình miệng 20, sau đó quỳ xuống cho ta dập đầu 10 khấu đầu nói xin lỗi, ta liền bỏ qua ngươi phương mới bất kính với ta cử chỉ, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Triệu Kính lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo. Vương Đằng nghe vậy không khỏi chân mày cau lại, muốn ta vả miệng 20, còn phải quỳ xuống tới cho ngươi dập đầu 10 khấu đầu nói xin lỗi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Trương Chính, hắn là ngươi tìm đến người sao? Ta nhớ được, ta trước đây đã cảnh cáo ngươi, cho ngươi đừng đến trêu chọc ta. Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng là lại để cho Trương Chính không rét mà run, mới vừa cưỡng ép đè xuống đối với Vương Đằng lòng kiêng kỵ, trong nháy mắt lần nữa nổi lên. Ngay sau đó sắc mặt biến đổi, ngay sau đó Trương Chính liền vội vàng lùi về phía sau, cùng Triệu Kính kéo dài khoảng cách, mở miệng nói, đừng hiểu lầm, ta không có cần trêu chọc ngươi ý tứ, đây là các ngươi hai chuyện này, cùng ta không có quan hệ, ta không tham dự. Trước đây, hắn ỷ có Triệu Kính ở, cho nên cố đè xuống đối với Vương Đằng lòng kiêng kỵ. Nhưng giờ phút này, Vương Đằng một cái ánh mắt một câu nói, nhưng là lập tức để cho hắn lộ tẩy khí, liền tranh thủ chính mình thiết sạch sẽ. Mấy lần ở Vương Đằng trong tay ăn quả đắng, Trương Chính đối với Vương Đằng kiêng kỵ, đã vô thanh vô tức giữa, sâu tận xương thủy. Ừ, chính là một cái vô mạch phế vật, dĩ nhiên cũng làm đưa ngươi hù dọa thành cái bộ dáng này. Trương sư đệ, ngươi không khỏi quá nhát gan nhiều chút. Nghe được Trương Chính lời nói, Triệu Kính không khỏi suy cười một tiếng, mở miệng nói, cũng được, ta xem phế vật này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đối lại với ta trước giáo huấn một chút hắn, tốt dạy hắn biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu, đến lúc đó, hắn sẽ ngoan ngoãn dựa theo ta nói, bàn tay mình miệng, quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi. Tào Trương Chính liếc mắt, Triệu Kính liền hướng đến Vương Đằng đi qua. Tiểu tử, là người, trọng yếu nhất là muốn có tự biết tự mình, đối với cường giả, yêu cầu tâm tồn kính sợ. Hôm nay ta liền cho ngươi một chút giáo huấn, dạy dỗ ngươi làm như thế nào người. Triệu Kính cười lạnh nói. Thật sao? Cho ta một chút giáo huấn. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, giọng bình tĩnh nói, ngươi cứ thử nhìn một chút. Hy vọng ngươi đợi lát nữa, còn có thể giống như bây giờ lạnh nhạt. Triệu Kính lạnh rên một tiếng, thân hình thoát một cái, liền hướng đến Vương Đằng xung lại, tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng mà trong nháy mắt, sẽ đến Vương Đằng trước người, chân khí trong cơ thể vận chuyển. Giơ tay lên chính là một trưởng hướng Vương Đằng dương kích mà. Một cổ cường đại khí tức ba động, nhất thời nở rộ, ngay cả phía sau Trương Chính, đều không khỏi cảm thấy một tia hít thở không thông cảm giác, trong lòng không khỏi rét một cái. Thật là mạnh. Cái này Triệu Kính, không hổ là ở trong nội viện cũng danh tiếng hiền hách, tu vi lại đạt tới ngưng chân cảnh lục trọng hậu kỳ. Lấy thực lực của hắn, Vương Đằng căn không thể nào là đối thủ, ta mới vừa rồi lại còn lo lắng hắn không chấn áp được Vương Đằng, thật là buồn lo vô cớ. Trương Chính thầm nghĩ trong lòng, đã bị giờ phút này Triệu Kính triển hiện ra thực lực chết phục. Nhìn Triệu Kính một trưởng đánh tới, Vương Đằng thần sắc như thường, trong ánh mắt cũng không hoảng hốt chút nào. Đối phương một trưởng này, uy lực sắc thực không tầm thường, nhưng cũng không từng để cho hắn cảm nhận được phân nửa uy hiếp. Hắn cũng không bạc kiếm, cũng chưa từng thi triển cái gì vũ kỹ cường đại, ở đối phương một trưởng đánh tới lúc, bình tĩnh một trưởng đẩy ra, nên hướng đối phương, không có bất kỳ hoa tiếu có thể nói, đơn giản trực tiếp. Hừ, lại cùng ta ngạnh bính. con liền vũ kỹ cũng không cần. Không biết tự lượng sức mình. Triệu Kính lạnh rên một tiếng, khí tức bức bách người, chân khí trong cơ thể mãnh liệt. Nhưng sau một khắc, hai người thủ trưởng đụng vào nhau trong nháy mắt, Triệu Kính thần tình trên mặt trong nháy mắt biến đổi. Cái gì? Triệu Kính con ngươi chợt co rụt lại, cảm giác một cổ cường đại lực đạo, từ Vương Đằng trong lòng bàn tay dâng trào mà ra, cuồng bạo vô cùng, trong nháy mắt đưa hắn kia tay háo bào rộng lớn, cũng chấn thành toái phiến. Ngoài ra, cổ cường đại chân khí trong sức mạnh, lại còn tích chứa một cổ vô cùng hơi thở nóng bỏng, tại chỗ đưa hắn kia bị chấn bể tay háo bào đốt thành cho bụi. Đồng thời, một cổ nóng bỏng khí lãng lan lộn, đưa hắn trong nháy mắt vén bay ra ngoài, há mồm chính là phun một ngụm máu tươi xông ra. Làm sao có thể? Lực lượng ngươi, thế nào sẽ mạnh như vậy? Còn ngươi nữa chân khí, thế nào phụ như thế hơi thở nóng bỏng? Triệu Kính rơi xuống đất, lảo đảo liên tục đảo lùi lại mấy bước, phương mới đứng vững thân hình, trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn, khoe miệng còn treo móc một tia đỏ bừng vết máu, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái tin đồn này bên trong vô mạch phế vật, lại ủng có cường đại như thế thực lực. Mặc dù mới vừa một trường này, hắn cũng không vận dụng toàn lực, nhưng là động bảy thành lực, không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị Vương Đằng một trường đánh lui, gặp thương thế. Mà hậu phương, Trương Chính cùng kia một gã khác ngoại viện đệ tử, nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng tất cả đều giật mình không thôi. Ngưng chân cảnh ngũ trọng. Hắn lại tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng. Điều này sao có thể, ngày hôm qua hắn cùng với Tô Minh lúc giao thủ sau khi, rõ ràng vẫn chỉ là ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi, như mà nay bất quá một ngày ngắn ngủi, hắn dĩ nhiên cũng làm tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng. Nhìn thấy Triệu Kính lại bị Vương Đằng một trưởng đánh bay, cảm nhận được Vương Đằng toát ra ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi khí tức, Trương Chính nhất thời con ngươi chợt co rút, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, trong lòng bộ dạng sợ hãi không dứt. Như vậy tốc độ tu luyện, hơi bị quá mức kinh khủng. Không phải nói hắn không có vũ mạch, dựa vào kinh mạch tu hành, tốc độ tu luyện sẽ bị ảnh hưởng lớn sao? Không phải nói hắn càng đi về phía sau, tu luyện càng khó khăn, càng gian hiểm sao? Tại sao mới một ngày ngắn ngủi, hắn tu vi lại ước chừng tăng lên một cảnh giới lớn, từ ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ, nhất cử tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Chỉ bằng ngươi chút chuyện này, còn muốn dạy dỗ ta? Không chịu nổi một kích. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, mang theo vẻ trâm trọng. Ngươi nói cái gì? Triệu Kính nghe vậy nhất thời tức giận không thôi, sắc mặt tâm trầm, đạo, hừ, ta thừa nhận ngươi so với ta tưởng tượng, xác thực phải mạnh hơn một ít, mới vừa ta có chút quá xem thường ngươi, đánh giá thấp thực lực ngươi, cho tới cho ngươi chiếm chút thượng phòng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng làm vì vậy đắc chí, thật sự cho rằng ta không áp chế được ngươi sao. Tiếp đó, ta cũng sẽ không khinh thường nữa. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi ở trước mặt ta, vẫn là cái phế vật. Chương 148, muốn chết ta tắc thành ngươi. Giết. Huyền Minh Quỷ Trưởng. Triệu Kính quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại chân khí nhất thời hướng thể mà ra. Sau đó hắn thân hình thoát một cái, thi triển thân pháp vũ kỹ, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Vương Đằng lướt gấp tới, giơ tay lên một trường, hướng Vương Đằng mặt một trường phách. Một trường này, khí thế hung, phía trên lượn lờ từng luồng màu đen khí tức cấm lãnh. Kia u lãnh khí tức, phảng phất có thể đem hư không cũng đông lại một dạng lãnh vào người trong xương thủy. Là Huyền Minh Quỷ Trưởng. Triệu Kính lại tu luyện Huyền Minh Quỷ Trưởng. Huyền Minh Quỷ Trưởng là Tinh Võ Học Viện hạch tâm võ học một trong, chính là thượng phẩm hạ đẳng vũ kỹ, tu luyện độ khó cực cao, muốn luyện thành yêu cầu cực cao nội tính, không nghĩ tới Triệu Kính lại luyện thành qua đến, hơn nữa còn đem tu luyện tới cảnh giới đại thành, uy thế thật không ngờ kinh khủng. Trương Chính nhất thời tâm thần động một cái, nhận ra Triệu Kính thật sự thi triển vũ kỹ. Triệu Kính thân chính là ngưng chân cảnh lục trọng hậu kỳ tu vi, hơn nữa còn luyện thành Huyền Minh Quỷ Trưởng cửa này vũ kỹ thượng phẩm, đem tu luyện tới cảnh giới đại thành, thực lực coi như là ở trong nội viện, cũng là nhất lưu cao thủ. Một cổ khí tức cấm lãnh, phô diện như lai, kia lạnh lùng kình phong hung vô cùng, hướng Vương Đằng tập sát mà. Nhưng, đối mặt Triệu Kính khí thế hung hăng một trường, Vương Đằng như cũ ánh mắt thiên tĩnh, Triệu Kính kia phụ màu đen khí tức cấm lãnh, giống như quỷ trưởng như thế trưởng ấn đánh tới, ở Vương Đằng trong con ngươi nhanh chóng phóng đại, Vương Đằng vẫn như cũ không chút hoang mang, vị nhưng bất động. Hắn vẻ mặt bình thản, giọng sâu xa nói, Huyền Minh Quỷ Trưởng, rất mạnh sao? Tiếng nói rơi xuống, một cổ nóng bỏng vô cùng khí tức, đột nhiên giữa, từ Vương Đằng trong cơ thể bùng ra, trong nháy mắt xua tan giá rét. Cùng lúc đó, một đạo đỏ ngầu hỏa diễm, từ Vương Đằng trong cơ thể phún ra ngoài, hướng Triệu Kính bay tới, phải đem thôn phệ. Kia đỏ ngầu hỏa diễm, mang theo vô cùng hơi thở nóng bỏng, hóa thành một đạo biển lửa, cuốn về phía Triệu Kính. Đỏ ngầu hỏa diễm, đương nhiên đó là tiên thiên hỏa linh lực hiệu quả. Tinh diệu linh trong ao kia một đạo tiên thiên hỏa linh lực, bị Vương Đằng hấp thu dung hợp sau, khiến cho chân khí phát sinh biến dị, đạt được tiên thiên hỏa linh lực cực dương thuộc tính. Cái gì? Kia Triệu Kính nhất thời kinh hô một tiếng, kia ngọn lửa màu đỏ thắm, khí tức nóng bỏng vô cùng, lại trong nháy mắt liền xua tan hắn Huyền Minh Quỷ Trưởng khí tức cấm lãnh, khiến cho kỳ Huyền Minh Quỷ Trưởng uy thế giảm nhiều. Hơn nữa, kia ngọn lửa màu đỏ thắm mãnh liệt tới, quấy nhiều hắn tầm mắt, trưởng ấn đi xuống, Vương Đằng bóng người nhẹ nhàng nghiêng một cái, Triệu Kính một trưởng này liền trực tiếp rơi vào khoảng không. Cùng lúc đó, một đạo mù sương kiếm quang hưu nhưng nở rộ, còn như điện chớp, từ kia đỏ ngầu màn lửa bên trong thoáng qua. Kiếm quang thoáng qua trong nháy mắt. Phốc. A. Phốc một tiếng, kèm theo hét thảm một tiếng, một cánh tay nhất thời bay lên thật cao, vang lên một chuỗi đỏ bừng vết máu, bị kia ngọn lửa màu đỏ thắm thôn phệ. Ngay sau đó, phần phật một tiếng, kia cuốn mà ra ngọn lửa màu đỏ thắm, còn như sóng chiều cuốn trở về, lùi về đến Vương Đằng trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Ba tháp. Một cánh tay rơi xuống đất, đồng thời, ở trên mặt đất, còn có một chuỗi vết máu. Mà phe kia mới khí thế hung hăng, hướng Vương Đằng tập sát tới Triệu Kính, giờ phút này toàn bộ cánh tay phải, sóng vai mà đứt, tiên huyết mơ hồ, giờ phút này chính đan tay ôm cổ tay, kêu lên thảm thiết. Làm sao có thể? Vừa mới phát sinh cái gì? Trương Chính cùng kia một gã khác thiếu niên kinh sợ, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt toàn bộ đều không khỏi con người co rụt lại. Từ đầu chí cuối, bọn họ chỉ thấy Triệu Kính thi triển ra vũ kỹ thượng phẩm Huyền Minh Quỷ Trưởng, khí thế hung hăng giết hướng Vương Đằng, mà Vương Đằng đứng tại chỗ, căn không từng có qua bất kỳ động tác gì. Đang lúc bọn hắn cho là Triệu Kính một trường này cần phải đánh trúng Vương Đằng, đem Vương Đằng tại chỗ chấn áp thời điểm, vẫn không có bất kỳ động tác gì, Vương Đằng trên người lại đột nhiên dâng lên một cổ quỷ dị ngọn lửa màu đỏ thắm, cuốn về phía Triệu Kính. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy một đạo bạch quang vạch qua ngọn lửa màu đỏ thắm, cùng với một đạo dứt khoát trường kiếm xuất sao thanh âm. Sau đó liền nghe được Triệu Kính tiếng kêu thảm thiết, cùng với kêu bay lên thật cao, lại nặng nặng rớt xuống đất của tay. Từ đầu chí cuối, bọn họ đều chưa từng nhìn thấy Vương Đằng di động phân nửa, cũng không từng nhìn thấy Vương Đằng xuất thủ. Càng để cho hai người kinh sợ là, làm kia đỏ ngầu hỏa diễm lùi về đến Vương Đằng trong thân thể sau. Vương Đằng trong tay thật sự xách kinh phong kiếm, lại còn an tĩnh nằm ở trong vỏ kiếm, nhưng bọn hắn lại rõ ràng chỉ nghe được một tiếng kiếm xuất vỏ thanh âm, cũng không từng nghe thấy trở vào bao tiếng. Điều này nói rõ, kiếm xuất vỏ, trở vào bao, thanh âm đã hoàn toàn nối thành một đường, kỳ xuất kiếm cùng thu kiếm tốc độ, nhanh đến cực hạn. Để cho trong lòng hai người sợ hãi không thôi, Vương Đằng thực lực, thật không ngờ đáng sợ. A, ngươi lại đoạn ta một cánh tay. Triệu Kính trong miệng phát ra kêu đau, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh răng đầy, lạnh giá ánh mắt, chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy oán phẫn. Đoạn ngươi một cánh tay. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh tảo hắn liếc mắt, ba hơi thở bên trong, nếu như ngươi còn không có cút ra khỏi ta tầm mắt, như vậy tiếp theo đoạn, sẽ là ngươi cổ. Lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó, lại ẩn chứa có đáng sợ sắc cơ, để cho người không rét mà run. Nghe được Vương Đằng lời nói, Triệu Kính nhất thời tâm thần câu chiến, cả người lông tơ cũng trong nháy mắt nổ đứng lên, cảm giác một cổ vô biên dùng mình. Nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn cũng tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng. Vương Đằng, đoạn hắn một cánh tay, lại còn uy hiếp như vậy hắn. Nhất lại là ở Trương Chính cùng tên kia ngoại viện đệ tử trước mặt. Nghĩ đến chỗ này trước, hắn còn từng ở Trương Chính cùng tên kia ngoại viện đệ tử trước mặt nói bốc nói phét, nói Vương Đằng chỉ là một vô mạnh phế vật, thực lực, ở trước mặt hắn, căn không đáng chú ý. Nhưng giờ phút này, hắn cùng với Vương Đằng giao thủ, nhưng là thảm bại với Vương Đằng trong tay, không chịu được như vậy một đòn. Hắn hít sâu một cái, đem toàn bộ tức giận, không cam lòng, cũng đè xuống, giọng lạnh như băng nói, Vương Đằng, lần này coi như ta nhận tài, ngươi chờ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi muốn chết ta tắt thành ngươi. Vương Đằng nghe vậy nhất thời híp đôi mắt một cái, con ngươi chính giữa phát ra một luồng rùng mình. Triệu Kính nhất thời cả kinh thất sắc, liền vội vàng một cái nhặt lên trên đất của tay, chạy trối chết. Phế vật. Liếc mắt nhìn chạy trối chết Triệu Kính, Vương Đằng chẳng muốn đi đuổi theo, quay đầu liếc mắt nhìn dự định len lén chạy ra Trương Chính. Bị Vương Đằng ánh mắt nhìn chăm chú vào, Trương Chính nhất thời cả người cứng đờ, khô cằn đạo, Vương. Vương Đằng, ta theo Triệu Kính không quen, vừa mới là hắn trêu chọc ngươi, không có quan hệ gì với ta. Ừ, ta biết. Vương Đằng nhàn nhạt nói, bình tĩnh nhìn chằm chằm Trương Chính. Bị Vương Đằng ánh mắt nhìn chằm chằm, Trương Chính chỉ cảm thấy cả người bất an, cảm giác một cổ không tên áp lực. Cái đó. Nếu như vậy, ta đây là không phải có thể rời đi. Trương Chính mở miệng nói, vừa nói liền dự định rời đi, nguyên dự định đi tầng thứ 10 nhìn một chút, bây giờ cũng lập tức bỏ đi ý nghĩ. Không thể. Vương Đằng khỏe miệng móc một cái, vẻ mặt bình thản nói. Trương Chính nhất thời cả người lông tơ cũng tùng đứng lên. cảm thấy vô cùng bất an. Chương 149, khi dễ người. Nghe được Vương Đằng lời nói, Trương Chính nhất thời cả người lông tơ nổ đứng lên, cảm thấy vô cùng bất an. Ngươi muốn làm cái gì? Vương Đằng, ta lần này cũng không trêu chọc ngươi, ngươi cũng đừng loạn. Trương Chính liền bận rộn mở miệng nói. Thật sao? Nhưng ta vừa mới nghe được ngươi ở sau lưng nghị luật ta, họa là từ ở miệng mà ra, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Vương Đằng vẻ mặt bình thản, quy củ cũ, mua mạng đi. Ngươi đây là khi dễ người. Mới vừa Hoa Phong rõ ràng cũng nghị luận ngươi. Còn có Triệu Kính, hắn còn ra tay với ngươi, bọn họ thế nào không cần bỏ ra tiền mua mạng? Tại sao cũng chỉ có ta cần phải bỏ tiền mua mạng? Trương Chính nghe vậy nhất thời không nhịn được la lên. Ở bên cạnh hắn kia tên gọi Hoa Phong ngoại viện đệ tử nghe vậy nhất thời chân mày giật mình, cả người lông tơ thoáng cái liền tạc lập lên. Không nghĩ tới Trương Chính lại mong muốn hắn lôi xuống nước. A, ngươi nói thật giống như thật có điểm đạo lý. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, sau đó liếc một cái Hoa Phong, mở miệng hỏi, ngươi có tiền không? À, Hoa Phong nghe vậy sững sờ, sau đó liền tranh thủ lắc đầu với cá bát lãng cổ tự đắc đạo, không, không có. Vương Đằng gật đầu một cái, nhìn về phía Trương Chính đạo, hắn không có tiền. Trương Chính nhất thời cặp mắt trừng tròn xoe, như vậy cũng được. Nhưng lại nghe Vương Đằng nói tiếp, cho nên, hắn một phần tiền mua mạng, cũng do ngươi ra đi, nhà, đúng còn có vừa mới đi mất Triệu Kính kia một phần tiền mua mạng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Trương Chính nghe vậy đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó tức giận nói, dựa vào cái gì hai người bọn họ kia một phần, cũng phải do ta ra. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt đạo, bởi vì hắn không có tiền A, mà Triệu Kính cũng đã chạy trốn A, cho nên hai người bọn họ tiền mua mạng, dĩ nhiên cũng phải do ngươi tới ra. Ta đây ta cũng không tiền. Trương Chính cổ hả ra một phát, mở miệng nói. A, như vậy phải không? Các ngươi đã đều không tiền, ta đây cũng chỉ phải đưa các ngươi đồng thời vãng sinh luân hồi. Vương Đằng sâu kín đạo, vừa nói, hắn cặp mắt khẽ híp một cái, một cổ uy nghiêm sát cơ dũng động, ngay sau đó bước, hướng hai người đi. Trương Chính thấy vậy nhất thời cả người vong hồn câu bước lên, cả người lông tơ cũng nổ đứng lên, liền vội vàng kêu, biệt, ta có tiền, ta có tiền. Vương Đằng vẻ mặt lãnh đạm, ta kiên nhẫn có hạn. Ta chỉ mua chính ta mệnh có được hay không? Cảm nhận được Vương Đằng trên người sát cơ, Trương Chính lập tức nhận túng đạo. Không được. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh đạo. Trương Chính vẻ mặt đau khổ nói, có thể hay không cho ta chừa chút à? Liên lưu 5 phần 10, như thế nào đây? Trương Chính khổ ba ba nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo. Vương Đằng điểm một cái đạo, có thể, 5 phần 10, ta có thể cho các ngươi hai cái cắt để lại một hơi tàn. Vừa nói, Vương Đằng tay phải ngón tay cái khẽ đẩy kinh phong kiếm chua kiếm, một cổ kiếm khí, nhất thời từ trong vỏ kiếm lao ra. Biệt, ta cho ngươi, ta đều cho ngươi. Cảm nhận được kia một cổ lăng lệ kiếm khí, Trương Chính nhất thời nheo mắt, tê cả da đầu, liền vội vàng nói, sau đó tháo xuống trong tay chữ vật giới chỉ. Ta toàn bộ tài nguyên đều ở nơi này, chính ngươi nhìn có đủ hay không đi. Trương Chính vội vàng kêu lên, vừa nói cầm trong tay nhẫn chữ vật ném cho Vương Đằng. Vương Đằng nhận lấy chữ vật giới chỉ, lộ ra thần thức tùy ý liếc một cái, không nhiều lời nữa, nhưng mà bình tĩnh tảo Trương Chính liếc mắt, xoay người leo lên ngoại viện tu luyện tháp tầng thứ 10. Trên thực tế, Vương Đằng không hề thiếu tiền tài cùng tài nguyên tu luyện. Nhưng, không cho đối phương một bài học, đối phương thì sẽ không giải trí nhớ. Vừa mới leo lên tầng thứ 10. Tầng thứ 19 tu luyện trong thạch thất, vừa vặn có một cái cửa đá bị mở ra, một đạo thân ảnh từ trong bước ra, nhìn thấy Vương Đằng không khỏi hơi sừng sờ, ngay sau đó trên mặt hiện lên một tia khiêm tốn nụ cười, hướng về phía Vương Đằng chào hỏi, Vương Đằng huynh, ngươi cũng tu luyện tháp tu luyện sao? Người này rõ ràng là cựu hoàng tử. Vương Đằng không nghĩ tới từ trong thạch thất đi ra người lại là cựu hoàng tử. Đối với cựu hoàng tử, hắn tự nhiên có ấn tượng. Đây là một cái có đại khí vận người, rất có sắc thái truyền kỳ. Từng bình thường mười mấy năm, một năm trước lại đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, ngắn ngủi thời gian một năm, từ một cái tu luyện phế vật, lột sắc thành một cái cực phẩm tư chất thiên tài siêu cấp, thành là đế đô thế hệ trẻ nhân vật quan trọng một trong. Nhưng mà đơn giản gật đầu một cái, coi như là đáp lại, Vương Đằng liền bước đi về phía vậy tu luyện trong thạch thất. Cựu hoàng tử đối với Vương Đằng thái độ đạm mạc, cũng không để ý, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ôn hòa nụ cười. Ung ung. Theo Vương Đằng tiến vào tu luyện thạch thất sau, đem trên người lệnh bài thân phận lấy ra, lún vào tu luyện trong thạch thất một cái trong lõm, vậy tu luyện thạch thất cửa đá liền lập tức tự động đóng lại lên. Tầng thứ 10 tu luyện thạch thất, mỗi giờ, cần phải tiêu hao 10 điểm tích phân. Ở Vương Đằng đem lệnh bài thân phận bỏ vào lõm bên trong thời điểm, lệnh bài thân phận hơn 5.000 điểm tích lũy số lượng liền lập tức phát sinh biến hóa, giảm bớt 10 điểm tích phân, biến thành 4.990 điểm tích phân. Tu luyện trong thạch thất, từng cổ một đậm đà thiên địa nguyên khí mãnh liệt, đem Vương Đằng bao phủ, để cho hắn cả người thoải mái vô cùng. Nay cổ đậm đà thiên địa nguyên khí, so với ngoại giới đậm đà ước chừng gấp đôi, ở nơi này dạng trong hoàn cảnh tu luyện, ít nhất có thể đề cao gấp đôi tu luyện hiệu suất. Bất quá, đã tiến vào nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng tu luyện Vương Đằng, đối với lần này nhưng là cũng không có quá lớn cảm xúc. So với nội viện tu luyện tháp, vẫn là phải kém không ít, bất quá nơi này nhưng là không có địa sát chi khí quá nhiều, đối với người bình thường mà nói, ngược lại một cái hiếm có nơi tu luyện. Vương Đằng thấp giọng lẩm bẩm nói, lắc đầu một cái, hắn có nắm giữ nguyên bí thuật, có thể chuyển hóa nội viện tu luyện trong tháp địa sát chi khí. Cho nên tương đối mà nói, hắn thật ra thì càng hy vọng tiến vào bên trong viện tu luyện tháp tu hành. Bất quá lấy hắn bây giờ ngoại viện tân sinh thân phận, nhưng là liền tiến vào nội viện tư cách cũng không có, chỉ có thể thừa dịp buổi tối, len lén lẻn vào đi vào. Không nghĩ nhiều nữa, Vương Đằng khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu vận chuyển thái cổ thần ma quyết, chuyên tâm bắt đầu tu luyện. Tu luyện thạch thất bên ngoài. Cửu hoàng tử liếc mắt nhìn khép lại cửa đá, xoay người hướng dưới lầu đi tới. Trương Chính cùng Hoa Phong nhị người giờ phút này còn chưa không rời đi, sắc mặt hai người cũng có chút khó coi. Cửu hoàng tử chú ý tới trên đất vết máu, lại liếc một cái sắc mặt khó coi Trương Chính cùng Hoa Phong nhị người, kinh ngạc nói, nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì? Cửu hoàng tử. Trương Chính cùng Hoa Phong nhị người nghe vậy, rối rít bình phục tâm trạng, đem mới vừa thật sự chuyện phát sinh báo cho biết. Ngươi nói cái gì? Vương Đằng tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng. Nghe được Trương Chính cùng Hoa Phong nhị tiếng người, Cửu hoàng tử nhất thời mắt sáng lên, vẻ mặt biến đổi đạo, điều này sao có thể? Hắn hôm qua cùng Tô Minh giao thủ lúc, rõ ràng vẫn chỉ là ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi, mà nay bất quá một ngày ngắn ngủi, hắn lại đột phá đến ngưng chân cảnh ngũ trọng. Chúng ta cũng không thể tin được, bất quá này là chúng ta mới vừa rồi tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Trương Chính cùng Hoa Phong nhị người cũng đều không khỏi cười khổ một tiếng nói, thật không biết người này đến tột cùng là tu luyện thế nào, không có vũ mạch, chỉ có thể dựa vào kinh mạch tu hành, lại còn có thể tiến bộ như thế thần tốc. Cửu hoàng tử sắc mặt biến đổi không chừng, mâu quang lóe lên, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ kia tinh diệu linh chỉ cơ duyên, bị hắn phải đi. Chương 150, Oanh Môn. Biết được Vương Đằng lại lần nữa đột phá tu vi, tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng, cửu hoàng tử sắc mặt không khỏi có chút trở nên âm trầm, ánh mắt lóe lên. Hắn không nghĩ tới, Vương Đằng tiến bộ, lại nhanh như vậy. Trước đây vừa mới tân sinh khảo hạch thời điểm, Vương Đằng bất quá mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 mà thôi. Mà nay chưa đủ thời gian một tháng, Vương Đằng tu vi, lại nhưng đã đạt tới ngưng chân cảnh ngũ trọng. Như vậy tốc độ tu luyện, thật là kinh người. Đây thật là một cái chỉ có thể dựa vào kinh mạch tu luyện vô mạch phế vật thật sự có thể làm được không? Trong lúc vô tình, cửu hoàng tử giúp lại tay áo bào rộng lớn bên trong quả đấm, không khỏi siết chặt lên. Cửu hoàng tử, ngươi thế nào? Trương Chính cùng Hoa Phong hai người chú ý tới cửu hoàng tử vẻ mặt khó coi, không khỏi mở miệng hỏi. Ta không sao. Cửu hoàng tử âm trầm sắc mặt trong nháy mắt liền khôi phục trước đây ôn hòa, trên mặt hiện lên một tia khiêm tốn nụ cười. Kia Vương Đằng bây giờ đang ở tầng thứ 10 cửu hào tu luyện thạch thất tu hành. Cửu hoàng tử đột nhiên mở miệng nói, ngay sau đó liền bước đi. Vương Đằng ở tầng thứ 10 cửu hào tu luyện thạch thất. Trương Chính cùng Hoa Phong nhị người đều không khỏi hơi sừng sờ, cửu hoàng tử lời này là ý gì? Ngay sau đó, Trương Chính trong lòng đột nhiên động một cái, nhìn cửu hoàng tử rời đi bóng lưng, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh dị. Cửu hoàng tử, đối với Vương Đằng thầm không thân thiện. Chẳng lẽ là bởi vì, Vương Đằng trước đây đang tái sinh khảo hạch cùng tân sinh trong thực tập, đoạt hắn danh tiếng sao? Trương Chính trong lòng lẩm bẩm, liếc mắt nhìn tầng thứ 10 cửa thang lầu, khoe miệng có chút hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Ta đối phó không ngươi, nhưng lại còn có những người khác đối phó ngươi. Nghĩ tới đây, Trương Chính trong lòng tâm tình buồn rầu, cũng không khỏi thư giãn một ít, không đang dừng lại, xoay người đi xuống lầu. Tầng thứ 10 tu luyện trong thạch thất, từng cổ một đậm đà thiên địa nguyên khí, không ngừng tràn vào Vương Đằng trong thân thể. Ở Vương Đằng quanh thân, hiện ra từng cái linh khí vòng xoáy, thân thể phảng phất một cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ tu luyện trong thạch thất thiên địa nguyên khí. Hắn 12 cái kinh mạch đồng loạt sáng lên, từng cổ một thiên địa nguyên khí bị hấp thu vào thân thể sau, liền bị nhanh chóng chuyển hóa thành từng luồng chân khí. Chân khí trong cơ thể đo đang không ngừng dồi dào, khuyết trương. Thời gian thật nhanh, thoáng một cái 5 canh giờ đi qua, Vương Đằng chân khí trong cơ thể càng phát ra hùng hồn, cự ly ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ càng ngày càng gần. Nhưng mà ngay tại lúc này, tu luyện ngoài tháp, lại có mấy bóng người, nhanh chóng xông vào tu luyện trong tháp, sau đó theo tu luyện trong tháp thang lầu, một đường đi lên trên, chạy thẳng tới tu luyện tháp tầng thứ 10 mà. Đoàn người, khí thế hung hăng, một tên trong đó độc tí người, vai phải băng vải phía trên, dính đỏ bừng vết máu. Sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng sắc cơ. Người này, chính là trước đây nghĩ tưởng muốn giáo huấn Vương Đằng, kết quả lại ngược lại bị Vương Đằng chặt đứt một cánh tay Triệu Kính. Lúc đó, hắn từng nói nghiêm túc, để cho Vương Đằng chờ, cục tay thủ, hắn sẽ không liền tính thế nào. Bất quá Vương Đằng chỉ cho là hắn nhưng mà lược tiếp theo câu nói mang tính hình thức mà thôi, bảo hộ chính mình suy vi ở trong tay mình sau tôn nghiêm. Nhưng giờ phút này, đối phương lại thật. Hơn nữa còn đến như vậy nhanh. Tầng thứ 10, thứ 9 số hiệu tu luyện thạch thất, chính là chỗ này một gian. Đi tới tu luyện tháp tầng thứ 10, Triệu Kính ánh mắt lập tức đảo mắt nhìn một vòng, sau đó ánh mắt rơi vào thứ 9 số hiệu tu luyện trên nhà đá, tay chỉ thứ 9 số hiệu tu luyện thạch thất, hướng về phía bên người một tên thần tình lạnh lùng lam bảo nam tử nói. Hắn sở dĩ biết Vương Đằng còn ở đây bản tọa tu luyện trong tháp, hơn nữa biết Vương Đằng chỗ cụ thể tu luyện thạch thất, chính là từ Trương Chính cùng Hoa Phong Nhị trong dân cư biết được. Dương Bình, Oanh Ngôn. Lam bảo nam tử lạnh lùng ói tiếng nói. Bên người một tên nam tử áo đen nghe vậy lập tức đi ra, thẳng đi tới Vương Đằng chỗ cửu hào tu luyện thạch thất trước. Người bên trong, lan ra đây cho ta. Dương Bình hét lớn một tiếng, sau đó lại không có chút nào cố kỵ, không để ý Tinh Võ Học Viện quy định, trực tiếp để tụ chân khí, nhưng một quyền, đánh vào trên cửa đá. Vậy cường đại lực đạo, lập tức cả cửa đá cự ly rung rung, mặc dù khó mà hư hại cửa đá, nhưng lại phát ra ầm ầm tiếng nổ. Mà giờ khắc này, Vương Đằng đang tu luyện trong thạch thất nghiêm túc tu luyện. Không ngờ lại sẽ có người tới oanh kích cửa đá, con ngươi chính giữa nhất thời sát cơ đại thịnh. Tu luyện người, tối kỵ gặp phải quấy rầy, đây cũng là tại sao, Tinh Võ Học Viện mỗi một người học viên, đều sẽ có chính mình độc lập chỗ ở, chính là lo lắng giữa hai bên, gặp quấy rầy. Mà tu luyện trong tháp, cũng hàng có quy định, không được quấy nhiễu người khác tu luyện. Nhưng giờ phút này, đối phương nhưng là không để ý quy định, trực tiếp oanh kích cửa đá, nếu là Vương Đằng giờ phút này là đang ở vượt qua ải. Rất có thể sẽ bởi vì đối phương quấy nhiễu mà vượt qua ải thất bại, gặp cắn trả. Vương Đằng mâu quang lạnh giá, con ngươi chính giữa, có huyết quang hiện lên, sắc ý lâm nhiên. Đem lún vào trong vách tường lệnh bài thân phận lấy ra, trong nháy mắt, Vương Đằng chỗ cửu hào tu luyện thạch thất cửa đá nhất thời chậm rãi mở ra. Thạch môn sau khi mở ra, Vương Đằng lập tức liền chú ý tới đứng ở trước cửa đá Dương Bình, con ngươi chính giữa, hoàn toàn lạnh lẽo. Người rốt cuộc ra. Dương Bình giọng lạnh lùng nói. Nhưng Vương Đằng ánh mắt nhưng mà tảo hắn liếc mắt, sau đó liền đưa mắt, rơi vào Dương Bình sau lưng hai bóng người trên. Nguyên lai là ngươi. Ánh mắt rơi vào Triệu Kính trên người, Vương Đằng lập tức liền biết, con ngươi chính giữa nhất thời hàn mang bắn ra, lạnh lùng nói, trước đây tha cho ngươi một mạng, cũng không có thể cho ngươi nhớ giáo huấn, xem ra, ta trước đây, hay lại là lòng dạ quá mềm yếu một ít. Hừ, Vương Đằng, ngươi lại còn dám ở trước mặt ta nhắc lên chuyện này. Hôm nay ngươi đừng muốn đi ra tòa này tu luyện tháp. Nghe được Vương Đằng lời nói, Triệu Kính nhất thời tức giận bùng nổ, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy vẻ oán hận, ngay sau đó hướng về phía bên người tên kia Lam Bảo Nam Tử nói, đại ca, chính là người này làm tổn thương ta. Lam Bảo Nam Tử vẻ mặt lãnh đạm, hướng về phía Dương Bình nhàn nhạt phân phó nói, giết, giết. Đơn giản hai chữ, cứ như vậy từ trong miệng thốt ra, giọng bình thản, không phập phồng chút nào. Nhưng bình thản trong giọng nói, lại phát ra vô tận bá đạo, cùng với vẻ này đối với sinh mạng hờ hững. Tinh Võ Học Viện, mặc dù cũng không khích lệ giữa học viên sinh tử đánh nhau, nhưng đối với này nhưng cũng không cấm chỉ. Một điểm này, từ nay trước, Vương Đằng giết Trịnh Vũ cùng với Đàm Vân hai người, Tinh Võ Học Viện lại không có truy cứu cho hắn, liền có thể nhìn ra. Nghe được Lam Bảo Nam Tử phân phó, Dương Bình lạnh giá ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, giọng lãnh đạm nói, ngươi dẫn đến không nên treo chọc người, cho nên bây giờ, đem phải trả giá thật lớn. Ta cho một mình ngươi tự sát cơ hội, có thể thiếu thụ một ít thống khổ. Nếu không ta nếu xuất thủ, ngươi kết quả sẽ rất thê thảm. Ta không nghĩ dính quá nhiều tiên huyết, không biết sao các ngươi, nhưng phải buộc ta. Nghe được Lam Bảo Nam Tử cùng Dương Bình hai người lời nói, Vương Đằng trong đôi mắt, một luồng sắc cơ, hưu nhưng nở rộ. Chương 151, đại khả thử nhìn một chút. Không biết mùi vị, con kiến hôi đồ vật bình thường, cũng dám ở trước mặt ta khẩu xuất cùng nôn. Cũng được, ta liền thân tự xuất thủ, thiện ngươi lên đường. Dương Bình lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt. Hiện lên một tia khinh thường cùng khinh miệt. Sau một khắc, một cổ cường đại khí tức ba động từ trong cơ thể hắn lao ra, rõ ràng là ngưng chân cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi. Nhận lấy cái chết. Dương Bình lanh quát một tiếng, giơ tay lên một quyền, hướng Vương Đằng oanh kích tới, khí thế hung. Không biết sống chết. Vương Đằng con ngươi lạnh giá, vẻ mặt lạnh lùng, thấy đối phương xuất thủ đánh tới, con ngươi chính giữa một đạo đỏ thám huyết quang nhất thời lóe lên một cái rồi biến mất, sắc ý lăng nhiên. Tại hắn trong tay trái, Kinh Phong kiếm lộ ra nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm, lăng liệt hàn quang ánh chiếu ở Vương Đằng hai tròng mắt trên, một cổ mãnh liệt kiếm khí từ Kinh Phong trong kiếm mãnh liệt mà ra, phát ra ông minh. Tựa như cũng không kềm chế được, muốn ẩm huyết. Dừng tay. Nhưng mà ngay tại Vương Đẳng dự định xuất thủ thời điểm. Đột nhiên, một tiếng lanh quát, đột nhiên từ của hành lang vang lên. Ngay tại lúc đó, ở đạo thanh âm này hạ xuống trong nháy mắt. Một cổ đáng sợ, lạnh giá cực kỳ khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tầng thứ 10. Bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống, phảng phất lánh vào trong xương thủy. Ngoài ra, còn có một cổ đáng sợ linh áp, áp bách xuống, khí tức cường đại uy áp, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi trong lòng cả kinh, thân thể, trong nháy mắt trở nên nặng nề. Dương Bình nhất thời dừng lại thế công, hắn cảm nhận được khí tức áp bách, mạnh liệt nhất. Vương Đẳng cũng không khỏi mâu quang chợt lóe, ánh mắt nhìn về phía cửa thang lầu phương hướng, đã phun ra nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm kinh phong kiếm, lần nữa trượt vào trong vỏ kiếm. Của hành lang, một đạo cao gầy bóng người, bình tĩnh đi. Mặt mũi tuyệt đẹp, nhưng lại vắng lặng cực kỳ, giống như một cái băng sơn mỹ nhân. Là nàng. Không nghĩ tới nàng tấn thăng đến ngưng chân cảnh bắt trọng sau, khí tức lại cường thịnh như vậy. Nhìn người tới, Vương Đẳng ánh mắt nhất thời chợt lóe, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Người này chính là Đường Nguyệt. So với ban đầu, ở yêu phong cốc bí cảnh thấy đối phương thời điểm, giờ phút này Đường Nguyệt, khí thế hơn xa ngày đó. Ngày đó Vương Đẳng ở yêu phong cốc bí cảnh bên trong, thấy Đường Nguyệt thời điểm, Đường Nguyệt đã tại 108 mạch bên trong, cùng những thứ kia cao phẩm tà ma cùng với kia vài đầu nửa bước thiên ma, liên tục kịch chiến suốt một ngày, đã dầu cạn đèn tắt. Mà sau đó, mặc dù Đường Nguyệt thuận lợi tấn thăng đến ngưng chân cảnh bát trọng sơ kỳ, nhưng là bởi vì vừa mới tấn thăng, cảnh giới còn không vững chắc. Hơn nữa chân khí trong cơ thể cũng không lập tức lấy được dồi dào, cho nên khí tức kém xa giờ phút này cường thịnh. Giờ phút này, Đường Nguyệt triển hiện ra khí tức ba động, cho dù là Vương Đẳng đều cảm giác được không nhỏ áp lực. Đối phương rõ ràng chỉ có ngưng chân cảnh bắt trọng sơ kỳ tu vi, nhưng cổ hơi thở này ba động, cho Vương Đẳng cảm giác so với tầm thường nguyên cương cảnh sơ kỳ cao thủ đều mạnh hơn thịnh nhiều lắm. Cái này làm cho Vương Đẳng trong lòng không khỏi lộ vẻ xúc động không dứt, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Đường Nguyệt sư tỷ, Triệu Kính, Dương Bình hai người quay đầu, nhìn thấy Đường Nguyệt, nhất thời không khỏi sắc mặt biến đổi, liền vội vàng hành lễ đạo. Triệu Kính bên người Lam Bảo nam tử, cũng không khỏi hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Đường Nguyệt uy thế, thật không ngờ cường thịnh. Nguyên lai là Đường Nguyệt sư muội, trước đây tin đồn nói sư muội tu vi tiến hơn một bước, đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh bắt trọng, chưa từng nghĩ lại là thật. Chúc mừng sư muội, tu vi tiến nhiều, thực lực đại tăng. Lam Bảo nam tử ánh mắt thiểm thước, trên mặt lạnh lùng nhanh chóng phai đi, hiện lên vẻ mỉm cười, mở miệng nói. Ở Tinh Võ Học Viện bên trong, có thể gọi Đường Nguyệt là sư mọi người, trừ kia mấy cái khác đệ tử nòng cốt ra, không còn ai khác. Tên này Lam Bảo nam tử, lại là Tinh Võ Học Viện, thập đại một trong đệ tử hạch tâm, Triệu Phong. Nguyên lai là ngươi, Triệu Phong. Ngươi thân là đệ tử nòng cốt, lại mang theo hai cái nội viện đệ tử, ỷ mạnh hiếp yếu, khi dễ một cái mới vừa vào học tân sinh đệ tử, thật coi học viện quy củ đều là hư thiết sao? Đường Nguyệt thần tình lạnh lùng nhìn Triệu Phong liếc mắt, giọng lạnh như băng nói. Triệu Phong nghe vậy nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, sắc mặt khôi phục lãnh đạm, mở miệng nói, không phải là ta ỷ mạnh hiếp yếu, mà là người này không biết sống chết, đoạn Triệu Kính một cánh tay, thân ta là Triệu Kính huynh trưởng, chẳng lẽ không nên vì đó ra mặt sao? Chuyện này, ngươi không nên nhúng tay chứ? Nghe được Triệu Phong lời nói, Đường Nguyệt liếc mắt nhìn Triệu Kính, ánh mắt chú ý tới Triệu Kính bên hông treo nội viện đệ tử lệnh bài thân phận. Lại chú ý tới Triệu Kính trống rông vai phải, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cái nội viện đệ tử, lại bị một tên học sinh mới, chặt đứt một cánh tay. Ánh mắt từ trên người Triệu Kính rời đi, Đường Nguyệt nhìn về phía Vương Đẳng, mở miệng hỏi, là như vậy sao? Trước đây, Tiểu Nga cùng Phương Lánh hai người mang theo Vương Đẳng quen thuộc Tinh Võ Học Viện thời điểm, ở yêu phong cốc bí cảnh cửa vào trước, Đường Nguyệt từng cùng Vương Đẳng có duyên gặp qua một lần. Hơn nữa, từ Vương Đẳng bên người đi qua lúc, nàng từng từ Vương Đẳng trên người cảm nhận được một tia vô địch thế, để cho nàng có chút ghé mắt, cho nên đối với Vương Đẳng có một ít ấn tượng, nhưng lại cũng không biết Vương Đẳng tên họ. Vương Đẳng thần sắc như thường, cũng không vì Đường Nguyệt trên người tản mát ra khí tức ba động mà chịu ảnh hưởng, nói rõ sự tình nguyên ủy. Đường Nguyệt gật đầu một cái, ánh mắt tảo Triệu Kính liếc mắt, trong ánh mắt hiện lên một chút khinh miệt cùng khinh thường, giọng lãnh đạm, ngươi thân là nội viện đệ tử, chủ động khiêu khích cùng lấn áp một cái mới vừa vào học tân sinh, kết quả tài nghệ không bằng người, phản mà bị người chặt đứt một cánh tay, chẳng những không có hấp thu lần này giáo huấn, từ nay về sau tức giận phân đấu, cố gắng tu luyện, lại tìm tới Triệu Phong, thay ngươi ra mặt. Triệu Kính nghe vậy nhất thời xấu hổ không dứt, muốn chối, lại không nói gì giải bày. Thấy Triệu Kính cũng không phủ nhận, Đường Nguyệt chuyển mắt nhìn về phía Triệu Phong, nhàn nhạt nói, chuyện này nguyên do, ngươi nghe được. đệ đệ của ngươi vô duyên vô cớ khiêu khích người khác, lại tài nghệ không bằng người, bị người chém xuống một cánh tay, có thể nói lôi do tự mình gánh. Triệu Phong nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, chuyện này, bọn họ xác thực không chiếm lý. Triệu Kính chủ động khiêu khích Vương Đằng, hơn nữa muốn Vương Đằng bản tay mình miệng 20, còn phải quỳ xuống đưa cho hắn dập đầu 20 khấu đầu, hơn nữa còn chủ động hướng Vương Đằng xuất thủ, kết quả bị chém đứt một cánh tay, hoàn toàn là lôi do tự mình gánh, tự chói mình. Cho nên, Triệu Phong xác thực không có lý do gì, vì đó ra mặt, tìm Vương Đằng báo thủ. Nhưng, cái thế giới này, chính là một cái cường giả vi tôn thế giới. Cá lớn nuốt cá bé. Giết người, nơi nào yêu cầu nhiều như vậy lý do. Triệu Phong mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Đường Nguyệt, lạnh lùng nói, nếu như, ta không phải là muốn giết hắn đây. Đường Nguyệt mắt nếu băng xương, một cổ khí sơ xác tiêu điều, trong nháy mắt đổ xuống mà ra, ngoài ra, còn có một cổ cường đại không sợ khí thế, trực tiếp đem Triệu Phong ép quay ngược lại hai bước. Ngươi đại khả thử nhìn một chút. Đường Nguyệt đứng thẳng người lên, bình tĩnh mở miệng, trường kiếm trong tay phát ra vo ve tranh minh. Triệu Phong nhất thời biến sắc, nhìn Đường Nguyệt trong ánh mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi lại nhưng đã ẩn dưỡng ra khí thế. Chương 152, lại vào nội viện. Triệu Phong giật mình không thôi, không nghĩ tới Đường Nguyệt chẳng những tấn thăng đến ngưng chân cảnh bắt trọng, hơn nữa còn ẩn dưỡng ra khí thế. Cùng là đệ tử nòng cốt, thực lực của hắn tự nhiên cũng là không như bình thường. Nhưng mới vừa, Đường Nguyệt chỉ nhưng mà một luồng khí thế nở rộ, dĩ nhiên cũng làm đưa hắn ép quay ngược lại hai bước, giữa hai người thực lực sai biệt, một mực nhưng. Hắn xa hoàn toàn không phải Đường Nguyệt đối thủ. Chính là Vương Đằng, cũng trong lòng không khỏi giật mình. Đường Nguyệt trên người, lại cũng ẩn dưỡng ra một tia khí thế. Cũng không phải là vô địch khí thế, nhưng là lại cùng hắn bao hàm nuôi vô địch khí thế tương tự. Đường Nguyệt bao hàm nuôi ra khí thế, chính là không sợ khí thế. Không sợ hết thể gian hiểm, xông thẳng về trước. Chỉ có cường giả, mới có thể không nhìn quy tắc, ngươi, là cường giả sao? Đường Nguyệt nhìn chằm chằm Triệu Phong, mở miệng hỏi, lời nói hạ xuống. Một cổ mạnh hơn khí thế mãnh liệt, hướng Triệu Phong áp bách qua. Triệu Phong nhất thời lại lần nữa liền lùi lại hai bước, sắc mặt khó coi, cảm thấy khuất nhục cực kỳ. Tại sao? Ngươi không phải là nhất tâm hướng đạo, trừ tu luyện, đối với bất cứ chuyện gì cũng không hề quan tâm sao? Tại sao ngươi muốn nhúng tay chuyện này? Triệu Phong sắc mặt khó coi nói. Đường Nguyệt lãnh đạm ánh mắt tảo hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói, ta làm việc, cần gì phải hướng ngươi giải thích? Ngươi! Triệu Phong nghe vậy nhất thời tức giận không thôi. Lạnh lùng nhìn chăm chú Đường Nguyệt chốc lát, mới vừa hít sâu một cái, lạnh rên một tiếng đạo, hừ, Đường Nguyệt, ta thừa nhận, ngươi thực lực bây giờ, xác thực ở trên ta, nhưng ngươi cuối cùng bất quá phàm cấp nhất phẩm vũ mạch, tương lai ngươi, liền cùng phế vật này Vương Đằng một dạng nhất định khó khăn thành đại khí. Ngươi nói đường có hạn, cho dù ngươi đạo tâm lại kiên định, ngươi cố gắng nữa gấp trăm lần, cũng đổi không cái này không cạnh tranh sự thật. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ vượt qua ngươi, đến lúc đó, nhất định cọ rửa cái nhục ngày hôm nay. Ngay sau đó lại đưa mắt thu hồi, Đường Nguyệt nhìn về phía Triệu Phong, ta chờ ngươi vượt qua ta. Hừ. Triệu Phong lạnh rên một tiếng, liếc một cái Đường Nguyệt, sau đó nhìn về phía Vương Đằng, lạnh giọng nói, tiểu tử, lần này coi như ngươi vận khí không tệ, bất quá, Đường Nguyệt có thể hộ ngươi nhất thời, lại hộ không ngươi một đời. Ngươi đừng để cho ta tìm tới cơ hội, nếu không, nhất định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chúng ta đi. Vừa nói, Triệu Phong sửa chữa hất một cái, mang theo Triệu Kính cùng Dương Bình hai người rời đi. Từ đầu chí cuối, Vương Đằng cũng không nói nửa chữ. Hắn vẻ mặt, vô cùng bình tĩnh, chút nào không nhìn ra một chút tức giận. Nhưng ở hắn đôi mắt sâu bên trong, lại đã sớm sát ý tràn ngập, trong đầu, từng đạo sát nghiệm bắn ra, nếu không phải lo lắng ở Đường Nguyệt trước mặt xuất thủ, sẽ bại lộ thân phận. Triệu Phong đám người, đã sớm thành người chết. Ở Triệu Phong ba người, đối với hắn lộ ra sát ý lúc, đối phương cũng đã bị hắn liệt vào cái chết đến trong danh sách. Người là Vương Đằng. Đường Nguyệt bình thản liếc một cái tức giận đi Triệu Phong đám người, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Từ mới vừa Triệu Phong trong lời nói, nàng mới hiểu được, nguyên lai trước mắt gã thiếu niên này, lại chính là Vương Đằng. Cái đó nghe nói ở đạo tâm trong khảo hạch, đánh vỡ nàng ghi chép, chẳng những giữ vững ước chừng 4 nén nhang thời gian, thậm chí còn đem 24 tiểu thiên trong ảo trận 30.000 trọng huyễn cảnh toàn bộ yên diệt, cũng ở cuối cùng, càng là làm cho 24 tiểu thiên huyễn trận hoàn toàn tan vỡ. Gần đoạn thời gian, ở Tinh Võ Học Viện chuyển phí dương dương vô mạnh người. Triệu Phong lòng dạ nhỏ mọn, mặc dù bây giờ thối lui, nhưng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn là đệ tử nòng cốt, nắm giữ ngưng chân cảnh thất trọng hậu kỳ tu vi, bị như vậy một cái thực lực cường đại người để mắt tới, ngươi, sợ sao? Đường Nguyệt nhìn Vương Đằng liếc mắt, mở miệng hỏi. Sợ? Nghe được Đường Nguyệt đặt câu hỏi, Vương Đằng đống nhiên khẽ cười, ngay sau đó cặp mắt híp lại, chúng ta người tu hành, tự mình vượt mọi chông gai. Một cái ngưng chân cảnh thất trọng hậu kỳ vũ giả mà thôi, hắn biết sợ sao? Câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ. Trên thực tế, nếu không phải Đường Nguyệt xuất hiện, Triệu Phong ba người, giờ phút này có lẽ đã sớm bỏ mạng tại hắn dưới kiếm. Mới vừa rồi cảm ơn sư tỷ giải vây. Sau đó, hướng về phía Đường Nguyệt chắp tay nói cảm ơn một tiếng, Vương Đằng liền hướng đến của hành lang đi tới. Nghe được Vương Đằng lời nói, Đường Nguyệt con ngươi chính giữa nhất thời hiện lên một vẻ dị mang, thấy Vương Đằng bước đi, nghe nói ngươi không có vũ mạch, kinh mạch tu hành. Ừ. Vương Đằng đáp lại, nhưng bước chân không dừng. Đạo tâm khảo hạch, ngươi phá diệt 30.000 trọng huyễn cảnh, khiến cho 24 tiểu thiên huyễn trận tan vỡ. Ừ. Vương Đằng như cũ chưa từng dừng bước. Đường Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngưng mắt nhìn Vương Đằng bóng lưng, làm Vương Đằng đi tới cửa thang lầu lúc, mới vừa mở miệng lần nữa, ngươi tốt nhất đợi lát nữa tại hạ đi. Đà tạ nhắc nhở. Vương Đằng đáp lại, nhưng bước chân, vẫn như cũ không từng có chút nào dừng lại. Đảo mắt, cũng đã 10 bậc mà xuống, ngay sau đó biến mất ở Đường Nguyệt trong tầm mắt. Làm Vương Đằng trở lại Thanh Mặc Viện lúc, chính là lúc hoàng hôn. Ở trong viện diễn luyện một phen kiếm pháp, làm màn đêm buông xuống, sắc trời hoàn toàn tối lại sau, Vương Đằng đột nhiên thu hồi kiếm chiêu. Trong tay kinh phong kiếm, loảng xoảng lang một tiếng sáp nhập vào trong vỏ kiếm. Đi thôi. Vương Đằng phun ra một ngụm trọc khí. Hói đầu Hạc Chính suy nghĩ Vương Đằng mới vừa diễn luyện kiếm pháp, nghe vậy hơi sừng sờ, đi chỗ nào? Giết người. Vương Đằng bình tĩnh nói. Hói đầu Hạc cả người lông chim nhất thời run lên, đánh run một cái. Vương Đằng bình tĩnh này trong giọng nói, khiến nó cảm nhận được một cổ uy nghiêm dùng mình, lạnh giá thấu xương. Khó trách ngươi mới vừa luyện kiếm thời điểm, trong kiếm chiêu lệ khí nảy sinh. Hói đầu Hạc lẩm bẩm một tiếng, sau đó có chút chần chờ đạo, sát khí của ngươi quá lớn, lệ khí quá nặng, chỉ sợ bất lợi tu hành. Nếu là trong lồng ngực bất khí không phải thi triển cùng phát tiết, đó mới là bất lợi tu hành. Vương Đằng tảo hói đầu Hạc liếc mắt, thay một bộ đồ đen, đắp lên mặt mũi, sau đó nhấc lên kinh phong kiếm, liền ra Thanh Mặc Viện. Hói đầu Hạc thấy vậy vội vàng đuổi theo. Một lát sau, Vương Đằng liền cùng hói đầu Hạc đi tới nội viện cửa vào. Như cũ do hói đầu Hạc quấy nhiễu nội viện cửa vào cấm chế, khiến cho tạm thời mất đi hiệu lực. Sau đó Vương Đằng nhân cơ hội lắc người một cái, nhanh chóng xông vào trong nội viện. Tiến vào bên trong viện sau, Vương Đằng để cho hói đầu Hạc ở lại chỗ này, mình thì là hướng Triệu Phong ba người vị trí phương sở qua đi. Trước đây bên ngoài viện tu luyện trong tháp thời điểm, Vương Đằng cũng đã lợi dụng dẫn khí kinh, ở Triệu Phong ba trên người, lưu lại một đạo chính mình nguyên thần khí tức. Thông qua nguyên thần khí tức, Vương Đằng có thể cảm nhận được ba người chỗ. Theo Vương Đằng thực lực tăng lên, vô ảnh bộ triển hiện ra tốc độ, cũng càng phát ra kinh người. Đem vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, một bộ đồ đen Vương Đằng phảng phất hoàn toàn dung nhập vào trong màn đêm. Nội viện, Triệu Kính thật sự ở trong phòng, đang hỏa sáng ngời. A, vừa mới đến gần Triệu Kính chỗ sân, Vương Đằng liền nghe được Triệu Kính tiếng kêu thảm thiết. Hắn giống như ưu linh một dạng thu liễm trên người thật sự có khí tức, thi triển vô ảnh bộ, lặng yên không một tiếng động tiến vào viện chính giữa, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, ánh mắt đầu vào trong gian phòng. Chương 153, ám sát. Quỷ gào gì? Tu vũ người. Như vậy chút đau khổ cũng chịu đựng không nổi sao. Trong gian phòng, chuyến gia Triệu Phong lanh quát tiếng, này cái hắc ngọc sinh cốt đan, chính là ta năm xưa cơ duyên xảo hợp được, có thể sống lại bị đứt rời tay, nhưng mà đau một chút khổ mà thôi, ngươi liền chịu đựng không nổi, chẳng phải lãng phí ta một viên bảo đan. Nghe được Triệu Phong tiếng hừ lạnh, Triệu Kính nhất thời nhịn xuống không có ở đây hết thảm, thế nhưng đau đớn kịch liệt, nhưng là làm hắn gương mặt vặn mẹo. Vương Đằng, Vương Đằng, ta nhất định phải giết hắn, muốn cho hắn chịu hết hành hạ mà chết. Triệu Kính gầm nhẹ lên tiếng, cánh tay phải sinh trưởng mang đến kịch liệt thống khổ, để cho hắn mặt mũi vằn mèo, cộng thêm con ngươi chính giữa kia ngút trời oán hận cùng tức giận, khiến cho hắn nhìn trở nên vô cùng dữ tợn kinh khủng. Ngươi yên tâm, chuyện này sẽ không cứ như vậy coi là, chờ ngươi cánh tay khôi phục, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi giết hắn. Triệu Phong cũng hai mắt run lên, giọng u lãnh đạo. Nhưng là Đường Nguyệt sư tỷ bên kia làm sao bây giờ? Sát Vương Đằng, nàng có thể hay không vì hắn ra mặt? Triệu Kính đầu đầy mồ hôi. Cắn răng nghiến lợi nói. Hừ, Đường Nguyệt có thể bảo vệ hắn nhất thời, lại không thể bảo vệ hắn một đời. Huống chi, Đường Nguyệt nhất tâm hướng đạo, đối với bất cứ chuyện gì, cũng không hề quan tâm, hôm nay sẽ ngăn cản chúng ta, che chở Vương Đằng, hẳn nhưng mà bị nàng vừa vặn gặp, thuận tay làm a. Triệu Phong lạnh rên một tiếng, vẻ mặt âm trầm nói. Ngoài cửa sổ, nghe được Triệu Kính cùng Triệu Phong hai người lời nói, Vương Đằng trong lòng lạnh giá, con ngươi chính giữa tràn đầy lạnh lùng vô tình. Đối phương lại còn suy nghĩ ngày mai đi tìm hắn báo thủ. Chỉ tiếc, hắn lại hôm nay, liền muốn giết bọn hắn. Tay trái, nhẹ nhàng dựng đang bệnh kinh phong kiếm trên chuôi kiếm. Sau một khắc, một đạo lạnh giá kiếm quang đột nhiên nở rộ, phốc một tiếng, một đạo kiếm quang trong nháy mắt liền chém vào trong phòng, xông về Triệu Phong. Ai? Kiếm quang phá vỡ cửa sổ, chém vào trong phòng trước mắt, Triệu Phong lập tức cảm giác nguy cơ, nhất thời quát lên một tiếng lớn, đồng thời đem lệch người đi. Phốc. Nhưng một kiếm này, quá mức nhanh chóng cùng đột ngột, cho dù hắn phản ứng kịp thời, tránh trí mạng vị trí, nhưng kia kiếm quang vẫn ở chỗ cũ trên người, lưu lại một đạo nhìn thấy giật mình vết kiếm, vang lên một chuỗi yên máu đỏ. Tìm chết. Bị Vương Đằng nhất kiếm chém bị thương, Triệu Phong nhất thời giận không kèm được, lập tức hơi nghiêng người đi, từ trong phòng lao ra. Ngươi là người nào, tại sao tới ám sát ta? Nhìn thấy trước mắt người bịt mặt áo đen này, Triệu Phong vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái này tới ám sát hắn cùng với Triệu Kính người, sẽ là Vương Đằng. Người chết, cần gì phải biết quá nhiều. Vương Đằng giọng lạnh giá. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng một cái kiếm bộ bước ra, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt ép tới gần Triệu Phong, trong tay kinh phong kiếm nhẹ nhàng run lên. Trong nháy mắt, một đạo lạnh giá kiếm quang, giống như mau lẹ thiểm điện, lóe lên tới. Ừ. Ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Ừ. Chính là ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ, cũng dám tới ám sát ta, tìm chết. Triệu Phong lạnh rên một tiếng, sau đó thân hình chợt lóe, lập tức hướng Vương Đằng tiến lên đón. Ngưng chân cảnh thất trọng hậu kỳ tu vi nở rộ, trong cơ thể hùng hồn chân khí phun ra, trưởng chỉ giữa, từng đạo ánh sáng màu u lam long lánh, hai tay bắp móng, hướng Vương Đằng vồ bắt tới, hung vô cùng. Che lớp ánh sáng màu u lam hai móng, giống như u lam tiên kim nhất như vậy đẹp đẽ, lộ ra hơi thở lạnh như băng, sắc bén vô cùng. Hắn xuất thủ lăng lệ, dưới chân đi lên cao thâm thân pháp, đưa tay chụp tới, khí thế hung, hư không cũng phát ra ông mình, sắc bén năm ngón tay, giống như là muốn đem hư không cũng bắt nứt ra tới một dạng vén lên kình phong, càng là mới vừa như đao. D-A-N-G-Z. Một tiếng thanh thúy kim loại giao kích tiếng vang lên, Triệu Phong lại một tay nắm giữ ở Vương Đằng chém ra đạo kia lạnh giá kiếm quang trên, lại vang lên một chuỗi sáng lạng đốm lửa, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên biến sắc. Trên tay, truyền tới một cổ mãnh liệt cháy cảm giác. Đạo kia lạnh giá kiếm quang, lại tản mát ra vô cùng nóng bỏng nhiệt độ. Thứ gì? Triệu Phong kinh hô một tiếng, liên tiếp rút hai tay về, kia nóng bỏng nhiệt độ, khiến cho hai tay của hắn đả thương. Mà đang khi hắn rút hai tay về, lộ ra sơ hở trong nháy mắt, Vương Đằng thân hình chợt lóe, trong nháy mắt gần sát Triệu Phong, trong tay kinh phong kiếm hàn mang lóe lên, trong nháy mắt đâm ra. Sát kiếm thuật, thuần kiếm thức. Một kiếm này, nhanh vô cùng. Triệu Phong nhất thời cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trong lòng kinh hãi, thật là nhanh. Thân hình hắn lập tức đảo cướp mà ra, đồng thời đưa tay ở nắm vào trong hư không một cái, trong tay chữ vật giới chỉ đột nhiên sáng lên, một cái ngân bạch trường kiếm liền ra hiện tại trong tay hắn. Trong nháy mắt, Triệu Phong cả người khí thế biến đổi, một cổ khí tức bén nhọn, từ trên người hắn nhập vào cơ thể mà ra. Hắn không hổ là tinh võ học viện thập đại một trong đệ tử hạch tâm, thực lực, so với tuyệt không tầm thường ngưng chân cảnh thất trọng hậu kỳ vũ giả cường đại hơn nhiều. Qua một tiếng, hai kiếm lập tức đụng vào nhau, vang lên một chuỗi sáng lạng đốm lửa. Thật là cường lực đạo. Làm sao có thể, thực lực của hắn, thế nào sẽ mạnh như vậy? Song kiếm đụng vào nhau trong nháy mắt, Triệu Phong nhất thời biến sắc, cảm giác một cổ cự lực mãnh liệt, suýt nữa đem nó trường kiếm trong tay cũng cho chấn rời khỏi tay, cổ tay càng là tê dại một hồi. Thân thể cũng bị chấn liên tục quay ngược lại. Chết. Vương Đằng cũng không dừng tay, hắn mâu quang lạnh lùng, tràn đầy sát cơ lạnh như băng, trong tay kinh phong kiếm nhanh chóng chém đi, từng đạo lạnh giá kiếm quang nhất thời đổ xuống mà ra. Sát kiếm thuật, vạn kiếm quyết. Hai môn siêu phẩm kiếm pháp lần lượt nở rộ, từng đạo kiếm quang giăng khắp nơi, sắc bén mà bá đạo, đánh Triệu Phong liên tục quay ngược lại, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Làm sao có thể, ngươi bất quá ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Ngươi đến tuột cùng là ai? Triệu Phong càng phát ra kinh hãi, bị bức phải không ngừng quay ngược lại, ở Vương Đằng cuồng phong sậu vũ một loại thế công bên dưới, chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn. Kia rậm rạp chằng chịt kiếm quang, giống như kiếm vũ một dạng bao phủ xuống, để cho hắn né tránh không kịp, trong khoảnh khắc, trên người đã nhiều hơn mấy đạo nhìn thấy giật mình vết kiếm, tiên huyết rõ gì mà tuôn. Vương Đằng cũng không đáp lời, con ngươi chính giữa, đột nhiên một đạo vô hình nguyên thần chi lực. Khống hồn thuật. Đây là từ dẫn khí kinh bên trong lĩnh ngộ phụ công thuật. Người cũng không có lực sát thương, nhưng là lại có thể khiến người sinh ra ảo giác, lâm vào trạng thái thất thần. Cửa này tinh thần ảo thuật cùng nguyên thần công kích thuật so sánh, đối với nguyên thần chi lực tiêu hao muốn tương đối không lớn lắm. Vô hình nguyên thần chi lực trong nháy mắt xông vào Triệu Phong trong óc, quấy nhiễu thần hồn, khống chế tâm thần, khiến cho lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần. Đối với trong chiến đấu lâm vào trạng thái thất thần, có thể tưởng tượng được sẽ có cái gì dạng hậu quả. Nhất là, cùng một cái giỏi về đánh giết thuật kiếm tu đối chiến. Ở khống hồn thuật phát huy tác dụng trong nháy mắt, một đạo hừng hực kiếm quang đột nhiên đâm ra, trong nháy mắt điểm ở Triệu Phong cổ họng trên. Triệu Phong nhất thời con ngươi co rụt lại, hồi quang phản chiếu một dạng nhưng phục hồi tinh thần lại, nhưng lại đã chậm. Lạnh giá kiếm quang xuyên thủng cổ họng. Chương 154, ngũ trọng trung kỳ. Ngươi. Triệu Phong há mồm một cái, con ngươi chính giữa tràn đầy mờ mịt, không cam lòng, cùng với đối với tử vong sợ hãi. Thân thể chậm rãi té xuống đất, con ngươi nhanh chóng tan rã. Không có nhìn lại trên đất Triệu Phong thi thể, Vương Đằng thân hình chợt lóe, hướng Triệu Kính gian phòng đi tới. Nghe phía bên ngoài tiếng đánh nhau bình tức, cùng với Vương Đằng tiếng bước chân tới gần, trong phòng chính đang vận chuyển chân khí dẫn dắt hắc ngọc sinh cốt đan dược liệu, sống lại cụt tay Triệu Kính mở miệng đều, đại ca, là người nào lại dám tới nơi này hành hung, người giải quyết sao? Đáp lại Triệu Kính, chỉ có một đạo lạnh giá kiếm quang. Đạo kia lạnh giá kiếm quang, hưu nhưng nở rộ, trong nháy mắt vạch qua Triệu Kính cổ. Trong nháy mắt, một đạo huyết ngân từ cổ hiện lên ra. Ngươi là ai? Hắn con ngươi nhất thời rung rung, chợt co rụt lại, không nghĩ tới trở lại, lại không phải mình huynh trưởng, mà là cái này thích khách. Há chẳng phải là nói rõ, tự huynh trưởng mình cũng đã bỏ mạng ở trong tay. Mang theo đầy bụng không cam lòng, Triệu Kính thân thể chậm rãi té xuống đất, lúc đó không có tiếng hơi thở. Liên tục diệt Triệu Phong cùng Triệu Kính hai người, Vương Đằng con ngươi chính giữa, một vệt đỏ thắm huyết quang dần dần che giấu đi xuống, ánh mắt có chút lóe lên. Liếc một cái trên đất Triệu Kính thi thể, sau đó thân hình chợt lóe, hóa thành một vệt bóng đen, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt nhìn liếc mắt một đạo khác khí tức chỗ phương hướng. Kia một đạo khác nguyên thần khí tức chỗ phương hướng, chính là Dương Bình chỗ, ánh mắt có chút chợt lóe, Vương Đằng một đường bí mật đi qua. Mặc dù lần này, chính mình đem Triệu Phong, Triệu Kính cùng với Dương Bình ba người toàn bộ chu diệt, rất có thể sẽ để cho Đường Nguyệt liên tưởng đến là mình gây nên. Dù sao, chính mình hôm nay mới vừa cùng ba người mâu thuẫn, mà đêm đó, ba người dĩ nhiên cũng làm toàn bộ đều gặp ám sát, bị mất mạng. Nhưng, nơi này là nội viện, mà chính mình, chỉ là một ngoại viện tân sinh, căn không thể nào thông qua nội viện cửa vào ra cấm chế, tiến vào trong nội viện đi chuyện ám sát. Huống chi, ba một người trong Triệu Phong, hay lại là tinh võ học viện đệ tử nòng cốt, thực lực cao cường, ai sẽ tin tưởng, Triệu Phong là bị hắn giết chết. Cho nên, cho dù Đường Nguyệt liên tưởng đến hắn, cũng tuyệt đối không thể nào biết hoài nghi đến trên đầu của hắn. Sau nửa giờ, Dương Bình ở trong sân. Vương Đằng liếc mắt nhìn trong sân Dương Bình thi thể, thi triển vô ảnh bộ, nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối. Dự định trở về ngoại viện, trong khi đi vội, lại chú ý tới xa xa dưới bóng đêm, phát ra mông lung huy hoàng cao vút cự tháp. Tòa này cao vút cự tháp, cắm vào bầu trời đêm vô tận bên trong, hướng vào trong tầng mây, không thấy được cuối. Liếc mắt nhìn sắc trời, Vương Đằng có chút trầm ngâm, ngay sau đó điều chỉnh phương hướng, hướng nội viện tu luyện tháp gấp rút chạy tới. Nội viện tu luyện trong tháp, kia cọc thần bí trọng bảo, để cho hắn động tâm. Ngoài ra, nội viện tu luyện trong tháp, kia gấp mấy lần với ngoại giới tu luyện hiệu suất, cũng để cho Vương Đằng lưu luyến. Tối hôm qua xông vào nội viện tu luyện tháp, Vương Đằng một lòng nghĩ thăm dò trọng bảo, cũng không từng đem toàn bộ tinh lực dùng đến trên việc tu luyện. Nhưng dù vậy, tối hôm qua thu hoạch như cũ không nhỏ, tu vi tinh tiến thần tốc. Giờ phút này, mặc dù ám sát Triệu Phong đám người, chỉ hoãn một ít thời gian, nhưng cách trời sáng, còn có một đoạn thời gian rất dài. Đủ hắn tiến vào bên trong viện tu luyện trong tháp, lại tu hành một phen. Nội viện tu luyện tháp vị trí phương, một mảnh tĩnh lặng. Vương Đằng giống như ưu linh một dạng lẻn vào đến nội viện tu luyện trong tháp. Nhưng mà, hắn cho là mình là thần không biết quỷ không hay xông vào đến nội viện tu luyện trong tháp, nhưng cũng không biết, tại hắn tiến vào bên trong viện tu luyện tháp thời điểm. Trong lúc này viện tu luyện tháp bên cạnh cao bia đá lớn, hạng bảng phía trên nhất. Tu La tên lập tức lóe lên hừng hực ánh sáng, trong bóng đêm rất là dễ thấy. Nội viện tu luyện tháp quả nhiên không phải là kia ngoại viện tu luyện tháp có thể so sánh, nơi này chẳng những có đậm đà địa mạch nguyên khí, còn có mãnh liệt địa sát chi khí, đi qua ta nguyên bí thuật chuyển hóa, tiến hành song song, cho dù là giống vậy tháp tầng, tu luyện hiệu suất cũng muốn cao hơn một chút. Mới vừa tiến vào đến nội viện tu luyện trong tháp, Vương Đằng cũng cảm giác được một cổ hỗn tạp có mãnh liệt địa sát chi khí địa mạch nguyên khí mãnh liệt mà. Bất quá này đến tầng địa sát chi khí cường độ, cũng không thể đối với Vương Đằng tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nguyên bí thuật vận chuyển, lập tức liền đem trào vào bên trong cơ thể địa sát chi khí luyện hóa, chuyển hóa thành từng tia tinh thuần chân khí. Không có ở tầng thứ nhất dừng lại, Vương Đằng một đường đi lên trên, đi qua tối ngày hôm qua thích ứng, lần này lại xông nội viện này tu luyện tháp, càng nhẹ nhõm một chút. Mà theo hắn nhanh chóng đi lên, chỉ nửa giờ, Vương Đằng liền lần nữa đi tới tu luyện tháp thứ 49 tầng. Một cổ manh liệt địa sát chi khí cùng địa mạch nguyên khí, đưa hắn bao phủ hoàn toàn, nguyên bí thuật điên cuồng vận chuyển, toàn lực chuyển hóa kia từng cổ một hướng vào bên trong cơ thể địa sát chi khí. Chân khí trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng. Thời gian dễ nhất trong tu luyện lén qua. Ba canh giờ đạn chỉ liền qua, Vương Đẳng tu vi lần nữa tinh tiến, từ ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ, bước vào đạo ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ cảnh giới. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, mâu quang hừng hực, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc ba ngày sau khi, bên ngoài viện tu luyện tháp tu luyện 5 canh giờ, công hiệu suất lại không kịp trong này viện tu luyện trong tháp tu luyện 1 giờ. Ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, nguyên bí thuật đối với địa sát chi khí chuyển hóa hiệu suất cũng tăng lên không ít, bây giờ thứ 49 tầng địa sát chi khí đã không cách nào ở bệnh ứ động dịch thể ở trong cơ thể ta, không biết ta bây giờ có hay không có thể tiến vào thứ 50 tầng. Vương Đẳng tự lẩm bẩm. Lần này tu vi tinh tiến, tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, thứ 49 tầng, đã không còn là hắn cực hạn. Để cho trong lòng của hắn, không khỏi sinh ra đi thứ 50 tầng ý nghĩ. Ngẩng đầu nhìn về phía đi thông thứ 50 tầng thang lầu miệng, Vương Đẳng trong mắt dâng lên một vệ tinh mang, ngay sau đó đứng lên, hướng đi thông thứ 50 tầng của hành lang đi tới. Mà ở nội viện cửa vào chỗ. Chờ sau khi ở chỗ này hói đầu hạt, chính ở lấm lét nhìn trái phải. Thế nào như vậy lâu vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ là ra biến cố gì? Nhìn trước đây Vương Đẳng rời đi phương hướng. Hói đầu hạc trong lòng nói lầm bầm, sau đó như là cảm giác được cái gì, trái tim đột nhiên để đứng lên, ngay sau đó đột nhiên hóa thành một vệt bóng đen, nhanh chóng đâm vào bên cạnh một mảnh trong bụi cỏ. Mà ngay tại lúc này, một đạo mặc bạch y cao gầy bóng người, từ trong viện cửa vào trong cấm chế tạt qua vào. Nàng tay phải nâng kiếm, một bộ bạch y ở trong gió đêm phiêu động, ba thước tóc đen ở sau lưng phi dương, trên người mang theo mấy phần khí chất lãnh đạo, giống như nghiễm hàn tiên tử đạp nguyệt mà. Chính là kết thúc tu luyện. Trở lại nội viện Đường Nguyệt, nàng cũng không chú ý tới trốn ở cách đó không xa trong bụi cỏ hói đầu hạc, xách kiếm, đi chỉ đơn ảnh, hướng nội viện hậu viện tu luyện vũ kỹ sơn cốc bước đi. Đường tắt, chính đến gần nội viện tu luyện tháp phương hướng. Nhìn thấy Đường Nguyệt rời đi phương hướng, hói đầu hạc trong lòng có chút thở phào, cũng còn khá, không phải là Vương Đẳng trước đây phương hướng rời đi, hai người, cũng sẽ không đụng vào. Nó tinh thần lực vô cùng cường đại, cảm giác cực kỳ kinh người, mặc dù giờ phút này Đường Nguyệt trên người cũng không tản mát ra khí thế áp bách, nhưng nó như cũ cảm thụ đại đường tháng thực lực, cực kỳ mạnh mẽ. Chương 155, tao ngộ Đường Nguyệt. Mà đang ở Đường Nguyệt đi qua nội viện tu luyện tháp thời điểm. Đột nhiên, nội viện tu luyện tháp thứ 50 tầng, chợt sáng lên, ánh sáng hừng hực. Mà ở trong lúc này viện tu luyện tháp bên cạnh, cao bia đá lớn thượng, hạng bảng phía trên nhất, Tu La Tên, cũng tóe ra một đạo sáng chói ánh sáng. Ở Tu La Tên sau, kia một chuỗi đại biểu sông cửa tầng số kim sắc văn tự. Giờ phút này cũng phát sinh biến hóa, thứ 49 tầng, vào thời khắc này, bất ngờ biến thành thứ 50 tầng. Nội viện tu luyện tháp, đột nhiên chán sáng lên, lập tức liền đưa tới Đường Nguyệt chú ý. Có người lại đang xông nội viện tu luyện tháp. Tu La, thứ 50 tầng, là hắn ở xông cửa. Đường Nguyệt kia bình tĩnh như một vũng hàn đảm con ngươi chính giữa, lập tức dâng lên rung động, một đạo hừng hực mâu quang, lập tức động bắn mà ra. Sau đó, Đường Nguyệt điểm mũi chân một cái. Trong nháy mắt cướp tới nội viện tu luyện tháp nơi ở. Ban đêm gió mát tập, Đường Nguyệt sợi tóc phi dương, bạch y lật múa, dựng thân nội viện tu luyện tháp trước, ánh mắt nhìn chăm chú nội viện tu luyện tháp thứ 50 tầng chỗ, ánh mắt lóe lên. Trước đây, Tu La Tên, lên đỉnh hạng bảng số 1, chế 49 tầng kinh người ghi chép, cũng đã ở trong nội viện, đưa tới hoành động không nhỏ. Đường Thanh Sơn, càng là trực tiếp hạ lệnh, vô luận như thế nào, cũng nhất định phải đem Tu La tìm ra. Không nghĩ tới đêm đó, tên này Tu La lại lần nữa xông vào nội viện tu luyện trong tháp, hơn nữa lần nữa đánh vỡ ban đầu ghi chép, bước vào nội viện tu luyện tháp thứ 50 tầng. Là hắn sao? Đường Nguyệt ánh mắt lóe lên, trong đầu hiện lên một đạo khí tức sát phạt lệ khí ngút trời đáng sợ bóng người. Ở sáng sớm, lại nhìn thấy hạng bảng đệ nhất Tu La Tên lúc, trong lòng nàng cũng đã sinh ra suy đoán như vậy. Nàng vẻ mặt biến ảo chập chờn, nghỉ chân ở đây, không đang tiếp tục trước hướng hậu viện sân cốc, tiềm tu vũ kỹ. Lần đầu tiên, bởi vì là những chuyện khác chỉ hoan chính mình tu hành. Nàng muốn biết, cái này liên tiếp đánh vỡ nội viện tu luyện tháp ghi chép Tu La, đến tột cùng là ai? Là có hay không là yêu phong cốc bí cảnh bên trong gặp người kia? Nội viện tu luyện tháp thứ 50 tầng. Vương Đẳng sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Thứ 50 tầng địa sát chi khí cường độ, so với hắn trong tưởng tượng, mạnh hơn. Vượt qua xa thứ 49 tầng. Tại hắn leo lên thứ 50 tầng trong nháy mắt, hắn liền lập tức cảm nhận được một cổ mãnh liệt cực kỳ địa sát chi khí. Hòa lẫn liệt địa mạch nguyên khí, hướng hắn mãnh liệt tới, đưa hắn thôn phệ bao phủ. nồng nặc kia cực kỳ địa sát chi khí, cùng với địa mạch nguyên khí, để cho hắn hô hấp đều gặp đến ức chế. Nguyên bí thuật điên cuồng vận chuyển, mới vừa hơi chút hóa giải áp lực, nhưng như cũ có không ít địa sát chi khí, không có bị trước tiên hoàn toàn chuyển hóa thành chân khí, bệnh như động dịch thể ở trong người. Địa sát chi khí, nếu là thời gian dài bệnh như động dịch thể trong thân thể, sẽ đối với tu luyện tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, sẽ sặc sỡ chân khí, ảnh hưởng tu hành. Cho nên Vương Đằng cũng không dám ở nơi này thứ 50 tầng dừng lại thời gian quá dài, ánh mắt của hắn quét nhìn thứ 50 tầng. Sau đó cẩn thận điều tra một phen, cảm ứng món đó thần bí trọng bảo, phát hiện cũng không ở thứ 50 tầng, vẫn còn ở cao hơn tháp tầng, liền lập tức thối lui ra thứ 50 tầng. Mỗi tháp tầng là một cái đại quan, thứ 50 tầng địa sát chi khí, vừa xa ta nghĩ rằng giống, món đó thần bí trọng bảo, nếu như ta không có dự liệu sai lầm, chỉ sợ là ở tầng thứ 100. Tầng thứ 100. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi ánh mắt lóe lên, thứ 50 tầng, địa sát chi khí, cũng đã kinh khủng đến đây, tầng thứ 100, kia địa sát chi khí, lại nên mãnh liệt đến mức nào. Cho dù tự có nguyên bí thuật, muốn đi vào tầng thứ 100, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, Vương Đằng nhưng cũng sẽ không biết khó mà lui, khó khăn, mới có khiêu chiến. Nên đi. Vương Đằng không có ở nội viện tu luyện trong tháp dừng lại lâu, thật nhanh xuống lầu. Từ trong viện tu luyện trong tháp đi ra. Nhưng mà mới vừa đi ra nội viện tu luyện tháp, Vương Đằng liền nhất thời thân thể cứng đờ, một cổ cường đại khí tức uy áp, đột nhiên áp bách tới, đồng thời, còn mang theo một luồng khí thế cường đại áp bách. Người chính là Tu La. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ nơi không xa một ngọn núi giả đang lên. Vương Đằng lập tức theo tiếng nhìn, một đạo cao gầy bạch y nữ tử, liền dọi vào Vương Đằng trong tầm mắt. Người đến tột cùng là ai, tại sao phải che giấu mặt mũi, che giấu thân phận? Vì sao phải ở đêm khuya, xông vào nội viện tu luyện, ngươi tiến vào tình võ học viện, kết quả có gì mục đích? Đường Nguyệt lên tiếng hỏi, vắng lặng ánh mắt, nhìn chăm chú Vương Đằng, một cổ hơi thở lạnh như băng, đem Vương Đằng phong tỏa. Nàng đôi mắt sâu bên trong, mang theo mấy phần vẻ kinh nghi, nàng cho là, đêm này xông nội viện tu luyện tháp Tu La, chính là ban đầu ở yêu phong cốc bí cảnh bên trong tao ngộ thần bí nhân kia. Nhưng giờ phút này, nàng lại cũng không ở Vương Đằng trên người, cảm nhận được vẻ này mãnh liệt sát phạt lệ khí. Vương Đằng nhìn chằm chằm Đường Nguyệt, ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới lại sẽ đụng phải Đường Nguyệt. Hắn cũng không trả lời, một cổ vô địch khí thế hướng thể mà ra, hướng vỡ Đường Nguyệt khí thế áp bách. Sau đó thân hình hắn chợt lóe, toàn lực thi triển vô ảnh bộ, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng xa xa kích bắn đi. Ừ, cổ khí thế này. Cảm nhận được Vương Đằng trên người đột nhiên nở rộ mà ra vô địch khí thế, đưa nàng thật sự áp bách xuống khí tức áp bách cùng với không sợ khí thế hướng vỡ, Đường Nguyệt nhất thời mâu quang chợt lóe. Cổ khí thế này, là vô địch thế. Người này, lại ủng có vô địch thế. Toàn bộ tinh võ học viện bên trong, ngưng tụ ra khí thế người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ngưng tụ ra vô địch khí thế người, nàng biết, chỉ có Vương Đằng một người mà thôi. Người này, chẳng lẽ là Vương Đằng? Không, không thể nào là hắn, hắn chẳng qua chỉ là vừa mới gia nhập học viện tân sinh, căn không cách nào tiến vào bên trong sân. Đường Nguyệt không khỏi trong lòng lộ vẻ xúc động, nhưng liền lại lập tức lắc đầu hủy bỏ. Vương Đằng, mặc dù ngưng tụ ra một luồng vô địch khí thế, nhưng hắn chỉ là một ngoại viện mới sinh mà thôi, căn không cách nào thông qua nội viện cửa vào ra cấm chế, tiến vào trong nội viện. Đường Nguyệt ánh mắt lóe lên, đè xuống ý niệm trong lòng, lập tức hướng Vương Đằng bỏ chạy phương hướng đuổi tiếp. Nhưng Vương Đằng tốc độ nhanh chóng biết bao, siêu phẩm thân pháp vô ảnh bộ, sớm bị hắn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, đã tới gần đại thành, chạy tốc độ, coi như là so với nguyên cương cảnh, thuế phàm cảnh vũ giả bay trên trời, cũng còn nhanh hơn nhiều lắm. Ở dưới bầu trời đêm hóa thành một đạo nhanh ảnh, giống như là cùng bóng đêm hoàn toàn dung hợp, mấy cái động tác mau lẹ, liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến Đường Nguyệt truy tìm đi lên, Vương Đằng bóng người lại sớm đã tan biến không còn dấu tích. Vương Đằng cũng không trực tiếp chạy về phía nội viện phía lối vào, mà là lượn quanh rất đại một vòng, hoàn toàn thoát khỏi Đường Nguyệt sau, phương mới về đến nội viện cửa vào chỗ. Đi. Đi tới nội viện cửa vào chỗ, Vương Đằng lập tức liền thấy chờ nơi này hói đầu hạc, liền vội vàng một cái nhấc lên hói đầu hạc. Liền lao ra nội viện, trở lại bên ngoài trong nội viện. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tại sao lâu như vậy mới trở về? Làm hại ta ở nơi này chờ như vậy lâu, suy lâu như vậy gió mát, vừa mới thiếu chút nữa bị một nữ nhân phát hiện. Ngươi không biết, cô gái kia cho ta cảm giác, vô cùng nguy hiểm, cũng còn khá ngươi mới vừa rồi không có gặp phải nàng. Nếu không lời nói, hôm nay ngươi nhất định phải bại lộ. Hói đầu hạc mở miệng nói. Chương 156, thần thánh phương nào? Vương Đằng không có nhiều lời. Mang theo hói đầu hạc nhanh chóng trở lại thanh mặc viện bên trong, đổi kia một bộ đồ đen, lấy xuống mặt nạ. Trong lòng của hắn âm thầm vui mừng, vui mừng chính mình trước đây ám sát Triệu Phong đám người sau, cũng không có lập tức lấy xuống mặt nạ. Nếu không lời nói, mới vừa rồi từ trong viện tu luyện tháp đi ra, gặp được Đường Nguyệt, nhất định sẽ bị nhận ra, đưa tới không phiền toái nhỏ. Đè xuống tâm trạng, Vương Đằng trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng, vận chuyển nguyên bí thuật, đem mới vừa rồi tiến vào bên trong viện tu luyện tháp thứ 50 tầng lúc, trào vào bên trong cơ thể những thứ kia không có bị kịp thời chuyển hóa thành chân khí địa sát chi khí luyện hóa. Trong nội viện, thật là nhanh thân pháp, ngưng tụ ra vô địch khí thế, hơn nữa trong tay nắm giữ nhanh như vậy thân pháp, người này, là ai? Trong nội viện, còn có ai, ngưng tụ ra vô địch khí thế? Đường Nguyệt rơi ở một tòa tàng cây trên, mắt lộ ra vẻ suy tư. Giờ phút này, nàng đã rất tự nhiên đem Vương Đằng loại bỏ bên ngoài. Đối với mới có thể tiến vào bên trong viện, nói rõ hẳn là nội viện người. Khi sắc trời hoàn toàn sáng ngời, trong nội viện, lần nữa sôi sùng sục lên. Nội viện tu luyện tháp, hạng trên bảng, tu la tên sau, kia thứ 50 tầng, mấy cái kim sắc văn tự, một lần nữa hoành động toàn bộ nội viện. Là tu la. Hắn tối hôm qua lại xuống cửa, lại lần nữa chế người kế tiếp kỷ lục mới, xông vào đến nội viện tu luyện tháp thứ 50 tầng. Nội viện tu luyện tháp bốn phía, không nội dung viện đệ tử tụ tập, nhìn thấy kia hạng trên bảng tin tức, không khỏi trong lòng khiếp sợ. Đừng xem lần này, chỉ nhưng mà so với hôm qua cao hơn một tầng. Nhưng chỉ cần là đã tiến vào nội viện tu luyện tháp đệ tử, cũng biết rõ nội viện tu luyện tháp, một tầng một nấc thang. Nhất là, cách mỗi thập tầng, càng là một cái đại khảm. Từ đệ cửu tầng, leo lên tầng thứ 10, khó khăn kia, chính là chợt tăng lên. Mà từ thập cửu tầng, leo lên thứ 20 tầng, độ khó lần nữa tăng vọt. Có thể tưởng tượng được, từ thứ 49 tầng, leo lên thứ 50 tầng, khó khăn kia nhiều đến bao nhiêu. Thật là không thể tưởng tượng. Huống chi, vị này tu la, lúc trước chưa bao giờ từng xuất hiện ở đây hạng trên bảng, mà nay, ngắn ngủi hai buổi tối, liền ngay cả tiếp theo hai lần, chế kinh người ghi chép. Cái này tu la, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nội viện tu luyện tháp, đệ cửu tầng ta đều không bước lên được, hắn bất quá hoa hai buổi tối thời gian, dĩ nhiên cũng làm leo lên thứ 50 tầng. Tu la, người này lại có thể ở thời gian ngắn ngủi, leo lên thứ 50 tầng, hắn thiên phú cùng tiềm lực, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Nội viện tu luyện tháp, thứ 50 tầng, kinh người như vậy ghi chép, chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ có người có thể vượt qua chứ. Thật muốn biết cái này tu la đến tột cùng là làm sao làm được, coi như là thân là đệ tử nòng cốt Lăng Sơn sư mình, mà nay cũng bất quá mới đăng tới thứ 21 tầng A. Đáng tiếc, không có thể chính mắt thấy tu la xuống cửa. Không nội dung viện đệ tử thán phục không thôi, đối với thần bí kia tu la, cảm thấy sùng bái không thôi. Nhất là một ít nữ đệ tử, càng là phạm si mê, chỉ là nhìn kia hạng trên bảng tu la tên, liền mắt nổ đom đóm. Mà trong đám người, nghe được mọi người đem chính mình cùng kia tu la so sánh, Lăng Sơn không khỏi căm tức không thôi. Cái gì gọi là mình cũng mới bất quá leo lên thứ 21 tầng. Chẳng lẽ thứ 21 tầng rất dễ dàng leo lên đi không? Trên thực tế, hắn có thể leo lên thứ 21 tầng, đã vô cùng không dễ. Toàn bộ tinh võ học viện bên trong, ở sông nội viện tu luyện tháp phương diện, vẫn chưa có người nào có thể vượt qua hắn. Nhưng bây giờ, lại ra một cái tu la. Cái này tu la, lần đầu tiên xông cửa, dĩ nhiên cũng làm xông đến thứ 49 tầng, cướp đi hắn hạng nhất vinh dự. Lần thứ 2 xông cửa, dĩ nhiên cũng làm lần nữa đánh phá kỷ lục, xông đến thứ 50 tầng. Cùng tu la so sánh, hắn xông đến thứ 21 tầng thành tích, hách nhưng đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Thứ 21 tầng, cùng thứ 50 tầng, giữa hai người, chênh lệch quả thực quá lớn. Tin tức, rất nhanh thì truyền tới Đường Thanh Sơn trong tai. Cái gì? Cái đó tu la, tối hôm qua rốt cuộc lại xuống cửa. Hơn nữa, hắn còn lần nữa đánh phá kỷ lục, xông đến thứ 50 tầng. Đường Thanh Sơn nghe vậy, nhất thời không khỏi hít sâu một cái, trong mắt tinh mang nổ bắn ra. Làm sao có thể? Cách hắn lần trước xuống cửa, xông đến thứ 49 tầng, mới bất quá một ngày, mà nay lần nữa xuống cửa, dĩ nhiên cũng làm lần nữa đánh phá kỷ lục, xông vào đến thứ 50 tầng. Đường Thanh Sơn trong lòng khiếp sợ không thôi, vén lên kinh đảo hãi lãng. Không sai, viện trưởng, cái này tu la, xác thực đã xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 50 tầng, giờ phút này, kia hạng trên bảng, ghi chép hắn xông cửa tin tức. Có mấy tên trưởng lão sáng sớm nhận được tin tức, tiểu vội vàng đi tới Đường Thanh Sơn chỗ ở. Mấy người bọn hắn, phụ trách điều tra tu la thân phận, đem tìm ra. Hai lần xông cửa, lần đầu tiên xông đến thứ 49 tầng, lần thứ hai xông đến thứ 50 tầng, hơn nữa hai lần xông cửa thời gian, cách nhau gần như vậy, hắn chẳng lẽ xông cửa sau, không cần hoa mất thì giờ, tinh luyện chân khí sao? Cái này tu la, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đường Thanh Sơn ánh mắt trong vắt. Hơn nữa, hắn có thể xông đến thứ 50 tầng, có thể hay không xông đến cao hơn. Từ chuyện kia sau, nội viện tu luyện tháp liền phát sinh biến cố, cả ngày bị địa sát chi khí cọ rửa, đã hoàn toàn mất đi nguyên tắc dùng. Nếu là người này, có thể xông đến tầng thứ 100, tra rõ nguyên nhân, ta nội viện tu luyện tháp liền có thể khôi phục ngày xưa khả năng, tái hiện ngày xưa vinh quang. Tìm, nhất định phải đem người này tìm cho ra, người này, chẳng những thân tiềm lực vô cùng, hơn nữa, còn có thể, giải trừ địa sát chi khí ảnh hưởng, khiến cho nội viện tu luyện tháp khôi phục như lúc ban đầu. Một khi nội viện tu luyện tháp khôi phục như lúc ban đầu, ta Tinh Võ học viện, muốn tái hiện huy hoàng, trong tầm tay. Đường Thanh Sơn ánh mắt hừng hực, tâm tình cũng không khỏi trở nên kích động lên. Kia Tu La, liên tiếp hai buổi tối, đều tại sông tu luyện tháp, tối hôm nay, có lẽ sẽ còn trở lại, đến lúc đó, bọn chúng ta sau khi ở đây, mang đến há miệng chờ sung dụng. Đường Thanh Sơn liếc một cái mấy tên trưởng lão, trầm ngâm nói. Mấy tên trưởng lão nghe vậy rối rít gật đầu, chúng ta bây giờ đối với người này không tìm ra manh mối, há miệng chờ sung dụng, có lẽ ngược lại cũng không mất là một cái biện pháp. Đường Thanh Sơn phất tay một cái, để cho mấy tên trưởng lão đi xuống trước, buổi tối thời điểm, lại cùng nhau đi tới nội viện tu luyện tháp tần nút, há miệng chờ sung dụng. Mấy tên trưởng lão rối rít cáo tử. Nhưng mà cũng không lâu lắm, một tên trưởng lão nhưng là vẻ mặt biến đổi, đi mà trở lại, mang về một tin tức. Thập đại một trong đệ tử Hạch Tâm Triệu Phong, chết. Ngươi nói cái gì? Nhận được tin tức, Đường Thanh Sơn nhất thời kinh hãi, vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc lên. Những đệ tử khác sống chết, Đường Thanh Sơn cũng sẽ không quá để ý. Coi như là trước đây, Trấn Nam Vương phủ tiểu vương gia Trịnh Vũ chết, Đường Thanh Sơn đều không để bụng như thế. Nhưng giờ phút này, nghe được Triệu Phong chết, Đường Thanh Sơn lập tức vẻ mặt biến đổi. Bởi vì Triệu Phong chính là đệ tử nòng cốt. Tinh Võ học viện tổng cộng cũng chỉ có 10 đệ tử nòng cốt. Từng cái đệ tử nòng cốt đều là vô thượng thiên tài. Là Tinh Võ học viện, tối đệ tử tinh anh, ở trong mắt Đường Thanh Sơn, người người đều là chân bảo, xa không phải là đệ tử tầm thường có thể so với. Chương 157, thân phận bại lộ. Không chỉ là đệ tử nòng cốt Triệu Phong, còn có hai cái nội viện đệ tử, Triệu Kính cùng Dương Bình hai người cũng chết. Người trưởng lão này mở miệng nói, cụ thể chuyện gì xảy ra? Đường Thanh Sơn sắc mặt âm trầm nói, liên tiếp chết hai cái nội viện đệ tử, cùng với một cái đệ tử nòng cốt, cái này làm cho hắn vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm lên. Ba người bọn họ cũng đều là tối hôm qua bị người đánh chết, ba trên người đều có kiếm thương, trong đó Triệu Kính cùng Dương Bình hai người, đều là bị một kiếm đứt cổ, có thể thấy giết bọn hắn người, kiếm thuật phi phàm. Người trưởng lão này lắc đầu một cái, mở miệng nói. Đường Thanh Sơn sắc mặt âm tình bất định, Triệu Phong thân là đệ tử nòng cốt, thực lực cực mạnh, liền Triệu Phong đều chết ở trong tay người này, có thể thấy người này thực lực không tầm thường. Đi qua nhìn một chút. Yên lặng đã lâu, Đường Thanh Sơn mới vừa hít sâu một cái, thở khẽ một tiếng nói. Vừa nói, hai người tới Triệu Kính cùng Triệu Phong hai nhân tử vong địa phương. Thi thể hai người, còn giữ nguyên trạng, chưa từng bị người gì động qua. Một tên đệ tử nòng cốt, lại đột nhiên bị người ám sát bỏ mình, đây không phải là chuyện nhỏ. Không nội dung viện đệ tử, biết được tin tức, cũng đều tụ tập qua. Trong một đêm, liên tiếp hai cái nội viện đệ tử, cùng với một tên đệ tử nòng cốt, bị người ám sát bỏ mình, là báo thủ, hay lại là còn lại. Không nội dung viện đệ tử, không khỏi trong lòng âm thầm cảnh giác. Nếu chỉ là đơn thuần báo thủ cũng liền thôi, nếu cũng không phải là báo thủ, vậy chuyện này liền không phải chuyện đùa. Đối phương nếu liền thân là đệ tử nòng cốt Triệu Phong cũng có thể đánh chết, vậy nếu như muốn ra tay với bọn họ, muốn giết bọn hắn, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tốt lưu loát vết kiếm. Nhìn Triệu Phong cùng với Triệu Kính trên cổ vết kiếm, Đường Thanh Sơn nhất thời mâu quang đông lại một cái. Kiếm này vết nhắn nhủi, vết máu nhạt nhẽo, nói rõ đối phương xuất kiếm cực nhanh, trong nháy mắt, phá vỡ cổ đối phương, khiến cho toi mạng. Hắn lần nữa đem nắm trong tay kia cọc bí bảo sử dụng đến, hướng trong đó lẻn vào ba miếng linh thạch cực phẩm. Cái này bí bảo lập tức liền kích thích ra từng đạo hừng hực ánh sáng, bao phủ ở Triệu Phong thi thể vị trí phương. Ngay sau đó, trong hư không đầu xạ ra một đạo ảnh hưởng, thời gian đảo thối một dạng hình ảnh thật nhanh lóe lên, đem đêm qua nơi đây thật sự chuyện phát sinh tái hiện ra. Một cái người áo đen bịt mặt, nhảy vào mọi người trong tầm mắt. Thật là nhanh kiếm. Người này là ai? Thật cao minh kiếm pháp, hắn công kích thật là sắc bén. Hắn lại chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi. Làm sao có thể? Ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, lại có thể đem Triệu Phong áp chế gắt gao, ép Triệu Phong liên tục bại lui, Triệu Phong lại hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bốn phía, không ít đệ tử nhìn thấy Vương Đằng cùng Triệu Phong giao thủ một màn, không khỏi kinh hô thành tiếng, trong lòng tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Từ trong hình ảnh, Triệu Phong cùng người áo đen bịt mặt đối thoại khẩu hình, mọi người hiểu được, người bịt mặt áo đen này, lại chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi. Mà Triệu Phong, chính là Tinh Võ Học Viện thập đại một trong đệ tử hạch tâm, nhưng là ngưng chân cảnh thất trọng trung kỳ tu vi, thực lực cường đại vô cùng. Nhưng đối mặt người bịt mặt áo đen này, Triệu Phong lại hoàn toàn không phải là đối thủ, bị áp chế gắt gao, cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào, cuối cùng càng bị người áo đen bịt mặt, nhất kiếm xuyên qua yết hầu. Trong hư không hình ảnh biến mất. Tất cả mọi người tại chỗ, cũng rung động không dứt, trong đầu, như cũ thả về đến hình ảnh kia bên trong cảnh tượng. Một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ thần bí nhân, lại vượt cấp, đánh chết ngưng chân cảnh thất trọng trung kỳ đệ tử nòng cốt Triệu Phong. Cái này quả thực để cho người khó tin. Đệ tử nòng cốt, cũng không phải là võ giả tầm thường, thiên tư hơn người, so với cùng cảnh giới võ giả tầm thường, cường đại hơn nhiều, thường thường có vượt cấp năng lực chiến đấu. Cho nên, mặc dù Triệu Phong nhìn như ngưng chân cảnh thất trọng trung kỳ tu vi, nhưng cho dù là tầm thường ngưng chân cảnh bát trọng vũ giả, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng mà như vậy một cái có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài, lại chết tại đây cái chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ người áo đen bịt mặt trong tay. Thật là khiến người khó tin. Điều này nói rõ, người bịt mặt áo đen này, có thể vượt qua đẳng cấp cao hơn chiến đấu. Thiên phú cùng tiềm lực, hơn xa Triệu Phong. Người này là ai? Ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, là nội viện đệ tử sao? Trong nội viện, lại còn ẩn nút có như vậy một cái kinh thế thiên tài. Không ít người trong lòng khiếp sợ, tâm niệm lóe lên, rối rít suy đoán, người bịt mặt áo đen này thân phận. Đường Thanh Sơn, cũng không khỏi ánh mắt sáng quắc. Người bịt mặt áo đen này, lại chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi. Ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, lại có thể chém chết ngưng chân cảnh thất trọng trung kỳ đệ tử nòng cốt Triệu Phong, người này, có thể nói yêu nghiệt cực kỳ. Tinh Võ Học Viện bên trong, vẫn còn có thiên tài như vậy sao? Không đúng, chân khí của hắn, có chút cổ quái. Đường Thanh Sơn đột nhiên chú ý tới, ở Triệu Phong cùng Hắc Y Nhân lúc giao thủ sau khi, đầu tiên cũng không từng vận dụng kiếm khí, chính là vận dụng một môn móng loại vũ khí, tay không tiếp đối phương một đạo kiếm quang. Cửa này móng loại vũ khí, Đường Thanh Sơn nhận biết, chính là một môn cao phẩm cao đẳng vũ khí, gọi là U Lam Kim Cương Móng, thi triển ra, chân khí cao độ ngưng tụ ở trên hai tay, kiên nhược thần thiết, cho nên Triệu Phong mới dám tay không đi đón Vương Đẳng chém ra kiếm quang. Nhưng Triệu Phong ở tiếp lấy đạo kiếm quang kia sau, nhưng là đột nhiên kinh hô một tiếng, liền tranh thủ tay lùi về, nhưng từ kia trong hình ảnh biểu hiện tình huống đến xem, U Lam Kim Cương Móng rõ ràng không có bị chạm phá. Chuyện này nhất thời để cho Đường Thanh Sơn giật mình, liền vội cúi người, nắm lên Triệu Phong thủ trưởng, nhất thời không khỏi con người co rụt lại. Ở đó trên lòng bàn tay, cũng không vết kiếm, nhưng lại có một cái đả thương vết tích. Kiếm quang, lại bổ sung thêm cháy cảm giác. Là tới dương thuộc tính kiếm pháp sao? Không đúng. Lấy đối phương chính là ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, cho dù là tu luyện tới dương thuộc tính kiếm pháp, cũng không khả năng sẽ có uy lực như vậy, có thể không nhìn U Lam Kim Cương Móng, trong nháy mắt đả thương Triệu Phong thủ trưởng. Lấy đối phương ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, có thể làm được một điểm này, hoặc là, này cái người áo đen bịt mặt, thức tỉnh tới dương thuộc tính thể chất, như thái dương thân thể. Hoặc là, liền là đối phương chân khí, phát sinh biến dị. Trong học viện, có người thức tỉnh trí dương chi thể sao? Đường Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, không, Tinh Võ Học Viện bên trong, còn chưa từng thu nhận đến người mang trí dương chi thể học viên. Đã như vậy, kia liền chỉ có một khả năng. Tên này người áo đen bịt mặt chân khí, phát sinh biến dị, có tới dương thuộc tính. Nghĩ tới đây, Đường Thanh Sơn không khỏi hít sâu một hơi, trong đầu, đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là Vương Đẳng. Hai ngày trước, Diệp Lâm mang theo Vương Đẳng, tiến vào tinh diệu linh trong ao. Hơn nữa đem tinh diệu linh trong ao kia đạo lực lượng thần bí hấp thu. Kia đạo lực lượng thần bí, khí tức nóng bỏng, nghiễm nhiên chính là một đạo tới dương thuộc tính lực lượng. Nếu Vương Đẳng thật thành công hấp thu kia đạo lực lượng thần bí, chân khí phát sinh biến dị, đạt được tới dương thuộc tính lực, ở khả năng bất quá. Hơn nữa, người áo đen bịt mặt kia ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, cũng cùng Vương Đẳng tương xứng hợp. Chương 158, suy đoán. Thật chẳng lẽ là hắn sao? Đường Thanh Sơn sắc mặt biến đổi không chừng. Các loại dấu hiệu tỏ rõ, người bịt mặt áo đen này thân phận chính là Vương Đẳng, nhưng Đường Thanh Sơn, vẫn như cũ không dám xác định. Hắn quả thực không thể tin được, Vương Đẳng một cái vô mạch phế vật, có thể có được cường đại như thế thực lực, liền thập đại một trong đệ tử hạch tâm Triệu Phong, đều không phải là đối thủ. Huống chi, coi như lui nữa 10.000 bước mà nói, Vương Đẳng thật nắm giữ có thể đánh chết Triệu Phong thực lực. Nhưng, nơi này chính là nội viện. Vương Đẳng, chỉ là một ngoại viện tân sinh, thì như thế nào? Có thể đi vào trong nội viện này tới giết người. Đường Thanh Sơn lắc đầu một cái, cuối cùng là phủ định trong lòng suy đoán. Nhưng, lại vẫn là quyết định phải đi ấn chứng một phen. Làm người ta đem Triệu Phong ba người thi thể xử lý, Đường Thanh Sơn liền rời đi nơi đây. Trở lại chỗ mình ở. Lưu trưởng lão, ngươi đi đem kia Vương Đằng tìm đến thấy ta. Đường Thanh Sơn mở miệng hướng về phía người trưởng lão kia nói. Lưu trưởng lão vẻ mặt khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nói, viện trưởng chẳng lẽ hoài nghi, chuyện này cùng kia Vương Đằng có liên quan. Mặc dù ta cũng không tin là người này cái gọi là, bất quá người này thật có chút đáng giá hoài nghi phương, bên ta mới kiểm tra qua Triệu Phong thủ trưởng, trong bàn tay còn lại, có bị đả thương vết tích. Bàn tay sở dĩ sẽ bị đả thương, là bởi vì hắn từng tay không vồ bắt người quần áo đen kia chém ra một đạo kiếm quang, đạo kiếm quang kia, ẩn chứa nóng bỏng lực, cho nên mới đem thân thể của hắn đốt. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là tên quần áo đen kia chân khí, phát sinh biến dị, có kèm tới dương thuộc tính. Đường Thanh Sơn mở miệng nói. Lưu trưởng lão nghe vậy nhưng là hơi nhíu mày, đạo, bất quá, nếu thật sự là như thế, vậy vì sao Triệu Phong trên người rất nhiều vết kiếm, lại không có để lại bị cháy vết tích, chỉ có trong bàn tay còn lại bị đả thương. Đường Thanh Sơn liếc hắn một cái, ngay sau đó mâu quang chợt lóe, mở miệng nói, kia có lẽ là bởi vì, hắn kiếm, quá nhanh, cho nên, mới chưa từng lưu lại rõ ràng vết tích, nhưng trên thực tế, nếu ngươi tử tế quan sát, vẫn có thể nhìn thấy một ít rất nhỏ vết tích. Về phần vì sao Triệu Phong chỉ có thủ trưởng chỗ, có bị cháy vết tích, là bởi vì hắn tay không vồ bắt người quần áo đen kia chém ra kiếm quang, muốn đồ đem phai mở, tiếp xúc thời gian quá dài. Lưu trưởng lão nghe vậy nhất thời trong lòng hơi động, nhưng như cũ cảm thấy có chút khó tin, thật chẳng lẽ là Vương Đằng gây nên. Thế nhưng Vương Đằng, bất quá nhưng mà ngoại viện mới sinh mà thôi, làm sao có thể đủ đi vào trong nội môn tới. Đường Thanh Sơn lắc lắc đầu nói, ta cũng không tin là hắn, bất quá dù sao phải chứng thực xuống. Tốt lắm, ta sẽ đi ngay bây giờ đưa hắn mang. Lưu trưởng lão gật đầu một cái, sau đó liền bước đi. Nhìn Lưu trưởng lão rời đi, Đường Thanh Sơn có chút trầm ngâm, thật là hắn sao? Nhưng ngay sau đó, lại lần nữa lắc đầu một cái. Một cái vô mạch phế vật, mới vừa gia nhập học viện không lâu, lại có thể vượt cấp chém chết hắn tinh võ học viện đệ tử nòng cốt. Cái này quả thực quá thiên phương dạ đàm nhiều chút. Trong nội viện, Triệu Phong ba người bỏ mạng tin tức, đã hoàn toàn truyền ra, đưa tới hoành động không nhỏ. Một cái đệ tử nòng cốt, hai cái nội viện cao thủ, lại trong một đêm, rối rít bỏ mạng, bị một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ thần bí nhân giết chết. Thật là khiến người khó tin. Người nói cái gì? Triệu Phong, Triệu Kính, cùng với Dương Bình ba người, chết. Đường Nguyệt ngăn lại lưỡng danh chính đang nghị luận nội viện đệ tử, con ngươi chính giữa hiện lên vẻ kinh dị. Đường Nguyệt sư tỷ, kia lưỡng danh nội viện đệ tử thấy là Đường Nguyệt, vội vàng hướng Đường Nguyệt cùng đạo, không sai, Triệu Phong ba người. Nghe nói là ở tối hôm qua, bị một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ người áo đen bịt mặt ám sát bỏ mình. Cái gì? Ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ người áo đen bịt mặt. Đường Nguyệt nhất thời mắt sáng lên, trong đầu không khỏi nghĩ đến ngày hôm qua ở bên trong viện tu luyện tháp, tao ngộ tên kia người áo đen bịt mặt. Chẳng lẽ, là hắn giết Triệu Phong ba người sao? Đường Nguyệt ánh mắt biến đổi không chừng, là Tu La, giết Triệu Phong ba người. Nhưng Tu La, tại sao phải giết Triệu Phong ba người? Chẳng lẽ giữa bọn họ có cái gì ân oán? Ân oán? Đường Nguyệt đột nhiên không khỏi ánh mắt một thịnh, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Triệu Phong ba người, hôm qua bên ngoài viện tu luyện tháp tầng thứ 10, từng cùng Vương Đằng mâu thuẫn. Mà đêm đó, Triệu Phong ba người, dĩ nhiên cũng làm rối rít bỏ mình. Chẳng lẽ chuyện này, cùng kia Vương Đằng có liên quan? Không. Hẳn không thể nào là hắn. Mặc dù Triệu Phong ba người ngày hôm qua từng cùng Vương Đằng phát sinh mâu thuẫn, nhưng Vương Đằng, chỉ là một ngoại viện mới sinh mà thôi. Thì như thế nào có thể đi vào tới nội viện. Sau đó, nàng tựa như lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, đôi mắt đẹp nhất thời chợt lóe. Hôm qua ở bên trong viện tu luyện tháp, nàng từng gặp được vậy từ nội viện tu luyện trong tháp sông cửa đi ra Tu La, từ trên người đối phương, cảm nhận được một tia vô địch khí thế. Mà Vương Đằng, cũng giống vậy ngưng tụ ra vô địch khí thế. Nếu như, nhưng mà một đầu manh mối, chỉ hướng Vương Đằng, kia có lẽ nhưng mà trùng hợp. Nhưng bây giờ, hai cái đầu mối, tất cả đều chỉ hướng Vương Đằng, chẳng lẽ như cũ nhưng mà trùng hợp sao? Cái này làm cho Đường Nguyệt không khỏi hít sâu một cái. Chẳng lẽ, Vương Đằng, chính là Tu La? Đường Nguyệt không lịch sự bị chính hắn một lớn mật ý nghĩ khiếp sợ đến, xưa nay không hề bận tâm nàng, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi vén nổi sóng. Nhưng trong lòng nàng, như cũ có một cái nghi hoặc. Nếu chuyện này, thật là Vương Đằng gây nên, nếu Vương Đằng, chính là kia sông sáo nội viện tu luyện tháp Tu La, vậy hắn lại là như thế nào tiến vào trong nội viện này? Cướp lấy còn lại nội môn đệ tử lệnh bài thân phận sao? Điều này hiển nhiên không thể nào. Bởi vì từng cái nội môn đệ tử lệnh bài thân phận, đều là đi qua thủ pháp đặc biệt, đem tinh huyết, luyện vào trong đó, tiến hành thân phận bằng định. Người bên ngoài, căn không cách nào cầm có người khác lệnh bài thân phận, thông qua nội viện cửa vào cầm chế. Toàn bộ tinh võ học viện, có thể mang theo những người khác tiến vào bên trong viện, chỉ có tinh võ học viện cao tầng. Nghĩ tới đây, Đường Nguyệt chân mày, không khỏi lần nữa nhíu lên. Nếu Vương Đằng không thể tiến vào nội viện, kia cho dù nhiều hơn nữa đầu mối chỉ hướng hắn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hết thể suy đoán, cũng đều trở về đến điểm bắt đầu. Yên lặng đã lâu, Đường Nguyệt cuối cùng lắc đầu một cái, Vương Đằng, cuối cùng chỉ là một ngoại viện tân sinh, căn không vào được nội viện, cho nên, hẳn không thể nào là hắn mới đúng. Ngoại viện, Thanh Mặc viện bên trong. Vương Đằng chậm rãi dương đôi mắt, đã đem trong cơ thể dừng lại địa sát chi khí, tất cả chuyển hóa thành từng luồng tinh thuần chân khí. Tu vi, đã hoàn toàn ổn định ở ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ. Nội viện tu luyện tháp, quả nhiên là một tu luyện địa phương tốt. Cảm thụ một chút chính mình tu vi, cùng với trong cơ thể hùng hồn lượng chân khí, Vương Đằng khỏe miệng không khỏi hiện lên vẻ mỉm cười. Nhưng mà, nghĩ đến tối hôm qua, chính mình từ trong viện tu luyện tháp đi ra thời điểm, lại bị Đường Nguyệt gặp, nhưng là không khỏi mắt sáng lên. Hy vọng nàng không nhìn ra cái gì đến đây đi. Vương Đằng trong lòng lẩm bẩm nói. Vừa lúc đó, Vương Đằng đột nhiên giật mình, cảm nhận được xa xa, có một đạo khí tức cường đại bắn nhanh mà. Chương 159, chất vấn. Vương Đằng có ở đó không? Thanh Mặc viện bên ngoài, một đạo cầu vòng bắn nhanh tới, rơi vào Thanh Mặc viện bên trong. Vương Đằng nhất thời mắt sáng lên, đẩy cửa đi ra. Đệ tử Vương Đằng, ra mắt trưởng lão, không biết trưởng lão tìm đệ tử không biết có chuyện gì. Nhìn thấy Lưu trưởng lão, Vương Đằng chắp tay thi lễ một cái, mặt lộ vẻ kinh nghi. Ở Vương Đằng đẩy cửa đi ra thời điểm, Lưu trưởng lão liền âm thầm lưu ý Vương Đằng vẻ mặt biến hóa, nghe Vương Đằng đặt câu hỏi, mở miệng đáp lại, có chuyện yêu cầu ngươi phối hợp điều tra, ngươi bây giờ theo ta đi trước ra mắt viện trưởng đi. Ồ, không biết là chuyện gì, muốn cho ta phối hợp điều tra. Vương Đằng kinh ngạc nói. Đi ngươi cũng biết. Lưu trưởng lão không có nói nhiều. Vương Đằng gật đầu một cái, mở miệng nói, nếu là viện trưởng có chuyện muốn tìm ta, ta tự mình tuân theo. Lưu trưởng lão thấy vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Vương Đằng hướng nội viện đi tới. Vương Đằng bình tĩnh đi theo Lưu trưởng lão sau lưng, trong lòng cũng mơ hồ đoán được, Đường Thành Sơn tìm tự mình đi tới, hơn phân nửa là bởi vì Triệu Phong đám người chuyện. Ừ. Lưu trưởng lão, Vương Đằng, các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền tới Diệp Lâm thanh âm, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo thân ảnh trong nháy mắt tiến tới gần, rơi vào trước người hai người. Diệp viện trưởng. Thấy Diệp Lâm, Lưu trưởng lão liền vội vàng chắp tay nói, thái độ kính cẩn. Diệp Lâm tấn thăng đến tứ cực bí cảnh sau, rõ ràng so với Di Vang đáng sợ hơn như thế, trên người tự nhiên bộc lộ ra ngoài khí chất, liền để cho trong lòng người kính sợ. Diệp Lâm gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Vương Đằng, sau đó nhìn về phía Lưu trưởng lão mở miệng hỏi, Lưu trưởng lão đây là muốn mang Vương Đằng đi chỗ nào? Nội viện hôm nay phát sinh một ít chuyện, hư hư thực thực cùng Vương Đằng có chút quan hệ, cho nên Đường viện trưởng để cho ta mang Vương Đằng đi qua, hỏi hắn mấy vấn đề. Lưu trưởng lão mở miệng nói. Ừ. Vương Đằng bây giờ không qua một cái ngoại viện tân sinh, liền nội viện đều không cách nào tiến vào, nội viện chuyện phát sinh, cùng hắn có thể có quan hệ gì? Diệp Lâm nghe vậy nhất thời cau mày một cái, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, đạo, ừ, chẳng lẽ là Đường Thanh Sơn xem ta hai ngày này đi ra ngoài, không ở trong học viện, hắn liền muốn thừa dịp ta không có ở đây, chèn ép Vương Đằng sao? Lưu trưởng lão nghe vậy liền bận rộn mở miệng nói, Diệp viện trưởng hiểu lầm, chuyện này tuyệt không phải ngươi nghĩ như vậy. Vừa nói, đem trong nội viện chuyện phát sinh nói với Diệp Lâm một lần. Ừ, ngươi nói cái gì? Thập đại một trong đệ tử Hạch Tâm Triệu Phong, lại bị người ám sát. Diệp Lâm nghe vậy nhất thời trong lòng cả kinh. Nội viện thập đại đệ tử nòng cốt, từng cái cũng thiên tư cực cao, thực lực phi phàm, lại bị người ám sát bỏ mình, xác thực không là chuyện nhỏ. Không chỉ như thế, trước đây ta cùng với Đường viện trưởng đã trước đi điều tra qua, lấy bí bảo tái hiện đêm qua cảnh tượng, nhìn thấy chân tướng, tên kia đánh chết Triệu Phong người, chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi. Lưu trưởng lão mở miệng nói, ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Diệp Lâm nghe vậy nhất thời mâu quang đông lại một cái, kinh nghi nói, nếu như ta nhớ không lầm, kia Triệu Phong đã là ngưng chân cảnh thất trọng trung kỳ tu vi chứ. Hơn nữa người này tư chất không tầm thường, thực lực cực mạnh, có vượt cấp năng lực chiến đấu. Một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ người, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Người này mặc dù tu vi nhỏ, nhưng là thực lực nhưng là cực kỳ cường hãn. Lưu trưởng lão mở miệng nói. Dù vậy, vậy chuyện này, cùng Vương Đằng lại có quan hệ gì? Diệp Lâm cau mày một cái đạo. Đường viện trưởng từ trên người Triệu Phong, tra được một ít dấu vết, cho là tên kia ám sát Triệu Phong hung thủ chân khí phát sinh biến dị, có kèm tới dương thuộc tính. Lưu trưởng lão mở miệng nói. Diệp Lâm nghe vậy nhất thời vẻ mặt khẽ biến, chân khí biến dị, có kèm tới dương thuộc tính. Ánh mắt, không khỏi liếc mắt nhìn Vương Đằng. Trước đây, đúng là hắn mang theo Vương Đằng, tiến vào tinh diệu linh trong ao, hấp thu tinh diệu linh trong ao kia một đạo tiên thiên hỏa linh lực. Cho nên hắn dĩ nhiên biết, Vương Đằng chân khí, bây giờ chính là đã phát sinh biến dị, có tới dương thuộc tính. Nhưng, Vương Đằng chỉ là một ngoại viện tân sinh, làm sao có thể tiến vào bên trong viện giết người. Không sai. Lưu viện trưởng gật đầu một cái, sau đó nhìn Vương Đằng liếc mắt, mở miệng nói, trước đây Vương Đằng nếu tiến vào tinh diệu linh trì, thành công hấp thu tinh diệu linh trong ao đạo kia thần bí hỏa thuộc tính lực lượng, chắc hẳn chân khí của hắn, chắc đã phát sinh biến dị, bổ sung thêm hỏa thuộc tính. Cho nên, đường viện trưởng mới để cho ta mang Vương Đằng đi qua, có mấy vấn đề còn muốn hỏi. Diệp Lâm có chút trầm ngâm, tùy tiện nói, coi như Vương Đằng chân khí có tới dương thuộc tính, bất quá bằng vào một điểm này, cũng không cách nào nhận định chuyện này chính là Vương Đằng gây nên, như vậy đi, ta với các ngươi một cùng với quá khứ. Lưu trưởng lão tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu một cái. Vương Đằng thần sắc như thường, nhưng trong lòng thì ý nghĩ phân tranh tuân, không nghĩ tới nguyên lai là đã biết bổ sung thêm có tiên thiên hỏa linh lực thuộc tính chân khí, đưa tới đường Thanh Sơn hoài nghi. Trước đây, chính mình lại không nghĩ tới một cha. Bởi vì, hắn xuất kiếm tốc độ cực nhanh, cho dù là chân khí bên trong, bổ sung thêm tiên thiên hỏa linh lực thuộc tính, nhưng trên vết thương, cũng khó mà phát hiện. Đường Thanh Sơn có thể chú ý tới một điểm này, chắc là bởi vì hôm qua kia Triệu Phong từng tay không vụ bắt chính mình chém ra kiếm quang, kết quả bị đả thương lúc lưu lại vết tích. Bất quá Vương Đằng trong lòng ngược lại cũng không thèm để ý. Chính mình ngoại viện tân sinh thân phận, chính là đối với chính mình tốt nhất che chở. Ba người rất nhanh thì đi tới đường Thanh Sơn chỗ ở. Diệp Lâm, ngươi như thế này mà mau trở về tới. Đường Thanh Sơn nhìn thấy Diệp Lâm, không khỏi hơi có chút kinh ngạc, bất quá sau đó liền đưa mắt rơi vào Vương Đằng trên người. Ánh mắt, đột nhiên đông lại một cái, một cổ cường đại khí thế, hướng Vương Đằng áp bách tới, hét lớn một tiếng đạo, Vương Đằng, ngươi có biết tội của ngươi không? Diệp Lâm thấy vậy không khỏi có chút cau mày, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì, biết Đường Thanh Sơn chỉ là muốn trấn nhiếp Vương Đằng. Nếu Triệu Phong ba người đến chết thật là Vương Đằng gây nên, đối mặt hắn đột nhiên làm khó dễ, nhất định sẽ bởi vì tâm hư, mà lộ ra sơ hở. Nhưng mà, nghĩ tới đây, Diệp Lâm nhưng trong lòng thì không khỏi khẽ lắc đầu. Đường Thanh Sơn muốn dùng như vậy thủ đoạn, trấn nhiếp Vương Đằng, hắn thấy, hoàn toàn là hưởng công vô ích. Nếu như giờ phút này bị như vậy thủ đoạn trấn nhiếp, là một tâm tính người bình thường, có lẽ sẽ bị trấn nhiếp. Nhưng Vương Đằng đạo tâm biết bao kiên định. 24 tiểu thiên trong ảo trận, 30.000 trọng cường đại huyễn cảnh, đều không thể khiến cho sợ hãi, ngược lại mượn ngưng tụ ra một luồng vô địch thế. Như thế tâm tính bền bỉ người, lại ngưng tụ ra vô địch khí thế, há lại sẽ bị như vậy thủ đoạn trấn nhiếp. Quả nhiên, đối mặt Đường Thanh Sơn đột nhiên làm khó dễ, Vương Đằng trong ánh mắt nhưng là không hoảng hốt chút nào, thần tình vẫn như cũ ung dung mà ổn định, biết tội. Không biết ta kết quả phạm tội gì, để cho đường viện trưởng vừa lên tới liền phát ra như vậy chất vấn. Thấy Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, ung dung và bình tĩnh, không chút nào bị chính mình khí tức chấn nhiếp, Đường Thanh Sơn không khỏi mắt sáng lên. Chương 160, đáng tiếc, hắn chết. Thấy không có thể chấn nhiếp Vương Đằng, Đường Thanh Sơn lạnh rên một tiếng, đạo, ta xin hỏi ngươi, Triệu Phong, Triệu Kính cùng với Dương Bình ba người, có phải hay không bị ngươi giết chết? Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Vương Đằng, uy nghiêm lộ ra. Nhưng Vương Đằng như cũ vẻ mặt bình thản, ngươi nói chuyện này, lai lịch thượng, ta đã nghe Lưu trưởng lão nói qua. Bất quá, Triệu Phong chính là đệ tử nòng cốt, Triệu Kính cùng Dương Bình hai người, tất cả đều là nội viện cao thủ, ta không qua một cái vừa mới gia nhập tinh võ học viện ngoại viện tân sinh, nếu là không có trưởng lão tiếp dẫn, liền cửa nội viện ta đều không vào được, bây giờ đường viện trưởng lại hoài nghi là ta giết Triệu Phong đám người, chẳng lẽ không cảm thấy được hoang đường sao? Càn rỡ! Vương Đằng, chú ý ngươi thái độ. Nghe được Vương Đằng lời nói, Đường Thanh Sơn nhất thời quát lạnh một tiếng. Bởi vì Vương Đằng duyên cớ, khiến cho hắn cùng với bạn tốt nhiều năm Diệp Lâm suýt nữa trở mặt, cộng thêm trước đây Vương Đằng đoạt lấy tân sinh thí luyện số 1, lại vạn chúng nhìn chừng chừng đánh bại Tô Minh, cuối cùng càng là cướp đi hắn là Tô Minh chuẩn bị tinh diệu linh chỉ cơ duyên. Hơn nữa Vương Đằng không qua một cái vô mạch phế vật, cho nên hắn đối với Vương Đằng, dĩ nhiên là không có phân nửa hảo cảm. Hừ, ta trước đây đã tiến hành qua kiểm chứng, đêm qua tập sát Triệu Phong đám người hung thủ, chân khí trong cơ thể bổ sung thêm một loại tới dương thuộc tính. Ngươi nếu trước đây đã tiến vào tinh diệu linh trì, hơn nữa may mắn hấp thu tinh diệu linh trong ao kia đạo lực lượng thần bí, chắc hẳn ngươi chân khí đã phát sinh biến dị, đạt được tinh diệu linh trong ao kia đạo lực lượng thần bí thêm thuộc tính, có phải thế không? Đường Thanh Sơn ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, lạnh lùng nói: "Ta chân khí xác thực đạt được thêm thuộc tính, bất quá, cái này lại có thể nói rõ cái gì? Chẳng lẽ ta chân khí phát sinh biến dị, đạt được thêm thuộc tính, liền có thể lại không có nội viện đệ tử lệnh bài thân phận dưới tình huống, thuận lợi thông qua nội viện lối vào cấm chế sao? Nghe được Đường Thanh Sơn chất vấn, Vương Đằng Phi công khắp nơi, ung dung ổn định, căn không hoảng hốt chút nào vẻ. Đúng như hắn dự liệu như vậy, ngoại viện tân sinh cái thân phận này, chính là đối với hắn lớn nhất che chở. Đường Thanh Sơn nghe vậy sắc mặt nhất thời trầm xuống, hừ lạnh nói, hừ, ngươi nói không tệ, thành thật mà nói, ta còn thực sự không cảm thấy ngươi Vương Đằng có lớn như vậy chuyện, có thể không dựa vào nội viện lệnh bài thân phận, lẻn vào nội viện. Càng không cảm thấy một mình ngươi vô mạch phế vật, có thể đánh chết Triệu Phong như vậy đệ tử nòng cốt. Triệu Phong là có thiên tư chắc tuyệt, không những có ngưng chân cảnh thất trọng trùng kỳ tu vi, càng là còn có vượt cấp thực lực chiến đấu, ngươi, cùng hắn so với hắn, kém xa. Vừa nói, Đường Thanh Sơn liếc về Vương Đằng liếc mắt, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Đáng tiếc, hắn chết. Vương Đằng trở về một câu. Đường Thanh Sơn nhất thời sắc mặt cứng đờ. Nghe nói vẫn bị một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ vũ giả vượt cấp đánh chết. Vương Đằng bồ đao đạo. Đường Thanh Sơn sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi, âm trầm sắp chảy nước. Còn bên cạnh Lưu trưởng lão cùng Diệp Lâm hai người, nghe được Vương Đằng lời nói, cũng là không khỏi khỏe miệng giật một cái. Những lời này, có thể nói là trực kích Đường Thanh Sơn chỗ yếu. Đúng vậy. Triệu Phong xác thực mạnh nhất. Là tinh võ học viện thập đại một trong đệ tử hạch tâm, thiên tư chắc tuyệt, chẳng những tu vi cao thâm, còn có thể vượt cấp chiến đấu. Đáng tiếc, hắn chết. Vẫn bị người vượt cấp chém chết. Đường Thanh Sơn sắc mặt tái xanh, hít sâu một cái, ngăn chặn trong lòng tức giận, hừ lạnh nói, bất kể nói thế nào, mặc dù ta cũng không cảm thấy ngươi có năng lực làm được chuyện này, bất quá điều tra ra được hai cái đầu mối, lại đều chỉ hướng ngươi, cho nên ta mới để cho Lưu trưởng lão đưa ngươi mang đến, hỏi một phen. Vừa nói, Đường Thanh Sơn đưa mắt nhìn Vương Đằng, đạo, ngươi trước đây tiến vào tinh diệu linh chỉ tu luyện, so sánh tu vi hẳn tăng trưởng không ít, đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ chứ. Ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, chân khí biến dị bổ sung thêm tới dương thuộc tính, hai cái đầu mối, đều chỉ hướng ngươi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, có chút quá mức trùng hợp sao? Vương Đằng nghe vậy không khỏi suy cười một tiếng, ai nói ta chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi? Ừ. Nghe được Vương Đằng lời nói, Đường Thanh Sơn nhất thời không khỏi nhướng mày một cái. Diệp Lâm cùng Lưu trưởng lão cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị. Sau một khắc, một cổ tu vi khí tức, đột nhiên từ Vương Đằng trên người, toát ra. Cái gì? Ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ. Làm sao có thể, ngươi lại là ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi? Cảm nhận được Vương Đằng trên người tản mát ra khí tức, Đường Thanh Sơn nhất thời trong lòng cả kinh. Vương Đằng, lại cũng không phải là ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ, mà là ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ. Hắn ngày đó đem tinh diệu linh trong ao linh khí cơ hồ toàn bộ hấp thu hết sạch, lấy kia linh chỉ bên trong lượng linh khí, để cho hắn tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, ngược lại cũng dư giả. Diệp Lâm cũng không khỏi tâm thần khẽ nhúc nhích, đối với lần này cũng tịnh không cảm thấy quá kỳ quái, cho là Vương Đằng ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, là vào lúc đó tấn thăng. Tinh diệu ngưng trong ao lượng linh khí, cùng với độ dày, đừng nói là để cho một cái ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ vũ giả, tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, coi như là liên phá hai cảnh, tấn thăng đến ngưng chân cảnh lục trọng, đều không phải là việc khó. Mà Vương Đằng, nhưng mà tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ mà thôi, theo Diệp Lâm, đại khái là bởi vì Vương Đằng lấy kinh mạch tu hành, đúng là vẫn còn không kịp vũ mạch, linh khí hao tổn nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm không khỏi âm thầm than nhẹ, Vương Đằng, đúng là vẫn còn bị tư chất hạn chế. Nhưng mà, hắn cũng không biết, Vương Đằng trước đây tại tinh diệu linh trong ao, nhưng là căn liền ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ cũng không từng tăng lên tới, mà là chỉ mới vừa tăng cấp dễ hơn đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ mà thôi. Nhưng, cũng không phải là bởi vì Vương Đằng tư chất không tốt, lấy kinh mạch tu luyện, khiến cho linh khí hao tổn nghiêm trọng, ngược lại là bởi vì Vương Đằng căn cơ vững chắc. Hắn thân thể, đi qua 10 đại thái cổ hung thú chân huyết tối thể, lại tu luyện có thần giới chi cường công pháp, nội tình thâm hậu, vượt xa người thường, từng cái tu vi cảnh giới, thật sự có thể chứa lực lượng, cũng xa phi thường người có thể đối kịp, đây cũng là tại sao, chân khí của hắn, so với cùng cảnh giới những người khác, muốn hùng hồn nhiều lắm. Chính vì vậy, cho nên Vương Đằng muốn đột phá tu vi, cần lực lượng, cũng so với thường nhân càng nhiều. Tinh diệu linh trong ao linh khí, mặc dù đậm đà, nhưng đo, lại cuối cùng có hạn. Cho nên kia đủ để cho người bình thường tăng lên hai cái tu vi cảnh giới tinh diệu linh chỉ cơ duyên, mới chỉ làm cho Vương Đằng tăng lên một cảnh giới lớn, chỉ làm hắn từ ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ, tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ mà thôi. Về phần Vương Đằng bây giờ bày ra ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, chính là hôm qua Vương Đằng ban đêm xông vào nội viện tu luyện tháp, ở bên trong viện tu luyện trong tháp, làm ra đột phá. Nhìn thấy sao? Ta tu vi, chính là ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, cũng không phù hợp ngươi nói thế nào cái chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi hung thú đặc thủ. Huống chi, đừng nói ta tu vi cùng hung thủ kia cũng không phù hợp, coi như phù hợp, chuyện này cũng không khả năng là ta gây nên. Đường viện trưởng không nên quên, nơi này, là nội viện, mà ta, chỉ là một ngoại viện tân sinh. Vương Đằng vẻ mặt bình thản nhìn đường Thanh Sơn, nhàn nhạt nói. Chương 161, thắng như thế nào? Đường Thanh Sơn lạnh lùng tảo Vương Đằng liếc mắt, hừ lạnh nói, hừ, không nghĩ tới ngươi tu vi, lại so với ta như đã đoán trước, cao hơn một chút, lại tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ. Bất quá, lấy kia tinh diệu linh chỉ bên trong lượng linh khí, cùng với độ dày, nếu để cho Tô Minh đi vào, ít nhất có thể tăng lên hai cái đại cảnh giới, cho ngươi đi vào, lại mới chỉ là tăng lên một cảnh giới lớn nhiều một chút, phế vật cuối cùng là phế vật, cho ngươi tiến vào tinh diệu linh chỉ tu luyện, thật là lãng phí cơ duyên, phí của trời. Thật sao? Nếu Tô Minh lợi hại như vậy, làm sao vẫn ta cái phế vật này bại tướng dưới tay? Nếu ta là phế vật, vậy hắn ha chẳng phải là phế vật không bằng? Vương Đằng trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, không chút khách khí châm chọc nói. Ngươi! Hừ, nhất thời thắng lợi tính là gì? Lại liền cho ngươi như thế tự đắc ý tràn đầy, ngươi không qua một cái vô mạch người, mặc dù ngươi tạm thời đánh bại Tô Minh, nhưng cuối cùng chỉ có thể là đàm hoa nhất hiện, khó mà giữ dẫn trước, cuối năm tam đại học phủ thi đấu lúc. Tô Minh nhất định đã đem ngươi xa xa ném ở phía sau, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết, ngươi cùng hắn giữa, kết quả có như thế nào chênh lệch thật lớn. Nghe được Vương Đằng châm chọc, Đường Thanh Sơn nhất thời giận tí mặt, hừ lạnh nói. Ngươi liền xác định như vậy, cuối năm ba đại học viện thi đấu lúc, Tô Minh thực lực, nhất định có thể đủ vượt qua ta. Vương Đằng nhìn chằm chằm Đường Thanh Sơn, nhàn nhạt nói. Hán Nguyên, từ đầu chí cuối, căn không có đem kia cái gọi là thiên mệnh chi tử Tô Minh, coi vào đâu. Thiên mệnh chi tử thì như thế nào? Bất diệt chiến thể thì như thế nào? Ta tu ngã đạo, đi ta đường, người khác như thế nào cùng ta có quan hệ gì đâu? Nhưng, Đường Thanh Sơn lại nhiều lần bắt hắn cùng kia thiên mệnh chi tử như nhau, lại nhiều lần, là kia cái gọi là thiên mệnh chi tử, chèn ép hắn, dương cao Tô Minh, Vương Đằng lại là không thể nhẫn. Cho dù là tượng đất, cũng có ba phần tức giận, huống chi là hắn. Đường Thanh Sơn từ chối cho ý kiến, chẳng lẽ không đúng sao? Không chỉ như thế. Ngươi còn cùng Diệp Lâm, dùng cái này lập được đánh cuộc, đánh cược ngươi kia cái gọi là thiên mệnh chi tử Tô Minh, có thể ở ba đại học viện thi đấu lúc vượt qua ta là chứ.